Chương 357, phòng ở mới bồi thường. Chương 357, phòng ở mới bồi thường. Đây đã là đập thứ nhị bộ đùa giỡn. Đập mùa hè đặc biệt phiền não thời điểm, đối với Phùng Thành Cương tới nói, liền hoàn toàn không có phát huy không gian. Kế tiếp cái này để mới tải. Chưa bao giờ xuất hiện qua đề tài. Hắn phải dùng suốt đời công lực toàn bộ đều đầu nhập đi vào, đem nhiệt tình của mình hóa thành hỏa diễm nở rộ. Vô luận như thế nào, liền xem như thổ huyết cũng phải đem bộ phim này là tốt. Bởi vì đề mới tải, nếu là phòng bán vé bán được tốt danh tiếng tốt, liền có thể cầm tới một cái đặc biệt giải thưởng. Tại cái này sáng tạo cái mới đề tài bên trên, cầm tới giải thưởng, chính là đề tài này thứ nhất cái thưởng. Rất có hàm kim lượng. Triệu Tư Điểm. Nàng sao lại tới đây? Sẽ không phải cũng là thông qua chiêu mộ chỗ đi. Bóng dáng là bóng dáng, chỉ bất quá nàng đều đã rời khỏi ngành giải trí có 5-6 năm đi. Trần Thiên Hùng rất là nghi ngờ gãi cái cằm hỏi. Cho dù là lui vòng, cũng có thể trọng thao cựu nghiệp A. Ta thế nhưng là nghe nói, Triệu Tư Điểm cái kia phú hào lão công, gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ. Xem chừng tiền bốn bên trên cũng có áp lực, bằng không người ta cái này hào môn giàu phu nhân cũng không có khả năng đi ra quay phim A. Khỏi cần phải nói, cái này Triệu Tư Điểm diễn kỹ vẫn là có thể, hoàn toàn có thể thử một lần đùa giỡn lại nói. Phùng Thành Cương đều có loại này đánh giá. Tô Lạc cùng Trần Thiên Hùng lẫn nhau liếc nhau một cái, liền đi đi qua. Đứng ở một bên chờ giây lát. Triệu Tư Điểm lúc này mới cho hiện trường những nhân viên công tác kia, bao quát rất nhiều diễn viên quần chúng diễn viên tất cả đều ký tên, sau đó đi ra. Tô Tổng, Trần Tổng, có hoan nên hay không ta cái này quá thời hạn thiên hậu tới thử đùa dân A. Triệu Tư Điểm mặc một thân bó sát người sườn sám, đem dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế hay là hoàn mỹ, mặc dù đã sinh qua hải tử nàng vẫn như cũng nhìn không ra bất kỳ vết tích. Ngược lại tăng thêm một vòng thành thục bị lực. Toàn thân trên dưới đều tản ra khêu gợi khí tức. Cầu còn không được. Có thể có một vị bóng dáng chủ động tới tìm chúng ta hợp tác, đây là vinh hạnh của chúng ta. Mau mau, chúng ta bên trong đàm luận. Trần Thiên Hùng làm ra dấu tay xin mời. Mà Tô Lạc cũng quay người đối mặt nụ cười đi vào tiếp đãi. Ba người cùng nhau ngồi xuống, pha được một bầu trà nóng. Đơn giản hàn huyên vài câu, liền bắt đầu trò chuyện lên làm việc. Hai vị tổng giám đốc, nghe nói các ngươi phim mới ngay tại chiêu mộ nhân vật nữ chính. Trợ thủ của ta cũng quan sát mấy ngày, vẫn luôn không có tìm được thích hợp. Vừa vặn trong khoảng thời gian này ta cũng nhàn rỗi, liền định tới thử một lần. Không biết hai vị tổng giám đốc có thể hay không cho cái cơ hội. Triệu Tư Điểm rất là nhiệt tình ngữ khí nói ra, cũng rất có lễ phép. Ấn tượng đầu tiên cũng làm cho Tô Lạc rất hài lòng. Triệu tiểu thư đối với chúng ta như thế tín nhiệm, cũng không cần khách khí như vậy. Chúng ta bộ tác phẩm này đích thật là tại chiêu mộ nhân vật nữ chính. Không phải chúng ta đơn phương cho ngài cơ hội, là chúng ta song phương riêng phần mình cho lẫn nhau cơ hội. Nếu như Triệu tiểu thư hôm nay không bận rộn, hiện tại liền có thể thay đổi trang phục, trước thử một lần đùa giỡn. Nếu có thể, chúng ta có thể mau chóng định ra đến. Trần Thiên Hùng đối mặt nụ cười nói ra. Mà Tô Lạc một mực không nói gì, bởi vì những sự tình này đại bộ phận đều là Trần Thiên Hùng tại thao tác. Hắn cái này vung tay trưởng quỹ thật đúng là không nguyện ý quản những việc vật này. Kịch bản đều đủ hắn bận rộn. Vậy thì thật là quá tốt rồi, ta hiện tại liền có thể đi đổi trang phục. Có thể đem kịch bản trước cho ta nhìn một chút. Triệu Tư Điểm đối mặt nụ cười hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Cái kia Tô tổng, ta hiện tại tìm tiểu thư đi thử một lần đùa giỡn thuận tiện làm quen một chút kịch bản lời kịch. Trần Thiên Hùng đã đứng dậy, hướng về phía Tô Lạc nói ra. Các ngươi đi làm việc trước đi, không cần phải để ý đến ta. Ta bên này xem chừng còn có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. Vừa rồi Tô Lạc đã nhận được công ty vật nghiệp bên kia gọi điện thoại tới. Bồi thường phương án đã xuống. Đã tại cùng một cư xá tìm được tốt nhất phòng ở. Hiện tại liền có thể đi xem phòng. Cái kia gặp lại sau Tô tổng. Triệu Tư Điểm hướng phía Tô Lạc chào hỏi một tiếng. Sau đó liền cùng Trần Thiên Hùng cùng đi ra ngoài. Mà Tô Lạc bên này cũng cùng một thời gian đi ra ngoài, hướng phía cư xá tiến đến. Đi vào cư xá trước tiên. Vật nghiệp Tôn quản lý liền mặt mũi tràn đầy định nọt dáng tươi cười chạy tới. Tự mình mở cửa xe, nên đón Tô Lạc xuống xe. Tô tổng à, ngài cuối cùng là tới, phòng ở đều đã chuẩn bị xong, tuyệt đối siêu hào hoa xa xỉ sửa sang, ngài nhìn thấy đằng sau nhất định sẽ hài lòng. Thật đúng là trùng hợp, một tòa lâu lâu chủ sửa xong rồi, phòng ở một mực không có từ nước ngoài trở về, vừa lúc hắn ở nước ngoài sinh ý gặp quay vòng 4, chúng ta giải được tình huống này, cũng cùng hắn nói chuyện đàm luận. Cuối cùng là lấy 30 triệu giá cả đem hắn cái phòng này cho mua lại. Tôn quản lý đã đem chìa khóa đưa tới Tô Lạc trong tay. 30 triệu. Vậy các ngươi vật nghiệp chẳng phải là thua lỗ? Bỏ ra nhiều tiền như vậy, ta cũng không tốt chiếm các ngươi tiện nghi. Như vậy đi, ta tại ngoài định mức bồi thường các ngươi 5 triệu. Tô Lạc đối mặt nụ cười hỏi. Đừng, Tô tổng, chuyện lúc trước đều là chúng ta phạm sai, hiện tại thế nhưng là đem công bổ tội. Ngài thế nhưng là đại lão bản, tại chúng ta Thiên Châu ngành giải trí cũng là nhân vật phong vân. Chúng ta chủ tịch vẫn muốn gặp ngài, không biết có hay không, muốn cùng ngài hợp tác. Cho nên chúng ta chủ tịch ý tứ chính là đơn phương bồi thường ngài, muốn giữ lại cái ấn tượng tốt, đem công bổ tội. Tôn quản lý vừa cười vừa nói. Cái kia tốt, có cơ hội cùng các ngươi chủ tịch gặp một lần. Hiện tại đi trước nhìn phòng. Lúc này Tô Lạc tâm tình còn tính là không sai. Phòng ở cuối cùng là xuống, cũng có thể nghiên cứu về nhà đem phụ mẫu nhận lấy. Bọn hắn cao tuổi rồi, mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, trong đất mặt bận rộn, vất vả cả một đời, cũng là thời điểm nên hưởng phúc. Được rồi, nghe chút Tô Lạc đồng ý cùng chủ tịch gặp mặt, Tôn quản lý nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Liên ngồi tại Tô Lạc bên cạnh, giống như tùy tùng một dạng, mặt mũi tràn đầy đều là định ngọn. Rất nhanh liền tới đến tân phòng. Tô Lạc mở cửa đằng sau, liền thấy được bên trong xa hoa sửa sang cùng hộ hình. Tô Lạc đẩy ra tân phòng môn, trong nháy mắt bị trong phòng trang hoàng hấp dẫn. Phòng khách rộng rãi sáng tỏ, cửa sổ sát đất để ánh sáng tự phát tuyến đầy đủ tràn vào, thể hiện ra một mảnh khoáng đạt thành thị cảnh sắc. Mặt đất trải cấp cao đá cẩm thạch, mặt tường thì là nhu hòa sắc điệu, tạo nên ấm áp mà cao quý không khí. Mở ra thức phòng bếp trang bị mới nhất đồ điện gia dụng, thiết kế hiện đại lại công năng đầy đủ. Phòng ngủ chính thiết kế ấm áp thoải mái dễ chịu, mang theo đi vào thức phòng giữ quần áo cùng một cái xa hoa phòng vệ sinh của phòng ngủ chính, trong đó phòng vệ sinh của phòng ngủ chính độc lập bồn tắm lớn cùng song bồn rửa tay khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào khách sạn 5 sao. Phòng ngủ cùng thư phòng cũng đều thiết kế đến 10 phần thân mật, cung cấp hoàn mỹ không gian riêng tư. Nhìn thấy đây hết thảy, Tô Lạc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trong lòng suy nghĩ cái này không chỉ có là lý tưởng mình chỗ ở, càng là tương lai có thể làm cho người nhà hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp càng. Đây cũng là hắn ly hôn đằng sau đúng nghĩa nhà. Cho thuê phòng ở cũng có thể lui. Tô Lạc chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua Tô tổng. Tôn quản lý, cái phòng này ta rất hài lòng. Chuyện lúc trước coi như phiên tiên chúng ta ai cũng đừng so đo. Giúp ta cho các ngươi chủ tịch chuyển lời, liền nói có thời gian, ta muốn mời hắn ăn một bữa cơm. Mặc dù chuyện này thật là công ty vật nghiệp làm sai, đương nhiên dưới mắt cũng cho đầy đủ bồi thường, hơn nữa còn tốn thêm không ít tiền. Bình thường dựa theo bồi thường, cũng liền bồi thường 24 triệu. Nhưng là bây giờ người ta bỏ ra 3.500 vạn hơn mua xuống bộ phòng này đưa cho chính mình. Đích thật là chiếm người ta tiện nghi. Cho nên mặt mũi này vẫn là phải cho. Chương 358, hiện trường đùa nghịch đại bài, đoàn làm phim náo lật trời. Chương 358, hiện trường đùa nghịch đại bài, đoàn làm phim náo lật trời. Năm vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần Tô tổng ngươi hài lòng, so cái gì đều mạnh, ta cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Ngài cũng không biết trong khoảng thời gian này ta ăn không ngon ngủ không ngon, liền sợ tìm không thấy ngài thích hợp phòng ở. Hiện tại cuối cùng có thể an tâm Tô tổng, trước đó đều là ta không đối, ngài tuyệt đối đừng lại để ở trong lòng. Cá nhân ta hành vi cùng chúng ta công ty vật nghiệp không quan hệ, cảm ơn ngài lý giải, ta sẽ không quấy rầy ngài. Tôn quản lý sau khi nói xong, đem tất cả chìa khóa toàn bộ đưa đến Tô Lạc trong tay. Sau đó một bên vẫy tay, một bên đối mặt nụ cười rời đi. Mà Tô Lạc đi vào đại bình tầng trước cửa sổ chậm rãi kéo ra. Đi vào trong sân liền thấy được bàn đu dây. Sau đó ngồi lên, nhẹ nhàng nổ nạo. Cầm điện thoại lên bấm ra ngoài. Ước chừng qua vài phút, điện thoại bên kia mới có người nghe. A, mẹ, ta là A Lạc. Ngươi cùng ta cha gần nhất thế nào? Trong nhà cũng còn tốt sao? Đại tỷ của ta, còn có ta tam đệ gần nhất có hay không trở về qua? Ta bên này đều rất tốt, các ngươi không cần nhớ thương ta là nghĩ như vậy mẹ. Thiên Châu bên này ta mua một bộ phòng ở, muốn em ngươi cùng ta cha nhận lấy ở. Ngài cũng đừng từ chối chuyện này ta đã định ra tới, hai ngày này ta liền sẽ về nhà một chuyến. Cùng mẫu thân hàn huyên vài câu đằng sau, Tô Lạc lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó đứng dậy đẩy ra sân nhỏ tiểu một hàng giả môn, liền đi thẳng tới trong cư xá. Cảm thụ được không khí mới mẹ cùng ánh nắng chiếu rọi, Tô Lạc tâm tình cực kỳ thư sướng. Tô Lạc, trong lúc đống nhiên một đạo tiếng kêu vang lên, Tô Lạc hay là nghi ngờ hướng phía bên phải nhìn lại. Chỉ gặp Lục Giao Giao một mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Ngươi làm sao tại cái này? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi ra miệng. Mà Lục Giao Giao chính cầm chìa khóa mở ra đơn nguyên môn. Nhìn thấy Tô Lạc, liền đi tới. Đánh giá Tô Lạc sau lưng phòng ở nguyên lai ngươi là tại cái này mua phòng ốc. Lục Giao Giao cười hỏi. Đúng vậy à, bên trên một bộ phòng ở không phải để Trương Manh Manh cho ở sao, công ty vật nghiệp lại cho ta làm ra bồi thường. Đem ta nguyên lai 200 nhiều một chút đổi thành hiện tại 270 bình. Ngươi cũng ở cái này? Tô Lạc ngoài ý muốn mà hỏi. Đúng vậy à, trước đó phòng ở bán cất ít tiền, ngay ở chỗ này mua một bộ. Bất quá nhưng không có ngươi như thế xa hoa, mới 160 bình. Những năm này ta cũng không có tích trữ tiền gì, mua một chút bộ phòng này liền đã rất tốt, dù sao đều là ngươi hiện tại cũng trở thành công ty giải trí đại lão bản. Mua bộ phòng này đối với ngươi mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông đi. Lúc này Lục Giao Giao trong mắt tràn đầy hâm mộ, mà Tô Lạc chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đáp lại lời nói của đối phương. Hai người lẫn nhau giằng co một lát, bầu không khí dần dần có chút xấu hổ. Lục Giao Giao cũng là vuốt vuốt mái tóc, cười lên cũng rất là cứng ngắc, không ngừng nhìn xem trong tay điện thoại cùng chìa khóa. Cũng tại lúc này, Tô Lạc điện thoại vang lên. Tốt tốt tốt, ta bên này lập tức liền trở về. Là Trần Tiên Hùng đánh tới. Tô Lạc cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Lục Giao Giao. Ngươi bây giờ bể bộn nhiều việc, vậy trước tiên đi làm việc đi, hiện tại tốt xấu cũng coi là trở thành hàng xóm. Về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Lục Giao Giao phất phất tay. Vừa mới chuyển thân Tô Lạc, lại quay đầu. Cái kia Lục Giao Giao nghe được thanh âm liền đội vàng dừng bước, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn về phía Tô Lạc. Ngươi không có quay phim sao? Ta nhớ được lần này Cựu Châu tập đoàn khiển trách món tiền khổng lồ muốn quay chụp một bộ khoa huyễn phim, hiện tại cũng đang quay chụp trong quá trình đi. Nghe được Tô Lạc hỏi thăm, Lục Giao Giao nhìn qua rất là lúng túng túi đầu. Tô Lạc không tiếp tục hỏi nữa. Vậy ta trước bận điệu đi, hôm nào trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong, Tô Lạc liền quay người rời đi. Theo Triệu Tư Điểm thử đùa dỡn thành công, liên tiếp 3 ngày, quỷ thổi đèn hệ liệt, tinh tuyệt cổ thành chính thức khai mạc. Mà Triệu Tư Điểm không hổ là thiên hậu, nương tựa theo tự thân diễn kỹ, còn có cùng nhân vật xứng đôi, hoàn toàn khống chế nhân vật nữ chính, cho thấy cường đại ưu thế, đã hoàn toàn định đùa giỡn. Liền ngay cả Phùng Thành Cương đều vỗ tay bảo hay, cùng Phong Vũ Tu phối hợp cũng là ăn ý khăng khít. Nửa tháng sau, Tô Lạc Lâm thời tới một chuyến thành phố điện ảnh, sau đó liền thấy Triệu Tư Điểm bọn hắn ngay tại quay phim. Trước mắt tiến triển coi như rất thuận lợi, chỉ ít nửa giờ phim nữa đã đập chế được 17 phút đồng hồ. Cái này 17 phút đồng hồ đã bắt đầu hậu kỳ biên tập. Nhìn thấy Tô Lạc đến xếp ban, Trần Thiên Hùng cười đi tới, cũng đưa qua một chén nước trái cây. Tô Lạc uống một ngụm, đốt một điếu thuốc thơm hút, cũng thuận miệng hỏi một câu, "Lập thế nào? Cái này cùng Triệu Tư Điểm nghe nói rất nhập ý, cùng nhân vật rất phối hợp." Trần Thiên Hùng nhẹ gật đầu. Đối với nhân vật nghiên cứu rất dụng tâm, mà lại cũng rất xứng đôi nhân vật thiết lập này, cơ hồ đã đem nhân vật diễn sống. Bất quá nói đến chỗ này thời điểm, Trần Thiên Hùng đốn đống nhiên tiếng nói, sau đó hướng phía Phùng Thành Cương bọn người nhìn thoáng qua. "Bất quá cái gì? Diễn kỹ online liền tốt, có cái gì cứ việc nói thẳng." Tô Lạc rất là nghi ngờ hỏi. "Ta cảm thấy có một cái nhóm chúng diễn viên, muốn so Triệu Tư Điểm diễn kỹ tốt hơn, mà lại cũng càng thêm phù hợp nhân vật thiết lập này. Mà lại, đêm qua thời điểm, ta liên lạc diễn viên này, cũng tìm được Phùng Thành Cương đạo diễn, thử một chút đùa giỡn. Quả nhiên chính như ta sở liệu, nhân vật này đơn giản chính là vì nhóm này chúng diễn viên chế tạo riêng một dạng, dù là nàng không cần tận lực đi diễn, liền đã đem cái này nhân vật diễn ăn vào gỗ sâu ba phần. Nhưng là bây giờ nói những này cũng vô ích, Triệu Tư Điểm cũng rất thích hợp nhân vật này, huống chi nàng lại là thiên hậu, mặc dù đã ẩn cư phía sau màn rất nhiều năm, nhưng là đám fan hâm mộ cũng đều nhớ kỹ nàng, có đầy đủ lực ảnh hưởng. Huống chi chúng ta cũng không thể đột nhiên liền thay người, ảnh hưởng chúng ta danh tiếng, cũng tìm không ra người ta ma bệnh." Trần Thiên Hùng vừa cười vừa nói, "Người đây liền suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy nàng cùng nhân vật này rất xứng, vậy cũng không cần nghĩ đến thay người. Huống chi chúng ta lúc đó chiêu mộ nhân vật nữ chính thời điểm, cũng là Triệu Tư Điển thứ nhất cái phù hợp tiêu chuẩn, đây chính là duyên phận, không có khả năng cưỡng ép phá hư, nếu không sẽ ảnh hưởng từ trường a." Tô Lạc cười một cái nói, "Tiểu tử ngươi vẫn rất mê tín, biết ta làm sao lại đột nhiên thay đổi diễn viên, cái này muốn chuyển đi đúng chúng ta thanh danh cũng không tốt ta. Ta biết phân tức." Trần Thiên Hùng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tô Lạc cùng Trần Thiên Hùng tất cả đều nghi ngờ đứng dậy đi tới. Sau đó liền thấy Triệu Tư Điểm một mặt tức giận chỉ vào một nữ hài gian dạy. "Ngươi có thể hay không không cấp kỳ ta, đến cùng ngươi là nhân vật chính, hay ta là nhân vật chính? Ngay cả mình định vị cũng không tìm tới, ngươi ngay cả thứ 8 hào diễn viên đều chưa có xếp hạng, tại bộ phim này bên trong chính là cái đóng vai phụ. Trang Ngụ, ngươi là làm ăn gì? Ở đâu tìm đến diễn viên không có chút nào chuyên nghiệp, cùng nhân vật chính cấp kịch, điên rồi sao?" Triệu Tư Điểm hướng phía chung quanh hô lớn một tiếng. Trang Vũ cũng liền bận bịu chạy tới. "Tư Điểm tỷ, không có ý tứ a, diễn viên này là hôm nay tới. Ta cái này thay người, ngày trước bất giận." Trang Vũ đội vàng giải thích một câu, liền trực tiếp đem cái kia diễn viên cho túm đi. Không đập đều không đủ ảnh hưởng tâm tình. "Cái gì phá đoàn làm phim, các ngươi đến cùng phải hay không chuyên nghiệp? Đơn giản chính là lãng phí thời gian của ta, ta không chỉ cần đập các ngươi một bộ phim, ta còn có rất nhiều thời gian công tác có lầm hay không a?" Triệu Tư Điểm hất lên dung mạo, chạy thẳng tới phòng thay quần áo. Tất cả diễn viên tất cả đều đứng tại chỗ làm thất thần. Bao quát Phong Vũ Tu cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chương 359, đùa nghịch đại bài. Đùa nghịch lộ chỗ. Chương 359, đùa nghịch đại bài. Đùa nghịch lộ chỗ. Triệu Tư Điểm, làm gì cũng hôm nay đem một đoạn này đập xong a? Cái này đều đã 3 ngày một đoạn trước còn không có đập xong, chúng ta không có khả năng một đoạn đè ép một đoạn a. Hậu kỳ biên tập áp lực rất lớn, chúng ta liền xem như không có khả năng một kính đến cùng, nhưng tóm lại cũng phải đem trước đó không có quay chụp tốt bộ phận toàn bộ đều bổ sung. Phùng Thành Cương trên mặt nụ cười nói ra. "Phùng đạo diễn, cửa này ta chuyện gì sao? Là các ngươi đoàn làm phim căn bản không đủ chuyên nghiệp, đơn giản chính là cái gánh hát rong tới, xin nhờ, có thời gian này, một bộ phim đã sớm đập xong. Ngươi biết ta có bao nhiêu thời gian đều lãng phí ở các ngươi bộ phim này lên sao? Ta muốn kiếm tiền, muốn sinh hoạt à, có thể hiểu hay không một chút ta?" "Không sai, các ngươi phim nhựa đầu tư rất lớn, nhưng là cũng không có cho ta nhiều như vậy, công việc của ta thời gian đã đến, hơn nữa còn có mặt khác thời gian công tác." Triệu Tư Điểm đã đổi xong quần áo, đeo lên bao. Liền ngay cả trợ lý đều đã đi lái xe tới đây. Trên mặt của nàng càng là một mặt không kiên nhẫn. "Ngươi nếu là đúng cắt xê không hài lòng, vậy liền hẳn là sớm một chút nói ra, sớm đi làm cái gì? Chúng ta Thiên Không Ngu Lạc cũng không kém ngươi chút tiền ấy, mấu chốt là trước ngươi cũng không có nói xong, hiện tại lại cảm thấy giá cả thấp. Bởi vì một mình ngươi ảnh hưởng tới một bộ phim, có chút phẩm đức nghề nghiệp được không?" Phùng Thành Cương ngữ khí trở nên nghiêm túc. Triệu Tư Điểm nghe được đằng sau lại là một mặt nụ cười khinh thường. Chỉ gặp nàng lật ra một cái liếc mắt, nhìn về phía Phùng Thành Cao. "Phẩm đức nghề nghiệp? Ta nói Phùng đạo, lời này của ngươi nhưng là không còn ý tứ. Ngươi nói ngươi một cái tên du thủ du thực đạo diễn, ở chỗ này cùng ta đàm luận phẩm đức nghề nghiệp, ta bộ thứ nhất phim nhựa lửa thời điểm, ngươi sợ không phải còn tại trong đoàn làm phim làm đạo cụ. Đừng nhìn ta tuổi tác nhỏ hơn ngươi, nhưng là cái này vòng truyền hình điện ảnh, ta lẫn vào so ngươi minh bạch, nếu không phải mấy năm trước ta ẩn cư phía sau màn, hiện tại ta vẫn như cũng là ngày xưa cái kia đỏ thấu một mảnh bầu trời ảnh đàn thiên hậu. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải ta trọng thao cựu nghiệp bộ thứ nhất đùa giỡn gặp các ngươi, liền các ngươi cái này cắt xê, yêu tìm ai, ta trước đó đập một bộ phim cắt xê đều đủ đập các ngươi 10 bộ đùa giỡn. Huống chi, ta hiện tại thời gian công tác đều đã đầy, cũng không thể chỉ đập các ngươi một nhà đi, tùy tiện làm quảng cáo đều so với các ngươi cắt xê cao, các ngươi cũng không biết chính mình tỉnh lại một chút." Triệu Tư Điểm nói xong câu đó liền muốn rời đi. "Đi ngươi cũng đừng trở về." "Triệu Tư Điểm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái vừa tái xuất thiên hậu, cũng sớm đã quá khí. Ngươi cũng không nhìn xem xét, hiện tại vòng truyền hình điện ảnh là cục diện gì, ngươi bất quá là bắt đầu lại từ đầu, cát xê không hài lòng, lúc trước ngươi suy nghĩ cái gì? Hiện tại mỗi ngày qua loa, đùa nghịch đại bài, còn chúng diễn viên đều bị ngươi mắng đi bao nhiêu cái. Liền ngay cả nhân vật nam chính cũng muốn bị ngươi chọc tức, toàn bộ đoàn làm phim đều muốn nhìn mặt ngươi sắc, trời nắng quá nóng ngươi không đập, ngày mưa không đập, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi đổi." Phùng Thành Cương nổi giận tính tình trong nháy mắt cấp trên, tại chỗ nổi trận lôi đình. Trong khoảng thời gian này, Triệu Tư Điền triệt để bại lộ nguyên hình. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm rất khiêm tốn, đúng quay phim cũng 10 phần chăm chú, cho nên mới sẽ tuyển nàng làm nhân vật nữ chính. Đương nhiên cũng có nó tự thân nhân khí một bộ phận nguyên nhân. Cái gọi là cắt xê thiếu. Thiếu sao? Đập bộ này đùa giỡn, mà lại là đối phương vừa tái xuất, liền cho nàng 370 bạn. Đã từng về sau, mà không phải hiện tại bóng dáng. Huống chi cái này Triệu Tư Điểm sở dĩ có thể trở thành bóng dáng, vậy cũng không phải dựa vào diễn kịch a tác phẩm thành danh phẩm, bất quá liền một bộ phim. Mà cái kia bộ đùa giỡn đều là một đám lao hí cốt, lao ảnh đế bóng dáng mang theo nàng cầm thưởng. Chính xác tới nói, lúc kia là có vốn liếng tại Triệu Tư Điểm đập lên người tài nguyên. Mà thiên hậu một loạt giải thưởng đều là dùng tiền mua được. Tại trong vòng truyền hình điện ảnh lẫn vào đạo diễn, lại có mấy cái không biết ở trong đó nội tình. Lừa gạt một chút ngoại nhân, lừa gạt một chút người xem vẫn được. Ngươi có thể nói tốt, Phùng đạo diễn. Không phải ta không đập, là các ngươi không cần. Hôm nay ta còn thực sự liền quyết định về sau đều không đập nhà các ngươi cái này phá đùa giỡn. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng đi cầu ta. Triệu Tư Điểm sau khi nói xong liền quay người rời đi. Đây chính là nàng lớn nhất lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bộ kịch này, nàng tham gia diễn 17 phút đồng hồ. Cũng không thể bởi vì hắn một người liền đem tất cả phần diễn toàn bộ xóa, một lần nữa đập đi. Tin tưởng bất kỳ một cái nào lão bản cũng sẽ không làm như vậy. Lãng phí thời gian, lãng phí tiền tài. Nhưng là hôm nay nói đều đã nói đến chỗ này. Triệu Tư Điểm các loại chính là thời cơ này. Chờ còn muốn tìm nàng, cắt xê không tăng cao căn bản không cửa. Đây mới là Triệu Tư Điểm mục đích thực sự. Mắt thấy đối phương rời đi, Phùng Thành Cương một mặt vẻ phẫn nộ, nhìn qua cực kỳ tái mét. Trần Thiên Hùng cùng Tô Lạc cũng vượt qua được đến. Tất cả mọi người tản đi đi, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Hôm nay trước không đập. Trần Thiên Hùng hướng phía chung quanh những cái kia diễn viên trở về quay đầu. Đều chớ đi, đập, dựa vào cái gì không đập, lao tử không tin, thiếu nàng một cái Triệu Tư Điểm, chúng ta đoàn làm phim còn không quay phim. Cái kia Vương Ngưng Lộ, đúng đúng đúng, chính là ngươi, đêm qua không phải cho ngươi thử qua đùa dẫn sao, hiện tại liền một lần nữa đập. Để cho ngươi tới làm nhân vật nữ chính. Phùng Thành Cương chỉ vào giữa đám người một người tướng mạo rất đẹp nữ hài nói ra. Nữ hài kia tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hứa Cửu đều không có lấy lại tinh thần. Liền ngay cả mặt khác diễn viên cũng tất cả đều một mặt vẻ khiếp sợ. Lão Phùng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thật muốn đem Triệu Tư Điểm cho mở. Vậy chúng ta những ngày này đập phần diễn coi như đều bổ phí. Trần Thiên Hùng đội vàng mở miệng hỏi. Liền ngay cả bên cạnh Tô Lạc cũng là hơi khẽ to mày, Phùng đạo, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ à, nếu quả như thật cùng Triệu Tư Điểm náo bài xóa phần diễn, thật sự muốn chụp lại. Hậu quả, ngươi cần phải gánh chịu. Nghe được Tô Lạc cùng Trần Thiên Hùng lời nói, Phùng Thành Cương hít một hơi thật sâu. Hai vị tổng giám đốc, ta cũng không muốn, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia Triệu Tư Điểm vừa mới tái xuất thời điểm tiếp không đến đùa giỡn, là chúng ta an bài nhân vật nữ chính. Nhưng là gần nhất, bởi vì nàng tiến vào chúng ta đoàn làm phim, liền đã có rất nhiều người bắt đầu tìm nàng quay phim, đập quảng cáo, chúng ta đùa giỡn còn chưa lên chiếu đâu, nàng trước phát hỏa. Sau đó lại ngại chúng ta cắt xê thấp, cái này Triệu Tư Điểm, chẳng lẽ không biết là bởi vì tiến vào chúng ta đoàn làm phim, nàng mới có nhiệt độ, những cái kia hợp tác tài kinh doanh sẽ tìm được trên đầu của nàng, cho nàng giá cao. Có thể kết quả đây, nàng đã sớm không muốn tại chúng ta cái này đập cái quảng cáo liền 100 vạn hơn, tiếp cái đại ngôn lại là 100 vạn hơn, tùy tiện mấy triệu liền đến tay, nàng làm sao có thể còn tới tân tân khổ khổ cùng chúng ta đập đánh võ động tác đùa giỡn. Cho nên mỗi ngày tìm các loại lý do, làm khó dễ quần chúng diễn viên, đùa nghịch đại bài cố ý đến trễ về sớm. Ta thật sự là chịu đủ cùng lắm thì tất cả tổn thất ta đến gánh chịu, mà lại cái này Vương Ngưng Lộ, ta cùng Trần tổng đều đã cho nàng thử qua đùa giỡn hoàn toàn cùng nhân vật xứng đôi, nhiều lắm là trước đó phần diễn toàn bộ xóa, bao nhiêu tiền cá nhân ta xuất tiền túi bồi thường, tuyệt không để công ty tổn thất. Phùng Thành Cương nhấn mạnh. Chương 360, trời sập, công ty quảng cáo tất cả đều rút vốn. Chương 360, trời sập, công ty quảng cáo tất cả đều rút vốn. Lão Phùng, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta cùng Tô tổng ý tứ không phải để cho ngươi bồi thường tiền, là để cho ngươi hiểu rõ hậu quả, suy nghĩ một chút ngươi cái kia eo. Vì đập bộ kịch này, ngươi mỗi ngày thức đêm, ban ngày ở chỗ này tụ tập, ngươi eo ở giữa cuộn lại đột xuất mỗi ngày đều đang ăn thuốc đỉnh lấy những này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mắt thấy trước đó đập đùa giỡn, hiện tại muốn xóa, làm lại từ đầu, ta tin tưởng các vị diễn viên cũng còn rất trẻ trung, nhưng là không đành lòng ngươi quá vất vả a. Trần Thiên Hùng phủi tay nói ra. Rất hiển nhiên là Phùng Thành Cương hiểu lầm. Phùng đạo, giữa chúng ta chẳng lẽ lại bởi vì tiền mà sản sinh chia rẽ sao? Chúng ta bộ kịch này không có người nào, cũng không thể không có ngươi, Triệu Tư Điểm. Nàng thích tới hay không, chúng ta là nghĩ đến ngươi eo có thể hay không chịu được. Tô Lạc cũng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Phùng đạo, tất cả mọi người chú ý thân thể của ngươi. Chúng ta mệt mỏi chút khổ một chút cũng không đáng kể, bản thân cái này là nghề nghiệp của chúng ta, cũng là sở thích của ta. Phong Vũ Tu cũng cười cười. Mặt khác quần chúng diễn viên cũng đều lên tiếng. Tô tổng, Trần tổng, chúng ta không có vấn đề, dù sao mỗi ngày đều có tiền lương, mà lại cũng rất nguyện ý diễn bộ kịch này. Đích thật là Phùng đạo diễn eo không tốt, chúng ta cũng đi theo lo lắng. Cái kia Triệu Tư Điểm đều nhanh chui trong tiền nhắn đi, mỗi ngày đến liền bắt đầu nhắc tới cắt xê quá thấp, đơn giản chính là muốn thêm tiền. Đúng vậy a, đều đem Phùng đạo diễn khí thành hình dáng ra sao? Nghe được lời của mọi người, Phùng Thành Cương cảm động nước mắt trào ra. Hắn xoa xoa, ta không sao, uống thuốc nhìn chằm chằm liền tốt. Nhưng là bộ kịch này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, đây là giam giữ chúng ta Thiên Không Ngu Lạc vận mệnh. Hai vị tổng giám đốc, thỉnh cho phép ta thay đổi diễn viên chính, thay đổi nhân vật nữ chính. Ta cảm thấy Vương Ngưng Lộ có thể. Phùng đạo diễn rất là nói nghiêm túc. Ngươi là đạo diễn a, ngươi đến quyết định đi. Trần Thiên Hùng đạn mở tay ra, trực tiếp quay người rời đi. Trần tổng nói rất đúng. Tô Lạc cũng cười cười, đi theo Trần Thiên Hùng liền đi vào phòng trà, đi đi uống trà. Vương Ngưng Lộ, nói cho ta biết, ngươi có lòng tin hay không đem cái này nhân vật diễn tốt. Ngươi nếu là không có lòng tin, ta hiện tại liền đi cầu Triệu Tư Điểm, đem nàng mời về. Phùng Thành Cương bỗng nhiên hướng phía sau nữ hải kia hô một tiếng. Trong chốc ngắn này, ánh mắt mọi người cũng tất cả đều tập trung vào Vương Ngưng Lộ trên thân. Mà lúc này Vương Ngưng Lộ trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, kích động nói năng lộn xộn. Đạo diễn, ta có thể làm, xin tin tưởng ta, cho ta cơ hội lần này. Ta nhất định sẽ không để cho ngài, còn có hai vị tổng giám đốc thất vọng. Vương Ngưng Lộ đi tới Phùng Thành Cương trước mặt, hai tay nắm lấy đầu gối, sau đó thật sâu bái. Những người khác tất cả đều mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Phải biết cô gái này số 1, cũng không phải ai cũng có thể diễn. Bất luận là khí chất tướng mạo, đều muốn phù hợp tiêu chuẩn. Trọng yếu nhất chính là, Vương Ngưng Lộ thật so Triệu Tư Điểm càng thêm phù hợp. Bởi vì nàng là cái đánh võ diễn viên xuất thần. Đang động làm bên trên, theo Phong Vũ tu chỉ đạo, quả thực là quá đẹp rồi. Theo nhân vật nữ chính thay đổi, bộ kịch này tiếp tục chính thức bắt đầu quay chụp. Mặc dù là bắt đầu lại từ đầu đập, nhưng là rất thuận lợi, đặc biệt là Vương Ngưng Lộ rất nhập ý, cũng rất phụ trách. Cơ hồ là kế thừa Phùng Thành Cương tinh thần, toàn thân toàn ý đầu nhập vào quay phim trong quá trình. Rất ra sức, rất liều mạng. Vẹn vẹn chỉ dùng 7 ngày, liền đem trước đó chỗ cắt giảm đùa giỡn toàn bộ đều đập đi ra. Mà lại tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, diễn kỹ đó càng là không thể chê. Đặc biệt là nàng đánh võ động tác tại Phong Vũ tu chỉ điểm phía dưới cũng là càng ngày càng hoàn mỹ, càng thêm phù hợp nhân vật nữ chính nhân vật này nhân vật thiết lập. Kể từ đó không có Triệu Tư Điểm, toàn bộ đoàn làm phim mỗi ngày đều tại hoàn thành tiếu ngự ở trong vượt qua. Đặc biệt là những diễn viên quần chúng kia, rốt cuộc không cần nhìn Triệu Tư Điểm sắc mặt, cũng không cần cẩn thận đi lĩnh mợ. Mỗi ngày tất cả mọi người trải qua rất vui sướng, cho nên quay phim quá trình cũng càng ngày càng thuận lợi. Mà Triệu Tư Điểm đập quảng cáo, thiết lại luôn, an vị trong nhà chờ lấy Thiên Không Ngu Lạc chủ động tới cửa. Tư Điểm tỷ, cái này Thiên Không Ngu Lạc không ở trên đường a, đến bây giờ đều không có tới chủ động xin lỗi. Đợi đến bọn hắn tới lời nói, ngài có thể nhất định phải hảo hảo cỡ trách bọn hắn. Đặc biệt là cái kia Phùng Thành Cương, cậu thí đạo diễn, có gì có thể chăng a? Bọn hắn không phải liền là phát hỏa một bộ phim sao? Nếu không, lấy người của ngài giá là làm sao có thể cho bọn hắn đi quay phim, một đám không tự biết ra hỏa. Triệu Tư Điểm trợ lý hay là lãnh đạo ngữ khí nói ra. Mà lúc này Triệu Tư Điểm vừa đổi xong quần áo, đi ra, ngồi ở trên ghế salon uống một hớp. Chúng ta mục đích thật sự không phải muốn cùng bọn hắn phân cao thấp, sở dĩ buồng địch đại bài buồn bực, không phải cũng là vì gia tăng cắt xê sao? Bọn hắn nếu là không cho ta gia tăng cắt xê bộ kịch này vậy liền không đập, dù sao chúng ta trước đó đập thật lâu, bọn hắn cũng chịu không được tổn thất như vậy. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn thời gian cấp bách, căn bản không kịp đổi diễn viên, cho dù là đổi diễn viên, cũng chưa chắc có ta đập tốt. Triệu Tư Điểm một mặt tự tin nói. Đó là a, bất kể nói thế nào, Tư Điểm tỷ ngài nhưng là đường kim bóng dáng. Hiện tại ngài đã bỏ ra những cái kia công ty quảng cáo còn không đều là sắp xếp trưởng lòng đội ngũ tìm đến ngài, một cái tiền quảng cáo đều so với bọn hắn phim cắt xê cao, làm gì cùng bọn hắn đi lãng phí thời gian. Trợ lý nói đến chỗ này thời điểm, đối với Thiên Không giải trí tràn đầy khinh thường. Trong mắt bọn họ, Thiên Không Ngu Lạc bất quá chỉ là dựa vào một bộ phim phát hỏa, có thể hay không tại vòng truyền hình điện ảnh đi xuống đều là cái vấn đề. Đặc biệt là tận mắt chứng kiến đến đoàn làm phim làm việc hình thức, nhìn qua cực không chuyên nghiệp. Dạng này đoàn làm phim có thể đánh ra một bộ lựa tác phẩm, đó đã là gặp vận may. Gặp may mắn thứ này, thế nhưng là hư vô mờ mịt. Không có thực lực lời nói, căn bản đừng nghĩ tại trong vòng truyền hình điện ảnh mặt đứng vững theo hầu. Đúng rồi, làm sao cảm giác gần nhất 2 ngày này công ty quảng cáo càng ngày càng ít đâu? Nhân viên tiếp tân hợp tác vị kia tổng giám đốc cũng không có lại liên lạc chúng ta, ngươi gọi điện thoại tới hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Triệu Tư Điểm nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tốt, Tư Điểm tỷ. Nói xong, trợ lý liền cầm điện thoại lên bấm ra ngoài. Thế nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn biến đổi. Bên cạnh đang uống trà Triệu Tư Điểm cũng để tay xuống bên trong điện thoại, ý thức được có chút không đúng. Trợ lý liền đứng ở một bên gọi điện thoại, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng rất lo lắng. Gọi điện thoại, sắc mặt liền âm trầm một phần. Thậm chí đến cuối cùng, trợ lý đều đã chửi ầm lên. Nào có các ngươi dạng này, hiệp ước không có ký, đó là đối với các ngươi tín nhiệm, các ngươi hiện tại không đập liền không đập, bắt chúng ta làm cái gì? Ngươi nhớ kỹ cho ta, là các ngươi đến mời chúng ta về sau đừng nghĩ lại hợp tác. Trợ lực cúp điện thoại, phẫn nộ đến cực điểm. Sắc mặt tái xanh. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tư Điểm cau mày mở miệng hỏi. Chương 361, Triệu Tư Điểm luống cuống. Chương 361, Triệu Tư Điểm luống cuống. Đừng nói nữa, vừa nhận mấy cái kia quảng cáo, hiện tại cũng nói không đập. Còn có trước đó tìm chúng ta đại ngôn áo lông xưởng, cũng nói tìm người mới lại ngôn, mà lại người mới này giống như chính là Thiên Không Ngu Lạc. Đều cái gì Vương Ngưng Lộ? Ta giống như nhớ kỹ cái này Vương Ngưng Lộ lúc đó không phải liền là một cái nhóm chúng diễn viên sao? Cái này áo lông xưởng là điên rồi sao? Ham tiện nghi đi tìm một cái quần chúng diễn viên đại ngôn, bọn hắn liền không sợ lô bốn. Trợ lý rất là nghi ngờ hỏi. Áo lông đại ngôn có tiếp hay không không quan trọng, dù sao thủ lao cũng không cao. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút cái kia mỹ phẩm dưỡng da công ty. Bọn hắn cho thủ lao, đây chính là tương đương với Thiên Không Ngu Lạc cắt xê gấp 2 muốn bao nhiêu. Cái này hợp tác nhanh chóng đánh nhịp, lần trước chúng ta kéo một đoạn thời gian, chính là muốn cho đối phương đề cao một chút thủ lao, nhưng là hiện tại xem ra, hay là tiếp. Triệu Tư Điểm luôn cảm giác có chút là lạ. Trước đó, công ty quảng cáo đại ngôn xưởng đều chen chúc tìm nàng hợp tác, cơ hồ mỗi một ngày đều có quảng cáo muốn đập. Kế tiếp mấy ngày nay, chỉ đập 2 cái quảng cáo, Đại Ngôn một cái đều không có nhận được, mà lại trước đó hợp tác tựa hồ cũng đều không có vắng lai, chờ đợi điện thoại cũng chậm trễ không có đánh tới. Rất nhiều hợp tác tựa hồ cũng sớm đã ngầm đồng ý phương thức đoạn liên. Trợ lý nghe được đằng sau, lúc này mới cầm điện thoại lên lại đánh ra ngoài. "Là Trương tổng sao? Ta là Triệu Tư Điểm trợ lý à, nhà chúng ta nghị sáng sớm thì nói cân nhắc qua dự định tiếp nhà chúng ta Đại Ngôn. Nếu không, chúng ta hẹn địa phương nói một chút." Trợ lý bên kia vừa nói xong, trong điện thoại bên cạnh liền truyền đến cái gọi là Trương tổng thanh âm. "Nguyên lai là Trần trợ lý, thực sự thật có lỗi a, ta bên này rất bận. Trước đó chúng ta không phải nói qua hợp tác sao? Nhà các ngươi Tư Điểm tiểu thư nói muốn chờ chờ, nhưng là chúng ta bên này thật sự là chờ không nổi a, liền đã tìm được người phát ngôn." Trương tổng thản nhiên nói. "Chờ chút Trương tổng, ngài nói cái gì? Đã tìm tới người phát ngôn?" "Không có nói đùa chớ, liền ngươi giá cả kia đi đâu đi tìm một cái thiên hậu cho các ngươi lại ngôn. Nhà chúng ta Tư Điểm tiểu thư mặc dù là một lần nữa tái xuất, nhưng danh khí còn tại a. Huống chi trước đó cũng không có cự tuyệt, chỉ nói để cho ngươi chờ một hồi, mấy ngày nay ngươi cũng đợi không được." Trợ lý mở miệng chất vấn. "Đừng quên chúng ta là đầu tư, chúng ta thực sự là muốn tìm Triệu Tư Điểm tiểu thư lại ngôn, nhưng trước đó Tư Điểm tiểu thư là tại Thiên Không giải trí quay phim, là bởi vì quan hệ này, chúng ta mới có thể cho ra cao như vậy giá cả. Thiên Không Ngu Lạc công ty truyền hình điện ảnh quay chụp phim vậy cũng là chất lượng tác phẩm, tuyệt đối sẽ không quá kém, nhiệt độ cùng nhân khí cũng sẽ rất cao, cùng Triệu Tư Điểm tiểu thư là không phải bóng dáng không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng biết nàng là vừa tái xuất, hết thảy mọi người khí cơ hồ tương đương bắt đầu lại từ đầu. Nguyên bản ta coi là Triệu Tư Điểm tiểu thư có thể cùng Thiên Không Ngu Lạc hợp tác, hơn nữa còn có thể cầm tới nhân vật nữ chính, bộ kịch này khẳng định sẽ để Triệu Tư Điểm tiểu thư sự nghiệp tăng lên nữa một cái độ cao. Nhưng là ta sao có thể nghĩ đến, ngay cả nhân vật nữ chính các ngươi đều có thể thoái thác, mà lại thoái thác chính là Thiên Không giải trí nhân vật nữ chính. Thiên Không Ngu Lạc xuất phẩm tác phẩm truyền hình điện ảnh, làm việc trong giới là 10 phần nổi danh. Là phòng bán vé bảo hộ, cũng là nhân khí cùng nhiệt độ bảo hộ, hiện tại các ngươi đều đã thiếu sự hợp tác, giữa chúng ta tự nhiên cũng không có cái gì hợp tác đi xuống tất yếu. Trương tổng bên kia nói rất nhiều. Hắn cũng là trước mấy ngày mới biết được, Thiên Không Ngu Lạc tác phẩm mới nhân vật nữ chính đã thay đổi. Liên triệt để bỏ đi cùng Triệu Tư Điểm hợp tác suy nghĩ, bởi vì hắn muốn hợp tác chẳng khác gì là nối tiếp Thiên Không Ngu Lạc. Hiện tại người nào không biết, Thiên Không Ngu Lạc công ty quay chụp tác phẩm làm việc trong giới là tất nhiên có phòng bán vé bảo hộ. Bao quát hắn cũng nghĩ không thông Triệu Tư Điểm tại sao lại cùng Thiên Không Ngu Lạc đoàn làm phim nháo bài. Cái này không phải là đem chén cơm của mình đập sao? Trương tổng, ngươi có ý tứ gì a? Nhà chúng ta Tư Điểm tiểu thư danh khí chẳng lẽ còn không bằng Thiên Không Ngu Lạc đoàn làm phim sao? Chúng ta không cùng hắn quay phim, cũng có thể đi những công ty khác quay phim, cho dù là Cửu Châu tập đoàn, nhà chúng ta Tư Điểm tiểu thư cũng có thể cầm tới nhân vật nữ chính. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ngươi liền thiếu sự hợp tác, ngươi liền không sợ hối hận không? Nếu là bởi vì chuyện này đắc tội nhà chúng ta Tư Điểm tiểu thư, về sau tất cả hợp tác ngươi cũng đừng suy nghĩ. Trợ lý hướng về phía trong điện thoại giận dữ mắng mỏ lấy. Thật sự là thật có lỗi à, chúng ta thực sự chính là nhìn chúng Thiên Không Ngu Lạc, mà cũng không phải là nhà các ngươi Tư Điểm tiểu thư. Một cái hết giận bóng dáng, nếu là quay chụp không ra tốt tác phẩm đến, không chỉ có người đã giả, không có danh khí, càng không ý mới, ngươi cảm thấy chỗ này vị bóng dáng ưu thế ở đâu? Huống chi, nhà các ngươi Tư Điểm tỷ bóng dáng hàm kim lượng có bao nhiêu thủy, còn cần ta nói sao? Nếu không phải lúc trước xem ở Thiên Không Ngu Lạc nhân vật nữ chính mặt mũi này bên trên, ngươi thật cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi hợp tác? Đừng tiếp tục cho ta gọi điện thoại, còn muốn hợp tác, nằm mơ đi thôi. Trương tổng trực tiếp liền cúp điện thoại. Cái này nhưng làm trợ lý chọc tức sắc mặt trắng bệnh. Triệu Tư Điểm cũng biến thành khẩn trương lên. Tư Điểm tỷ, đám người này cũng điên rồi đi. Ngay cả bóng dáng bọn hắn đều không để vào mắt, tức chết ta rồi. Bọn hắn nhất định sẽ hối hận. Trợ lực gào thét lớn. Người trước đừng nóng giận, bình ổn một chút cảm xúc, cho còn lại mấy cái bên kia nhà công ty tất cả đều gọi điện thoại. Hỏi trước một chút là tình huống gì? Triệu Tư Điểm trầm giọng nói ra. Trợ lực hít một hơi thật sâu, sau đó đi ra cửa bên ngoài. Đại khái sau nửa giờ, hắn túi đầu tăng mặt đi đến. Thế nào? Triệu Tư Điểm rất là khẩn trương hỏi. Vừa rồi ta liên lạc những cái kia hàng hiệu thương, công ty quảng cáo, tất cả hợp tác tất cả đều hủy bỏ, bao quát chúng ta ngay tại đập nhà kia điện tử sản phẩm hợp tác cũng hủy bỏ. Tất cả không có ký hợp đồng toàn bộ hủy bỏ, cho dù là ký hiệp ước hiện tại cũng đều đang chuẩn bị lấy giải ước. Tỷ, có phải hay không Thiên Không Ngu Lạc đang làm trò quỷ? Khẳng định là bọn hắn đang trả thù. Trợ lý một mặt băng lãnh nói. Mà Triệu Tư Điểm cả người đều ngồi liệt tại trên ghế salon. Nàng lắc đầu. Ta mấy cái bằng hữu vừa rồi cũng gọi điện thoại hỏi ta vì cái gì cùng Thiên Không Ngu Lạc náo bài. Hiện tại Thiên Không Ngu Lạc chính là trong vòng truyền hình điện ảnh mặt chạm tay có thể bỏng, như mặt trời ban trưa. Ta có thể tái xuất, bị bọn hắn chọn trúng kịch mới nhân vật nữ chính, cho nên độ chú ý rất cao, nhiệt độ cũng rất cao. Đây là ta một cái rất trọng yếu cơ hội. Nghe nói Thiên Không Ngu Lạc cùng Cửu Châu tập đoàn ngay tại đánh cược, chính là sau đó bộ kịch này, cho nên độ chú ý cơ hội đã ảnh hưởng tới toàn bộ vòng truyền hình điện ảnh. Khó trách những ngày này công ty quảng cáo đại ngôn hàng hiệu thương không ngừng, lúc này Triệu Tư Điểm đã triệt để mắt tròn váng. Thế mới biết có thể nhận được nhiều như vậy quảng cáo cùng đại ngôn, cũng không phải là nàng tự thân danh khí, mà là Thiên Không Ngu Lạc nhiệt độ cùng danh tiếng. Làm sao bây giờ, Tư Điểm tỷ, cái gì nên làm cái gì? Trợ lý mở miệng hỏi. Nhanh đi chuẩn bị xe, chúng ta bây giờ đi đoàn làm phim bên kia. Đi tìm hai vị tổng giám đốc đến tâm sự, nhân vật này không có khả năng ném, nếu không tái xuất vô vọng. Đây cũng là ta ngàn năm cơ hội khó được, tin tưởng thời gian ngắn như vậy, bọn hắn cũng không có tìm tới thích hợp nhân vật chính. nhanh nhanh nhanh. Triệu Tư Điểm đã triệt để hoàng hồn, không còn có trầm ổn như trước cùng cao ngạo, càng là mở miệng thúc giục. Chương 362, thi từ đại hội mở ra, Vương Chí Đồng khiêu khích. Chương 362, thi từ đại hội mở ra, Vương Chí Đồng khiêu khích. Một bên khác, Tô Lạc đi tới câu lạc bộ văn học. Hiện tại hắn thế nhưng là danh nhân, toàn bộ câu lạc bộ văn học đều là hắn fan hâm mộ. Lúc này Lưu Văn Ngọc liền đứng ở trên đài. Chờ một chút, chúng ta liền muốn xuất phát đi tham gia câu lạc bộ văn học giải thi đấu. Lần này có chúng ta Tô Bỉ Biên, chắc hẳn năm nay chúng ta cũng có thể cầm tới một cái tốt thành tích, không còn là hạng chót. Vì chúng ta Thiên Châu văn học xã vinh quang, mọi người cùng nhau nỗ lực a. Xuất phát. Theo Lưu Văn Ngọc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hướng phía ngoài xe buýt đi đến. Tô Lạc cùng Lưu Văn Ngọc một bên trò chuyện này, một bên hướng phía bên ngoài đi. Nghe nói lần này, Ninh Châu câu lạc bộ văn học ủy viên Vương Chí Đồng cũng sẽ tham gia. Cái này Vương Chí Đồng trước đó cùng người tại Mịp Rồ Lọc Đỉnh trên có cái ân oán, đến lúc đó gặp mặt, có thể tuyệt đối không nên nổi xung đột. Chúng ta đều là văn nhân, không nên bị người chế giễu. Không chịu thua kém phương thức có rất nhiều, tỉ như có thể ở trên giải thi đấu, dùng văn học nghiền ép hắn, ta tin tưởng Tô ủy viên có cái này tài hoa cùng năng lực. Lưu Văn Ngọc lo lắng lấy Tô Lạc tính tình sẽ ở công cộng trường hợp bên trên cùng Vương Chí Đồng náo ra mâu thuẫn. Yên tâm đi, Lưu xã trưởng, chỉ cần hắn không chủ động đến trêu chọc ta sẽ không để ý tới hắn. Huống chi tại Mịp Rồ Lọc Đỉnh bên trên ta cũng không chịu thiệt. Tô Lạc trên mặt nụ cười nói ra, vậy là tốt rồi, ta an tâm. Bất quá lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị, hoàn toàn không cần tiếp qua nhiều cùng hắn náo ra mâu thuẫn cùng dây dưa. Nói hai người đã lên xe, đại khái hai canh giờ lộ trình, xe buýt đã đi tới Ninh Châu, chạy thẳng tới lửa cháy bó đuốc cao ốc mà đi. Hỏa Cự Đại Hạ chính là hàng năm các tỉnh thị câu lạc bộ văn học tổ chức thi từ giải thi đấu địa phương. Hỏa Cự Đại Hạ bên trong, một trận văn học thịnh yến ngay tại trình diễn. Trong đại sảnh treo to lớn hoành phi, phía trên viết lấy cả nước thi từ giải thi đấu vài cái chữ to, khí thế rộng rãi, hiển thị rõ văn hóa khí tức. Hội trường bố trí trang nhã mà không mất đi hiện đại cảm giác, ánh đèn nhu hòa vẩy vào mỗi một hẻo lánh, là toàn bộ không gian tăng thêm mấy phần ấm áp cùng trang trọng. Đi vào hội trường, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái rộng rãi văn hóa khu triển lãm. Nơi này trưng bày lấy nhiều loại đồ chơi văn hóa tranh chữ, mỗi một kiện tác phẩm đều phảng phất giảng thuật một đoạn lịch sử hoặc một cái cố sự. Thư pháp tác phẩm mạnh mẽ hữu lực, quốc họa sơn thủy ý cảnh sâu xa, hấp dẫn không ít người tham quan ngừng chân thưởng thức. Một bên thi từ để dành trên tường, lít nha lít nhít treo người dự thi tác, đã có cổ phong cổ vận truyền thống thơ ca, cũng có tràn ngập thời đại cảm giác thơ mới, hiện ra sảng khoái thay mặt thi từ sáng tác tính đa dạng cùng sáng tạo cái mới tinh thần. Hội trường bốn phía, các phóng viên bận rộn xuyên thẳng qua ở giữa, trong tay cầm máy ảnh, bút ghi âm chờ thiết bị, bắt lấy mỗi một cái đáng giá ghi chép trong nháy mắt. Bọn hắn có thể là phỏng vấn tuyển thủ dự thi, có thể là ghi chép người xem phản ứng, bảo đảm trận này văn hóa thịnh sự đủ thông qua truyền thông truyền bá cho càng nhiều người. Đám người tới lui nối liền không dứt, đại đa số là văn học kẻ yêu thích, bọn hắn có thể là nhẹ giọng trao đổi riêng phần mình cách nhìn, có thể là lặng lặng thưởng thức khu triển lãm bên trong từng kiện nghệ thuật chân phẩm. Trong không khí tràn ngập một loại nồng hậu dày đặc văn hóa không khí, để cho người ta không tự chủ được thả chậm bước chân, đắm chìm tại mảnh này văn hóa trong hải dương. Toàn bộ Hỏa Cự Đại Hạ bên trong, vô luận là người dự thi hay là người xem, đều bị trận này thi từ giải thi đấu phát tán ra mị lực thật sâu hấp dẫn. Cũng có thật nhiều danh nhân thi nhân tất cả đều nhận lấy phỏng vấn, fan hâm mộ đều đã làm thành vòng. Còn có rất nhiều tác giả hiện trường tiến hành hiện trường ký tên đem bán tác phẩm văn học. Quả nhiên là văn hóa tụ hội rung động tràn diện. Liền ngay cả lúc này Tô Lạc cũng đều bị chung quanh thi từ hấp dẫn. Lưu Văn Ngọc thì tại bên cạnh hắn cùng một chỗ làm bạn. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận chung quanh những cổ văn kia tranh chữ. Rất nhanh, Lưu Văn Ngọc những này xã trưởng bọn họ cũng đều gom lại cùng một chỗ, bắt đầu hàn huyên. Mà lúc này, Tô Lạc cũng bị mời đi qua. Đơn giản chính là chúng tinh phụ nguyện. Đặc biệt là các đại câu lạc bộ văn học tiểu thuyết bộ môn, tất cả đều vây quanh Tô Lạc. Dù sao hắn biết quyền kia đấu phá thương cung, thế nhưng là trao quyền cho tất cả câu lạc bộ văn học, cũng làm cho trang web tiểu thuyết lưu lượng tỏa ra sự sống. Mỗi ngày đăng ký người sử dụng số liệu đều đang cày mới. Chỉ dựa vào một quyển sách mà lại là tiểu thuyết mạng, liền có thể nhấc lên to lớn như vậy phong ba. Tô ủy viên, ngươi về sau nếu là có cơ hội lời nói, liền đến chúng ta Hải Châu đảm nhiệm mấy ngày tiêu thụ bộ môn bộ trưởng thôi. Đúng vậy a, cho mọi người truyền thụ một chút kinh nghiệm. Chúng ta đều rất ngạc nhiên, ngươi là tại cái gì dưới tình huống viết ra đấu phá thương khung loại này huyền huyễn tiểu thuyết. Lấy tài hoa của ngươi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem Tô ủy viên tiến cử trở thành chúng ta 12 châu câu lạc bộ văn học tổng bộ trưởng. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy lấy Tô Lạc là nguyên năng lực, hoàn toàn có thể cộng đồng quản lý kinh doanh chúng ta 12 châu tiểu thuyết mạng. Rất nhiều biên tập viên tổng biên, tất cả đều tại Tô Lạc bên cạnh vừa cười vừa nói. Mỗi người cũng đang thảo luận, chỉ có Trần Tinh đứng ở trong góc nhỏ, không ngừng thở dài. Bởi vì hắn phát hiện vàng nở rộ quang mang đằng sau bị những người khác cũng đều để mắt tới. Ưu thế mất giáo. Đây hết thảy đều bái cái kia Chu chủ nhiệm ban tặng. Còn có Lý Thiên Khôn gia hỏa này trợ giúp. Nguyên bản có thể tại Tô Lạc cái này vàng còn không có bị người phát hiện thời điểm, hoàn toàn có thể đem toàn bộ Ninh Châu vong lạc tiểu thuyết bộ triệt để vận doanh hùng hùng hổ hổ. Thậm chí trở thành 12 châu lưu lượng lớn nhất, thư tịch nhiều nhất, chất lượng mạnh nhất trang web. Hiện tại thế nào? Cùng hưởng ân huệ. Nhưng là trước đó nếm qua phúc lợi trang web đều có rõ ràng ưu thế. Mà Ninh Châu hiện tại là rất xuống ngàn trượng. Đặc biệt là nghe nói gần nhất Tô Lạc lại phải chuẩn bị mở sách mới. Tại trên internet đều đã đưa tới động đất. Rất nhiều fan hâm mộ thư mê cũng sớm đã mong đợi đứng lên. Thời khắc chú ý cái này sẽ lại là một sóng lớn lưu lượng.
Lưu xã trưởng, tất cả ủy viên bảo bối như vậy ưu cục, các ngươi cũng không thể tổng độc chiếm. Ta cảm thấy hay là xin mời luân chuyển cương vị chế. Để tôi ủy viên mỗi tháng hoặc là nửa năm, luân chuyển cương vị đến những châu khác câu lạc bộ văn học. Đúng lúc này, đến từ Long Châu câu lạc bộ văn học nảy nở miệng nói đạo. Đúng vậy a, đề nghị này ta tán thành. Tôi ủy viên có tài hoa như vậy người, không có khả năng bị mai một. Mấy vị khác xã trưởng cũng tất cả đều mở miệng phụ họa. Lại tại lúc này, một đạo lệnh giọng chào phúng tiếng vang lên. Cũng bởi vì một bản tiểu thuyết mạng phát hỏa, vì lưu lượng, các ngươi ngay ở chỗ này bà hoa trích trẻ. Một cái mạng lưới viết lách, ở đâu ra tài hoa? Tài hoa ở nơi nào a? Thật sự là buồn cười. Theo thoại âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn lại, chỉ gặp một người mang kính mắt nhìn hào hoa phong nhã nam tử trung niên, một mặt khinh thường ngựa khí nói ra. Đây không phải ông ủy viên sao? Nghe nói trước đó hắn cùng Tô ủy viên tại Mịp rồi lọt cái đỉnh trên có qua xung đột. Ta biết, lúc đó Tô ủy viên còn không có gia nhập câu lạc bộ văn học, tựa như là đang làm công ty giải trí, lập một cái lịch sử chương trình tạp kỹ, bởi vì thượng viện tuyến thu phí, bị ông ủy viên tại trên internet phê bình một trận, thậm chí còn kéo theo không ít dư luận, dẫn đến hướng gió toàn bộ đều thiên về một bên, từ đó làm cho Tô ủy viên chiếu lên lịch sử chương trình tạp kỹ bất đắc dĩ bị hạ đỡ, chỉ có thể ở đài truyền hình miễn phí truyền ra. Nguyên lai các ngươi đều biết ta còn tưởng rằng đều quên nữa nha, văn hóa lịch sử tuyên truyền vốn nên là miễn phí, kỳ thật một đợt này ta vẫn là đồng ý ông ủy viên ý nghĩ. Đúng vậy à, văn hóa lịch sử tuyên truyền vốn chính là chuyện tốt, nhưng là phải dùng tại thương nghiệp lời nói liền biến vị. Một đợt này ta cũng hoàn toàn chính xác duy trì ông ủy viên thuyết pháp cùng cách làm, chỉ là sau một đợt hắn thao tác, ta liền có chút xem không hiểu. Cái gì thao tác? Hắn tại Mịp rồi là cái hình thượng công nhưng chào phúng người khác lịch sử tiết mục chiếu lên thu phí, mà chính mình cũng đang bàn quá. Lại còn có việc này. Đương nhiên là có chuyện này, mà nên trận liền bị Tô ủy viên cho lột. Nghe nói ông ủy viên tăng mấy trăm ngàn fan hâm mộ, bị Tô ủy viên lột sau chuyện này lại rơi sạch. Chương 363, văn học tỉnh thổ, thượng cương thượng tuyến. Chương 363, văn học tỉnh thổ, thượng cương thượng tuyến. Đám người tất cả đều đang sôi nổi nghị luận. Rất rõ ràng, Vương Chí Đồng cùng Tô Lạc ở giữa là tồn tại mâu thuẫn, mà Vương Chí Đồng lại là văn hiệp hội hội trưởng, một nhà xuất bản phó xã trưởng, có thể nói là trên danh nghĩa rất nhiều công nhân viên chức vị quan trọng vị, lại là văn đàn minh tinh, ở trong xã hội có được không thể bị thay thế địa vị, cho nên lời hắn nói rất dễ dàng gây nên cộng mình cùng bàn tán sôi nổi. Có lời gì không cần che giấu. Ta biết các ngươi đối với ta thuyết pháp tồn tại cái nhìn. Ta thừa nhận, ta trước đó cùng Tô ủy viên đích thật là từng có xung đột. Nhưng ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Hắn có thể từng có cái gì tác phẩm văn học, hoặc là có thể có được thưởng lớn tác phẩm. Vẹn vẹn chỉ là một bộ tiểu thuyết mạng, chính là bởi vì lưu lượng rất lớn, cho nên liền bị các ngươi nói thành thần thoại. Đây là giới văn học bi ai, các ngươi không cho rằng lấy làm hổ thẹn, lại cho rằng làm vì sao? Vương Chí Đồng đi tới một mặt lãnh ngạo ngữ khí nói ra. Tại bên cạnh hắn còn có một nữ tử, mặc khêu gợi sứ thanh hoa sơn sám, đem dáng người hiện ra hoàn mỹ phát huy vô cùng tinh tế. Ta đồng ý ông giáo sư thuyết pháp, vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu thuyết mạng, mặc dù rất hỏa, nhưng không thể không nói, rất thông tục, không có văn hóa khí tức, không có chút nào dinh dưỡng, bất quá chỉ là một cái giải áp sách báo mà thôi. Tại sao lại bị các ngươi cho thần thoại nữa nha? Nữ tử cũng là ngẩng đầu lên ánh mắt chỗ bày ra, mọi người nói, Liêu Sắc Vi, lại là nàng, 12 châu đệ nhất tài nữ. Trời ạ, dáng dấp cũng quá đẹp. Ta thế nhưng là nghe nói, cái này Liêu Sắc Vi là ông giáo sư ông ủy viên học sinh a. Không phải học sinh, ngươi là từ đâu nghe nói, là sư muội của hắn. Ta biết, Liêu Sắc Vi cùng ông giáo sư là đồng xuất một cái viện văn học, tựa hồ hay là thầy trò tới. Theo Liêu Sắc Vi tiếng nói rơi xuống, thân phận của nàng cũng là miêu tả sinh động, mà lại Liêu Sắc Vi làm Hoa Đông tỉnh đệ nhất tài nữ. Tên tuổi không phải là dùng để trưng cho đẹp, tài hoa cũng là thật, lực ảnh hưởng cũng là lớn. Không khỏi đưa tới rất nhiều người cộng minh cùng đồng ý ông ủy viên, tất cả mọi người là văn nhân mặc khách, làm gì bởi vì một chút chuyện nhỏ nắm lấy không thả đâu. Ta thế nhưng là biết, từ ban sơ ngươi cùng Tô ủy viên tại Mịp rồi lọt cái đỉnh tranh luận cho tới hôm nay, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua ngươi đôi câu vài lời. Ngược lại là ngươi vào hôm nay giải thi đấu họp thời khắc, bước lên sự cố, có phải hay không có chút quá tại nhỏ hẹp? Ngay tại tất cả mọi người đồng ý ông Chí Đồng lời nói lúc, Lưu Văn Ngọc đống nhiên đứng ra, liền tại Tiếu Dung mở miệng nói ra. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào nàng trên thân, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông đảo xã trưởng không ai tại phản bác ông Chí Đồng. Thiên Châu Văn Học xã trưởng Lưu Văn Ngọc đứng ra ủng hộ Tô Lạc. Đây không phải tại kéo cừu hận sao? Lúc này Vương Chí Đồng cũng là như mày. Cái tiết như Lưu xã trưởng nói như vậy đến, Tô ủy viên cách cục rất lớn rất rộng lớn a. Hắn không nhắc tới một lời, đó là trong lòng của hắn hổ thẹn. Ngày đó thi từ ca phú so sánh, ta đúng vậy gặp hắn có cỡ nào tài hoa, nhìn chung, ta tại giới văn học nhiều năm như vậy, mặc dù không phải đầy bụng tinh luân, nhưng cũng may cũng có chút nồng cạn tên tuổi. Thân là văn nhân mà khách, ta nhưng không có nghĩ đến kiếm tiền mất kim, mà cái này Tô ủy viên theo ta được biết, xuất thân từ ngành giải trí là cái gì địa phương, ta muốn mọi người so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu như dùng để hình dung chính nghĩa từ cùng từ trái nghĩa, vậy chúng ta văn đảng chính là chính nghĩa từ, đảo ngực thì là ngành giải trí, chứng khí mù mịt, chẳng lẽ hắn Tô ủy viên còn có thể ra nước bùn mà không nhiễm phải không? Khi ông Chí Đồng tuân ra Tô Lạc thân phận lúc, đích thật là đưa tới không ít người cách nhìn. Ông ủy viên nói không có sai à, chúng ta làm văn học làm sao có thể cùng làm giải trí đánh đồng đâu, đây không phải hạ mình sao? Đều nói là vui chơi giải trí, giải trí là văn hóa tài văn trường, mà không phải con hát. Văn Nhân thẳng thắn cương nghị, từ xưa đến nay, không đáng giá tiền nhất chính là trên người cấu ngạo khí kia, nhưng hoàn toàn cũng là nhất vô giá. So sánh với đứng lên, lan lộn ngành giải trí mỗi người đều có giá trị của mình, cũng đều nghĩ đến đem giá trị của mình để cao. Căn bản cũng không tại một cái cấp độ cùng trên cảnh giới, Lưu xã trưởng sẽ không phải là cũng nghĩ lăn lộn ngành giải trí đi. Liêu Sắc Vi trên mặt nụ cười nói ra, ngôn ngữ ở trong tràn đầy trào phúng. Tất cả mọi người bắt đầu cười nhạo đứng lên, tiếng cười càng là liên tiếp. Lưu Văn Ngọc tức thì bị khuôn mặt tức giận trắng bệnh. Đối mặt nhiều người như vậy chế giễu, trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác lý do. Tại cái này tràn ngập không khí khẩn trương thời khắc, Tô Lạc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định đảo qua tất cả mọi người ở đây. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là dùng vài giây đồng hồ thời gian để cho mình cảm giác tồn tại thẩm thấu đến mỗi một hẻo lánh, phản phất là tại im lặng nói cho mỗi người, hắn chuẩn bị xong. Vương giáo sư, Liễu tiểu thư, cùng các vị đồng nghiệp, Tô Lạc thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, mang theo một loại không thể bỏ qua lực lượng, ta hiểu các ngươi đối với truyền thống văn học yêu quý cùng kiên trì, đây chính là chúng ta xã hội này cần quý giá tài phú. Nhưng mà, văn học cũng không phải là chỉ có một loại hình thức, nó như là giang hà biển hồ, đều có nó chảy, đều có kỳ mỹ. Hắn dừng lại một chút, để cho mình ở trong không khí quanh quẩn, cho người nghe một chút thời gian đi suy nghĩ. Văn học Internet, có lẽ tại một số phương diện xác thực không bằng truyền thống văn học như thế đẹp đẽ thâm thúy, nhưng nó lại lấy một loại trước nay chưa có phương thức liên tiếp tác giả cùng độc giả. Nó phá vỡ xuất bản hàng rào, để càng nhiều người có cơ hội biểu đạt chính mình, chia sẻ cố sự. Mà lại, văn học Internet cũng không phải là như các ngươi nói tới không còn gì khác, nó đồng dạng có thể gánh chịu khắc sâu tư tưởng cùng xã hội ý nghĩa. Tô Lạc nhẹ tay nhẹ vung lên, phản phất tại không trung vẽ ra một cây cầu, kết nối với hai cái thế giới khác nhau. Ta xuất thân ngành giải trí, điểm này ta không phủ nhận. Nhưng ngành giải trí cũng không phải là như các ngươi chỗ hình dung như vậy đơn nhất, ở nơi đó, ta cũng nhìn thấy rất nhiều đúng nghệ thuật tràn ngập nhiệt tình linh hồn, bọn hắn truy cầu mộng tưởng, không sợ gian nan. Chính như ta lựa chọn từ ngành giải trí đi hướng văn học sáng tác, cũng là từ đối với văn tự yêu quý cùng bộ đàm thuật chuyện xưa khát vọng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thành, khiến cho ở đây một số người bắt đầu một lần nữa xem kỹ lập trường của bọn hắn. Về phần nói đến văn hóa giá trị, ta muốn hỏi chính là, cái gì mới thật sự là có giá trị văn hóa? Là những cái kia chỉ có thể bị số ít tinh anh lý giải cùng thưởng thức tác phẩm, còn có thể xúc động đại chúng tâm linh, dẫn phát rộng khắp cộng minh cố sự. Văn học Internet sở dĩ rộng được hoan nghênh, chính là bởi vì bọn chúng xúc động mọi người sâu trong nội tâm tình cảm, phản ứng trong cuộc sống hiện thực hỉ nộ ai ố. Lúc này, Tô Lạc ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, nhìn thẳng chất vấn hắn mỗi người. Cuối cùng, ta muốn nói chính là, vô luận là truyền thống văn học hay là văn học Internet, chúng ta đều hẳn là tôn trọng mỗi một loại biểu đạt hình thức, đồng thời cổ vũ sáng tạo cái mới cùng phát triển. Bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta giới văn học mới có thể càng thêm muôn màu muôn vẻ, tràn ngập sức sống. Chương 364, không bằng đánh cược, so cái gì? So tài hoa. Chương 364, không bằng đánh cược, so cái gì? So tài hoa. Nói xong đoạn văn này sau, Tô Lạc lặng lặng mà ngồi xuống dưới, nhưng hắn lời nói lại giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, ở đây trong lòng mỗi người khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Nguyên bản chế rêu cùng duy trì phê bình thanh âm dần dần yếu bớt, thay vào đó là một loại mới, càng thêm mở ra thái độ. Tô Lạc không chỉ có vì chính mình biện hộ, cũng vì tất cả tận sức tại thông qua khác biệt phương thức truyền bá văn hóa cùng chuyện xưa mọi người phát ra tiếng. Cái này cũng trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người cộng minh. Phân ra hai phái, một phái là phái bảo thủ, tự nhiên là đứng đấy Vông Chí Đồng cùng Liêu Sắc Vi bên này, mà đổi thành một phái đứng đấy Tô Lạc bên này. Song phương cũng đều xảy ra tranh chấp. Vị này Tô ủy viên nói không có sai, văn hóa vốn chính là biển cả, dung nạp bách xuyên. Luôn luôn đem khác văn hóa khác nhau thành thấp kém văn hóa, nhưng làm sao có thể có năm nay lịch sử nội tình? Thời cổ còn có tứ đại ca cơ, cái kia không phải cũng đều là giải trí văn hóa sao? Đúng thế, giống như là thi tiên thi thánh loại này thời cổ thánh nhân, cái kia không phải cũng là thường xuyên đi dạo thanh lâu sao? Thậm chí có thi từ đều là viết cho những cái kia ca cơ. Xuất thân không trọng yếu là tài hoa, là linh cảm, là có thể sáng tác, có thể ảnh hưởng mọi người tác phẩm. Loại người này đều đang nghị luận đứng lên. Phương hướng cũng tại dần dần hướng phía Tô Lạc bên này đảo lại. Có đúng không? Nếu Tô ủy viên cũng đang vì mình giải thích, chúng ta cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nếu là hôm nay, ngươi có thể dẫn đầu Thiên Châu cầm tới một tốt thành tích, vậy ta cùng ông giáo sư liền đồng ý ngươi thuyết pháp. Liêu Sắc Vi đã vô ý tranh luận, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá nụ cười này lại ẩn giấu đi trào phúng. Tô ủy viên, hy vọng ngươi ở trên đài có thể đủ tốt tốt phát huy, tuyệt đối đừng làm ra một chút thấp kém đồ chơi. Đến lúc đó không chỉ có mất mặt là chính ngươi, còn có toàn bộ câu lạc bộ văn học người a. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Thiên Châu văn học đều bởi vì một mình ngươi mà ngã lui. Vương Chí Đồng khoanh tay nhàn nhạt cười nói ra. Vương giáo sư tựa hồ rất có nắm chắc, đồng dạng ta cũng có nhất định tự tin, như vậy không bằng chúng ta đánh cược một lần. Theo ta được biết, lần này thi từ đại hội đã bao hàm tứ đại chủng loại chủng tranh tài phương thức, theo thứ tự là đàn, vẽ, sách, từ, hết thảy bốn cục, cuối cùng lấy điểm bình quân. Nếu như ta thắng, cầm xuống lần này câu lạc bộ văn học quán quân, ngươi liền ngay trước hôm nay tiệc tối mặt của mọi người cho chúng ta câu lạc bộ văn học xin lỗi, cho ta cá nhân xin lỗi. Nhưng nếu như ngươi thắng, không cần ngươi cầm quán quân, dù là ngươi bất kỳ bộ môn nào điểm số vượt qua ta, ta đều tuyên bố rời khỏi văn đàn, cũng xin lỗi ngươi. Khi Tô Lạc nói ra lời nói này thời điểm, như là 18 cấp địa chấn, làm cho tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Một cái câu lạc bộ văn học người mới muốn thông qua lần này thi từ giải thi đấu khiêu khích giới văn học quyền uy ông giáo sư, đây là điên rồi sao? Tiền đặt cược đại giới còn thảm trọng như vậy. Đến mức Vương Chí Đồng nghe được đằng sau đều không có kịp phản ứng. Tất cả mọi người nghe được Tô Ủy Viên nói, chỉ cần bất kỳ hạng nào, ta điểm số vượt qua hắn, hắn đều sẽ rời khỏi văn đàn. Đây cũng là ta vui lòng nhìn thấy. Một cái làm thấp kém giải trí văn hóa người, nhưng lại tại văn đàn bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, ta luôn luôn phản đối loại này không hợp lý tồn tại. Ngươi đổ ước ta tiếp nhận. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Vương Chí Đồng một mặt cười lạnh nói. Trong chấp nhóm này, Tô Lạc cùng Vương Chí Đồng đánh cược văn đàn giải thi đấu sự tình cũng cấp tốc lên men đứng lên, trở thành ở đây tiêu điểm. Rất nhanh cũng tới truyền đến truyền thông bên trên. Giải thi đấu bắt đầu thi đấu sắp đến, còn kém nửa giờ. Cũng chính là nửa canh giờ này trước đó. Trên internet đã khiến cho bàn tán sôi nổi. Tiêu đề hot search rất là trướng mắt. Lần này Hoa Đông tỉnh thi từ giải thi đấu thuộc về là văn đàn tỉnh hội. Bản thân tại các đại truyền thông liền đã chiếm cứ đầu đề hot search. Hiện nay, đánh cược tin tức này sau khi đi ra càng là đưa tới rộng khắp chú ý trên internet, nhiệt độ cùng bình luận giống như thủy triều vào tới, cấp tốc che mất các đại xã giao bình đại cùng tin tức trang web. Liên quan tới Tô Lạc cùng ông Chí Đồng đánh cược tin tức, giống như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, khuyết tán đến mỗi một hẻo lánh. Đầu bảng hot search tại Mịp Rồ Lòng Đìm, rung âm chờ lôi cuốn xã giao trên bình đài, Tô Lạc VS ông Chí Đồng Hoa Đông tỉnh thi từ giải thi đấu chờ chủ đề nhãn hiệu cấp tốc đăng đỉnh bảng hot search. Lượt xem lấy ước làm đơn vị tăng trưởng, thảo luận số càng là vô số kể. Mịp Rồ Lòng Đìm trên bảng tìm kiếm nóng, năm người đứng đầu cơ hồ đều bị cùng việc này tương quan từ khóa chiếm cứ. Từ văn đàn người mới khiêu chiến quyền uy đến giới văn học quyết đấu đỉnh cao, các loại tiêu đề hấp dẫn lấy dân mạng ánh mắt. Xã giao truyền thông động thái Mịp Rồ Lòng Đìm, người sử dụng bọn họ nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, có duy trì Tô Lạc, cho là hắn có dũng khí khiêu chiến quyền uy, là giới văn học một dòng nước trong. Có thì đứng tại Vương Chí Đồng một bên, cảm thấy hắn làm thâm niên giảng dạy, kinh nghiệm cùng thực lực đều viễn siêu đối thủ. Còn có không ít dân mạng biểu thị chờ mong tranh tài kết quả, hy vọng có thể nhìn thấy một trận đặc sắc quyết đấu. Duy trì Tô Lạc, tuổi trẻ chính là bộ liếng, có can đảm khiêu chiến mới có thể đi vào bước. Vương giáo sư ủng hộ, chờ mong ngài dùng thực lực chứng minh hết thảy. Mặc kệ người nào thắng, trận đấu này nhất định sẽ trở thành kinh điển. Cái này Tô Bỉ Viên, nghe nói là đấu phá thương khung tác giả, rất có tài hoa, khai sáng tiểu thuyết mạng thời đại dậy sóng. Đây chính là huyền huyễn tiểu thuyết khai sơn chi tác giả. Một cái tiểu thuyết mạng tác giả, lấy cái gì và văn học giảng dạy so sánh? Các ngươi cũng quá khôi hài đi, lúc nào viết tiểu thuyết mạng cũng dám cùng chân chính văn học người đánh đồng. Văn học bậc cửa đều thấp như vậy sao, mạng lưới viết lách đều có thể trở thành ủy viên. Quá buồn cười, văn đàn bi ai. Xin đừng nên cho chúng ta cưỡng ép a phân tốt a. Thật không biết hắn là ở đâu ra dũng khí, Vương giáo sư không chỉ có tạm giữ chức ủy viên, hay là văn học hiệp hội hội trưởng, bất luận thi từ ca phú, hay là cầm kỳ thư họa, vậy cũng là mọi thứ tinh thông, chân chính thư hương môn đệ, mà cái này Tô Lạc tính là gì? Bồi dưỡng tiểu minh tinh giải trí bá đạo tổng giám đốc đi. Căn bản cũng không phải là một cái linh vực người, có gì có thể so. Cũng không tốt nói, cái này Tô Lạc trước đó tại Mịp Rồ Lọc Đỉnh bên trên vẫn thật là cùng ông giáo sư so qua thi tử, nghe nói còn càng hơn một bậc. Cái này ta biết, cũng chính bởi vì chuyện này, Tô Lạc mới bị Thiên Châu Văn Học xã mời làm ủy viên. Mặc dù người ta làm giải trí văn hóa, nhưng cũng chưa từng có buông tha văn học, không cần đeo thành kiến nhìn người. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, các ngươi những này truy tinh đừng đuổi lộn chỗ, nơi này là văn đàn, là cần thiên phú, tài hoa, cùng một thân nhân tài. Ta cũng cảm thấy cái này Tô Lạc đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Người ta ông giáo sư đây chính là văn học quyền uy, thái độ cấp nhân vật khác, hắn phát ra khiêu chiến, sẽ không phải là bác ánh mắt đi. Chữ số nhảy lên thanh âm rung động, video ngắn trên bình đài, rất nhiều sáng tác giả cấp tốc làm ra tương quan video, phân tích hai người bối cảnh, thành tựu cùng khả năng tranh tài sách lược. Một chút nổi danh bác chủ còn tiến hành phát sóng trực tiếp dự đoán, hấp dẫn đại lượng người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Video phía dưới trong khu bình luận, đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận, thậm chí đã có người bắt đầu đặt cược suy đoán tranh tài kết quả. Chương 365, bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Chương 365, bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Biết, tại tri thức chia sẻ trên bình đài, liên quan tới cuộc tỷ thí này thảo luận càng xâm nhập thêm. Nhân sĩ chuyên nghiệp và văn học kẻ yêu thích bọn họ từ nhiều cái góc độ phân tích Tô Lạc cùng ông Chí Đồng ưu thế cùng thế yếu, tham khảo lần tranh tài này đúng giới văn học ảnh hưởng. Bộ phận trả lời thu được cao tán, trở thành mọi người tham khảo tin tức trọng yếu nguyên. Tin tức truyền thông báo đạo các đại tin tức trang web cũng nhao nhao theo vào đưa tin, không chỉ có thời gian thực đổi mới tái sự thông tin, còn có đúng hai vị người dự thi chiều sâu phỏng vấn riêng. Truyền thông thông qua văn tự, hình ảnh, video chờ nhiều loại hình thức, toàn phương vị hiện ra trận này sắp đến quyết đấu. Một chút truyền thông còn mời văn học nhà bình luận tiến hành lời bình, là độc giả cung cấp càng chuyên nghiệp thị giác. Sau nửa giờ, thi tử giải thi đấu chính thức bắt đầu. Long Châu, Thiên Châu, Ninh Châu, Hải Châu, Thanh Châu, 12 tòa thành thị, 12 cái câu lạc bộ văn học, 32 vị dự thi bị biên đã toàn bộ vào chỗ. Người chủ trì đã đi tới trên đài, là một cái vóc người cao gầy, tướng mạo ôn nhu, toàn thân cũng đều tản ra một loại thư quyển khí tức nữ hải. Tay nàng cầm mịp rộ phồn một mặt tự tin. Cảm tạ mọi người tham gia Hoa Đông tỉnh thứ 32 giới văn học thi tử giải thi đấu. Bản tiết mục do 12 châu văn học xuất bản, văn học hiệp hội, văn học bộ quan danh duy trì. Tất cả tuyển thủ dự thi đã toàn bộ vào chỗ. Thứ một luân phiên thi đấu sự tình là thi tử giải thi đấu, quy tắc tranh tài là 100 chia làm điểm tối đa, 60 phân đạt tiêu chuẩn, đạt tới 60 phân trở lên liền có thể thu hoạch được vòng tiếp theo tư cách dự thi, lấy tính gộp lại điểm tích lũy phương thức, hoàn thành 4 vòng tranh tài, cuối cùng thống kê tổng điểm. phía dưới cho mời thứ nhất vị tuyển thủ đến từ Long Châu Văn Học Xã Phương ủy viên, đem hắn một bài bản gốc thi từ mang cho mọi người. Theo người chủ trì giới thiệu, ánh đèn có chút ngầm hạ, chính giữa sân khấu đèn tụ quang đánh vào Phương ủy viên trên thân. Hắn mặc một thân đắc thể kiểu áo tôn trung sơn, bộ pháp trầm ổn đi hướng mục giảng, trong tay nắm chặt một quyển giấy tuyên, phía trên kia có lẽ đã viết xuống sắp chia sẻ câu thơ. Lại có lẽ chỉ là tượng trưng cho đúng truyền thống văn học kính ý, khán giả ánh mắt theo hắn di động mà tập trung, toàn bộ hội trường trở nên an tĩnh dị thường, chỉ nghe thấy rất nhỏ tiếng hít thở cùng thiết bị vận hành thanh âm. Phương ủy viên đứng tại mịt rộ phun trước, hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra đã khẩn trương lại vẻ hưng phấn. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn, tựa hồ là đang xác nhận trên màn hình phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng biểu hiện tác phẩm của hắn. Sau đó, hắn bắt đầu hiện trường làm thơ, mỗi một câu đều phảng phất là từ đáy lòng chạy ra tới âm phủ, tràn đầy tình cảm cùng lực lượng, trên màn hình lớn đồng bộ biểu hiện xuân thủy mới sinh lục như lam, hạ hà chiếu ngày đỏ đầy đầm. Thu sương nhiễm diệp tiên sân say, đông tuyết phong mai vạn cây lạnh. Bờ sông người nào bắt đầu thấy tháng, dưới ánh trăng nhà ai sáo ngọc truyền. Nhân sinh vài lần gặp đêm, thi tiểu thừa dịp tuổi tác chung vui mừng. Theo Phương ủy viên thanh âm, thi từ mỗi một chữ đều tại trên màn hình lớn chụp đi hiện hiện. Tiểu chữ ưu nhã, bối cảnh là một bức bốn mùa thay đổi bức tranh thủy mặc. Theo câu thơ biến hóa mà lưu truyền. Khán giả đắm chìm tại bài này miêu tả bốn mùa luân hồi, cảm thán nhân sinh ngắn ngủi trong thơ, có nhẹ giọng cùng đọc, có nhắm mắt lắng nghe, phản phất được đưa tới một thời không khác. Phương ủy viên thanh âm dần dần chậm dần, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống cái cuối cùng âm tiết, toàn bộ hội trường lâm vào một lát yên tĩnh. Sau đó, tiếng vỗ tay như sấm bạo phát đi ra, tiếp tục không ngừng, biểu đạt đúng vị này tài hoa hơn người thi nhân thật sâu kính ý cùng tán thưởng. Theo tiếng vỗ tay như sấm dần dần lắng lại, người chủ trì ưu nhã đi lên phía trước, trong tay cầm một tấm cho điểm biểu, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành. Nàng chuyển hướng Phương ủy viên, nhẹ nhàng gật đầu lấy đó kính ý, sau đó mặt hướng người xem nói ra, cảm tạ Phương ủy viên mang tới bài này động lòng người bài thơ, nó không chỉ có hiện ra thâm hậu văn học bản lĩnh, càng làm cho chúng ta cảm nhận được bốn mùa biến hóa mỹ lệ cùng nhân sinh triết lý. Hiện tại, chúng ta cho mời ban giám khảo đoàn cho ra cho điểm. Trên màn hình lớn, Phương ủy viên danh tự phía dưới, số lượng chậm rãi hiện, cuối cùng như ngừng lại 87 phân. Điểm số này không thể nghi ngờ là đối Phương ủy viên tác phẩm độ cao tán thành, hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đã có đối Phương ủy viên thành tích chúc mừng, cũng có kết nối xuống tới tranh tài chờ mong. Người chủ trì tiếp tục nói, 87 phân, đây đã là một cái phi thường ưu dị thành tích. Để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần nữa đưa cho Phương ủy viên. Tại người xem trong tiếng vỗ tay, Phương ủy viên có chút túi đầu, biểu đạt đúng ban giám khảo cùng người xem cảm tạ, sau đó thối lui đến sân khấu một bên. Người chủ trì thì rèn sắc khi còn nóng, lập tức tuyên bố vị kế tiếp tuyển thủ đăng tràng, sau đó xin mời hoan nghênh đến từ Đình Châu Văn Học Xã Lý ủy viên lên đài. Đèn tụ quang chuyển đến sân khấu một bên, Lý ủy viên bước đi lên trước đài, đồng dạng mặc một thân truyền thống tiểu Trung Quốc trang phục, lộ ra đã trang trọng lại không mất văn nhã. Hắn mang theo nụ cười tự tin, hướng người xem khẽ gật đầu ra hiệu, trong tay nắm một quyển giấy tuyên, chuẩn bị biểu hiện ra tác phẩm của hắn. Người chủ trì giới thiệu nói, Lý ủy viên không chỉ có là Đình Châu Văn Học Xã thành viên trọng yếu, cũng là một vị có thụ khen ngợi thi nhân. Đêm nay, hắn là chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo âm nhạc nhu hòa vang lên, Lý ủy viên bắt đầu đọc chậm hắn bản gốc thi từ, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng cùng tình cảm, dẫn đầu người xem tiến nhập một cái hoàn toàn mới văn học thế giới. Trên màn hình lớn đồng bộ biểu hiện hắn câu thơ, bối cảnh hình ảnh cũng theo đó biến hóa, tạo nên một loại đắm chìm thức thưởng thức thể nghiệm. Trên màn hình lớn đồng bộ biểu hiện cổ đạo gió tây ngựa gầy tê, trời chiều chiếu xéo cựu thành ao. Thiên thu tuế nguyệt thành hồi ức, vạn lý giang sơn nhập mộng nghĩ. Bên cầu dương liễu quyến luyến lục, bên bờ hoa đào sáng rực tư thế. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạng. Lý ủy viên thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, câu thơ bên trong ý cảnh sâu xa, làm cho người mơ màng. Khán giả bị thật sâu hấp dẫn, đắm chìm tại một đoạn này liên quan tới lịch sử, tự nhiên cùng nhân sinh cảm ngộ ý thơ hành trình bên trong. Đến lúc cuối cùng một câu rơi xuống, toàn bộ hội trường lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ngay sau đó là càng thêm nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô, biểu thị trận này thi từ giải thi đấu phấn khích vẫn còn tiếp tục. Sau đó chính là chấm điểm giai đoạn. Lần này Ninh Châu Văn Học Xã Lý ủy viên đạt được 92 phần điểm cao. Trong nháy mắt gây nên toàn trường manh động. Lý ủy viên trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hướng phía dưới đại ủy viên, còn có ban giám khảo thật sâu bái. Lúc này mới đi xuống đài, đứng ở vừa rồi Phương ủy viên bên cạnh. Lý ủy viên quả nhiên tốt tài hoa. Trước đó liền biết ngài thi từ ca phú, đây chính là Ninh Châu chiêu bài. Có người không xa ngàn dặm, cũng muốn tiêu tốn mấy triệu mua sắm ngài một bài thơ. Phương ủy viên tán dương nói ra, cũng tặng kèm chúc phúc cùng chúc mừng. Phương ủy viên quá khen. Vừa rồi ngươi bản gốc thi từ, cũng không kém chút nào, chẳng qua là những này ban giám khảo sẽ không đánh phân. Để cho ta may mắn cao hơn ngươi mấy phần mà thôi. Nói ra thật xấu hổ a. Lý ủy viên cũng mười phần kiêm tốn. Chương 366, nhóm mà Chu Diện trở thành mục tiêu công kích. Chương 366, nhóm mà Chu Diện trở thành mục tiêu công kích. Hai người hàn huyên. Theo Lý ủy viên thu hoạch được 92 phân điểm cao, toàn trường bầu không khí đạt đến một cái mới cao trào. Khán giả đối với hắn tài hoa biểu thị từ đáy lòng tán thưởng, mà Lý ủy viên thì lại lấy khiêm tốn thái độ tiếp nhận phần vinh dự này. Cùng Phương ủy viên thân thiết giao lưu, hiện ra hai vị thi nhân ở giữa lẫn nhau tôn trọng cùng hữu nghị. Sau đó, Thanh Châu cùng Hải Châu hai vị ủy viên cũng lần lượt lên đài, phân biệt thu được 90 phân cùng 88 phân thành tích tốt, tiến một bước đốt lên tranh tài trình độ kịch liệt. Nhưng mà, đến tiếp sau mấy vị ủy viên biểu hiện hơi có vẻ bình thản, cho điểm cũng không bằng mong muốn, cái này khiến hiện trường không khí hơi làm lạnh một chút. Thẳng đến Ông Chí Đồng lên đài, bầu không khí lần nữa bị đẩy hướng đỉnh điểm. Vương Chí Đồng, vị này liên tục 16 lần đoạt giải quán quân thi từ đại sư, không chỉ muốn thật sâu dạy văn học bản lĩnh chứ danh, càng bởi vì nó đúng văn học yêu quý cùng cống hiến mà thâm thụ tôn kính. Đương chủ bắt người giới thiệu hắn lúc, toàn trường vang lên kéo dài không suy vỗ tay, khán giả đối với hắn ký thác kỳ vọng, đang mong đợi hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Vương Chí Đồng đi đến trước bàn sách, thần tình nghiêm túc mà trang trọng, hiển nhiên hắn đúng lần tranh tài này có đặc biệt tình cảm. Tại sáng tác trước đó, lời của hắn tràn đầy thâm tình cùng cảm khái, tại ta sáng tác trước đó, có mấy câu muốn nói. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết, lần này tham gia thi từ đại hội, cũng là ta một lần cuối cùng tham gia. Cơ hội liền muốn lưu cho người mới. Ta cũng hy vọng năm nay thi từ đại hội có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, càng thêm cảm tạ những cái kia duy trì yêu thích văn học fan hâm mộ, cảm tạ các ngươi hậu ái. Đoạn văn này không chỉ là đối quá khứ vinh quang xem, càng là đối với tương lai người mới cổ vũ cùng mong đợi. Nó biểu đạt ông Chí Đồng nhất quán khiêm tốn cùng đúng văn học truyền thừa ý thức trách nhiệm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khán giả dùng loại phương thức này biểu đạt đúng vị này thi từ đại sư kính ý cùng duy trì. Ông Chí Đồng hít sâu một hơi, cầm bút lên cùng giấy, bắt đầu viết. Mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, mỗi một bút đều giống như tại miêu tả một bức hùng vĩ bức tranh. Trên màn hình lớn đồng bộ biểu hiện ra hắn sáng tác quá trình, khán giả nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trên màn hình lớn đồng bộ biểu hiện Tuế Nguyệt Như Ca, đời người bao lâu, mặc hương đúng trảm, ý thơ lưu lại lâu dài. Nhìn lại quá khứ, bao nhiêu xuân thu, văn tâm điêu lòng, lời lẽ sắc bén duyệt tú. Giang hồ mưa đêm 10 năm đèn, đào lý gió xuân một chén rượu. Thế sự xôn xao đều là khách qua đường, chỉ có bài thơ vĩnh viễn cư ngụ. Hôm nay biệt ly, ngày nào trùng phùng, nguyện đem tình này đưa ra hậu sinh. Truyền thừa cổ vận, phát triển mới âm thanh, văn học chi lộ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Theo dòng cuối cùng câu thơ đặt bút, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Sau một lát, tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô bạo phát đi ra, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt. Bài thơ này không chỉ có là ông Chí Đồng tình cảm cá nhân biểu đạt, càng là đối với văn học truyền thừa sâu sắc kêu gọi, nó xúc động tim của mỗi người dây. Ban giám khảo bọn họ cũng bị bài thơ này thật sâu đả động, trải qua ngắn ngủi thảo luận sau, cấp ra cuối cùng cho điểm 95 phân. Điểm số này không chỉ có là đúng ông Chí Đồng tác phẩm độ cao tán thành, cũng là đối với hắn nhiều năm qua là thi từ đại hội làm ra cống hiến gửi lời chào. Thật sự là tiếc nuối, về sau ông giáo sư đều không tham gia thi từ giải thi đấu vậy liền không có cái gì đáng xem. Đúng vậy à, sở dĩ đến quan sát thi từ đại hội, cũng là chạy ông giáo sư mà đến, hắn thi từ thật quá có ý cảnh, đã ảnh hưởng tới một thế hệ. Thật là quá rung động, bài thi từ này ý cảnh, người mới học là căn bản không cách nào cảm nhận được. Tài sơ học thiện người là căn bản không thể nào hiểu được bài thi từ này ý cảnh. Các người đoán xem người mới kia Tô Lạc, nhìn thấy này tấm thi từ sẽ có cảm tưởng thế nào, khẳng định sẽ rất tự ti đi. Thật sự là nghĩ không ra hắn là ở đâu ra dũng khí đi khiêu chiến ông giáo sư. Rất nhanh liền đến hắn, đánh mặt tới thật nhanh nha. Tốt chờ mong, cái này Tô Lạc bị đánh mặt thời điểm sẽ có cỡ nào khó xử. Chờ một lát, gia hỏa này nếu là lên đài, ta nhất định sẽ làm cho hắn khó xử. Đúng đúng đúng, tuyệt không thể dễ tha hắn. Gia hỏa này cũng quá khoa trương, không đem tiền bối để vào mắt, cản rỡ vô đạo. Ngày cuồng tất có mưa, người cuồng tất có thai. Lúc này đã rất nhiều ông Chí Đồng thi từ kẻ yêu thích cùng fan hâm mộ tất cả đều trong lòng đè ép một cỗ hỏa. Liên đợi đến Tô Lạc lên đài cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, để người mới này để tay mơn này kiến thức một chút ông giáo sư fan hâm mộ lực lượng. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Lạc đã bị người chủ trì mời được trên đài. Đứng ở trên đài một khắc này, dưới đài bỗng nhiên chuyển đến một trận sao động. Lăn xuống đi, làm giải trí văn hóa người, nào có tư cách tham gia văn đàn thịnh hội. Ngươi một cái mở giải trí người đại diện công ty, đến nơi đây xem náo nhiệt gì, đừng điểm ô chúng ta văn hóa truyền thừa. Cùng ông giáo sư khiêu chiến, ngươi có cái kia tài hoa, quá để cao bản thân đi. Lập tức cho ông giáo sư xin lỗi. Chúng ta không muốn con mắt cùng lỗ tai bị hắn cho ô nhiễm để hắn xuống dưới. Trong chốc nhoáng này có người dẫn đầu liền có người hưởng ứng. Hiện trường 10 cái văn học kẻ yêu thích, tất cả đều sắp xuất hiện bản đấu phá thương khung thư tịch ném tới trên sân khấu. Thậm chí, có hai quyển sách kém chút nện ở Tô Lạc trên thân. Mà lúc này Tô Lạc một mặt bình tĩnh chi sắc, không có chút nào đem những này để vào mắt. Người chủ trì mắt thấy hiện trường có chút hỗn loạn, liền vội vàng đứng dậy. Xin mời các vị văn học kẻ yêu thích đám fan hâm mộ bình phục một chút cảm xúc. Hôm nay là văn học giải thi đấu, hy vọng các ngươi có thể cho tôn trọng, không nên ở chỗ này náo sự. Người chủ trì vừa dứt lời bên dưới, lại tại lúc này, Liêu Sắc vi thế mà đi tới trên đài, cũng nhận lấy microphone. Người chủ trì, đây đều là văn học kẻ yêu thích, cũng không phải là đang náo sự tình. Thật sự là bởi vì vị này Tô ủy viên, làm chính là quá mức nghiên cứu. Trước mặt mọi người khiêu khích Tô ủy viên quyền uy, còn có thân phận của hắn, cũng rất mất cảm, trên người thương nghiệp hóa khí tức quá nghiêm trọng, dạng này một cái thương nhân phóng tới cổ đại là căn bản không cách nào cùng văn học người đánh đồng. Cho nên ta có đôi khi đang suy nghĩ, xã hội bây giờ dung nạp tính cao như vậy sao? Tam giáo cửu lưu đều có thể nhúng chàm văn học, xin cơm ăn mày cũng có thể đọc thuộc lòng thơ ca, lưu manh thổ phỉ cũng có thể nghiền ngẫm từng chữ một, chó vườn hạng người cũng đều đầy bụng kinh luân chi hổ giả giả sao? Liêu Sắc Vi những lời này có thể nói là tràn đầy tính công kích, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Ta dựa vào quá kinh bạo, đây chính là văn học người ngôn ngữ năng lực tổ chức sao? Quá độc ác. Bất quá ta ưa thích một cái thương nhân lại đến cùng chúng ta thảo luận giao lưu văn hóa, mà lại thế mà đứng tại trên sân khấu cùng một vị văn học giảng dạy đánh cờ, cái này không buồn cười sao? mấu chốt là ông giáo sư làm người khiêm tốn hữu lễ, vậy mà tiếp nhận đối phương khiêu khích. Đây cũng là cách của ta. Một cái toàn thân đều tản ra hơi tiền khí tức người, hắn có thể làm tốt thơ sao? Hắn có thể viết ra tốt văn tự à? Một cái chui tiền nhãn tục nhân, tầm thường, vậy mà đứng tại văn học thịnh hội trên sân khấu, quả thực là bi ai. Chúng ta duy trì liêu sắc vi liếu tiểu thư thuyết pháp. Văn học người chính là trong cái xã hội này sau cùng tịnh thổ, tuyệt đối không có khả năng bị ô nhiễm. Đây là cao nhã nghệ thuật, đây là văn hóa truyền thừa, tuyệt không thể để loại này tục nhân cho điểm ô. Dưới đài càng là một mảnh đáp lại. Đưa tới cộng minh. Văn học kẻ yêu thích bản thân liền có chính mình nội hàm cùng ngâm nên. Tại thời khắc này tất cả đều vì bảo vệ chính mình tịnh thổ. Đem Tô Lạc coi là địch nhân. Chương 367, đại đảo ngược, nàng là thằng ngu. Chương 367, đại đảo ngược, nàng là thằng ngu. Càng là đẩy hướng cái gọi là dung tục biên giới. Liêu Sát Vi cũng chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Lạc. Tô Bỉ Biên, trở về hảo hảo bồi dưỡng ngươi nghệ nhân đi. Ca hát cũng coi là nghệ thuật, đóng phim cũng giống như vậy, làm gì đến phá hư chúng ta sinh thái cân bằng đâu, văn cầu ngươi thả qua văn học thánh đàn đi. Liêu Sát Vi chỗ này vị ngoài miệng yếu thế, lại tràn đầy tính công kích lời nói, cũng trong nháy mắt nâng lên Tô Lạc nội tâm một tia hỏa diễm. Liêu tiểu thư nói rất đúng, giống như là ta loại này thương nhân, cũng chính là cái gọi là tục nhân, nếu là mặc vào thánh nhân quần áo, cũng dám cùng lao tử Khổng Tử hạng người chuyện trò vui vẻ. Tục nhân không xứng cao nhã, tam giáo cửu lưu cũng chỉ phối tầng dưới chót cầu sinh. Như vậy ta muốn hỏi hỏi Liêu tiểu thư, chỗ này vị cao nhã văn hóa nghệ thuật bắt nguồn từ chỗ nào? Khi Tô Lạc hỏi thăm đến nơi này thời điểm, Liêu Sát Vi một mặt ngạo nghễ ngẩng đầu nói ra, tự nhiên là sinh hoạt, một loại truy cầu cực hạn hoàn mỹ sinh hoạt, mới có thể tại sinh hoạt trong quá trình tìm kiếm quy tích, tại quy tích ở trong phát hiện dấu vết để lại. Linh cảm tới một khắc này, một gốc cỏ, một hạt cát, cũng có thể đọc thơ từ điểm tô cho đẹp, thăng hoa. Nghe được lời nói của đối phương, Tô Lạc gật đầu mỉm cười. Cái kia tốt, cái gọi là cao nhã, nguồn gốc từ tại sinh hoạt, mà sinh hoạt lại nguồn gốc từ tại chỗ nào? Sinh hoạt nguồn gốc từ tại dân. Mỗi người đều là cuộc đời mình ở trong nhân vật chính, mỗi một câu thơ từ cũng đều nguồn gốc từ tại những này nhân vật chính. Nếu là không có thời cổ thất quốc, thần quốc thống nhất, tuyệt đối con dân tu kiến trưởng thành, lại lấy ở đâu Đại Việt nhất thống văn hóa? Tô Lạc đứng ở trên đài, đối mặt Liêu Sắc Vi cùng dưới đài đông đảo văn học kẻ yêu thích chất vấn cùng công kích, hắn không có chút nào lùi bước. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu lịch sử mê vụ, thẳng đến văn hóa căn nguyên. Tô Lạc mỉm cười, bắt đầu dùng một loại bình tĩnh nhưng tràn ngập lực lượng thanh âm đáp lại. Liêu tiểu thư, ngài nói hay lắm, cao nhã văn hóa nguồn gốc từ tại sinh hoạt, đây là một loại truy cầu cực hạn hoàn mỹ cách sống. Nhưng ta muốn xin hỏi, loại này cực hạn hoàn mỹ chẳng lẽ chỉ tồn tại ở cái gọi là văn nhân mặc khách bên trong sao? Dưới đài tiếng nghị luận dần dần yếu bớt, tất cả mọi người bị Tô Lạc lời nói hấp dẫn, chờ đợi hắn câu nói tiếp theo. Để cho chúng ta cùng một chỗ xem một chút lịch sử đi. Thi kinh bên trong thơ ca, có bao nhiêu là xuất từ bình dân chi thủ? Những cái kia ca tụng tình yêu, lao động, chiến tranh cùng tự nhiên cảnh đẹp thiên trường, không phải là bắt nguồn từ bách tính bình thường sinh hoạt sao? Sở từ bên trong Khuất Nguyên, mặc dù thân là quý tộc, nhưng hắn biết câu thơ, đều phản ứng hắn đối với người dân khó khăn chú ý cùng đúng quốc gia vận mệnh sầu lo. Lại nhìn thơ Đường Tống Tử, Lý Bạch, Đỗ Phủ tác phẩm của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tại miêu tả chân thực xã hội muôn màu cùng mọi người thế giới tâm linh. Tô Lạc dừng lại một chút, nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy một chút người nghe đã bắt đầu gật đầu biểu thị tán đồng, hắn tiếp tục nói, chúng ta không thể nào quên, Hồng Lâu Ngọc bên trong không chỉ có Giả Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc tình yêu bi kịch, còn có Vương Hy Phượng khôn khéo tài giỏi, Lưu Mộ Mộ giản dị chất phác. Tào Tuyết cần thông qua những nhân vật này, hiện ra thanh triều xã hội từng cái giai tầng, từ hoàng thất đến nông gia, từ phú quý đến nghèo khó. Cái này chẳng lẽ không phải chân thật nhất sinh hoạt khắc họa sao? Lúc này, Tô Lạc thanh âm trở nên càng thêm sục sôi, phản phất mỗi một chữ đều mang không thể coi thường lực lượng. Tô Lạc ngón tay hướng dưới đài, thanh âm âm vang hữu lực, hôm nay ngành giải trí cũng có thật nhiều ưu tú nghệ thuật ra, bọn hắn dùng phương thức của mình giảng thuật cố sự, truyền lại tình cảm. Phim, kịch truyền hình, âm nhạc, đây đều là xã hội hiện đại văn hóa biểu đạt hình thức. Giải trí sản nghiệp cũng không phải là như ngài nói tới, chỉ là thương nghiệp hóa sản phẩm, nó đồng dạng gánh chịu lấy mọi người đúng cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng truy cầu. Vương giáo sư nguyện ý đứng ở chỗ này, tiếp nhận khiêu chiến của ta, chính là bởi vì hắn cũng nhìn thấy văn hóa đa nguyên tính tầm quan trọng. Tô Lạc ánh mắt chuyển hướng Liêu Sát Vi, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, "Liêu tiểu thư, ngài nâng lên tam giáo cửu lưu cho rằng bọn họ không nên nhúng chàm văn học. Nhưng xin nhớ kỹ, trong lịch sử rất nhiều vĩ đại tác phẩm văn học, hoàn toàn là những này cái gọi là thấp kém đám người sáng tác đi ra. Thủy Hử chuyện bên trong anh hùng hào hán, cái nào không phải xuất thân dân gian? Nhưng bọn hắn cố sự, đến nay vẫn bị mọi người truyền tụng." Lúc này, dưới đài bầu không khí đã phát sinh biến hóa rõ ràng, không ít người bắt đầu thấp giọng thảo luận, hiển nhiên bị Tô Lạc lời nói xúc động tiếng lòng. Cuối cùng, ta muốn hỏi một câu, chân chính văn hóa phồn vinh chẳng lẽ không phải đến từ mỗi người sức sáng tạo sao? Vô luận là văn nhân học giả hay là dân chúng bình thường, mỗi người đều có quyền lợi cùng năng lực đi sáng tạo cùng hưởng thụ văn hóa. Liêu tiểu thư, ngài nói tới tịnh thổ không phải là một mảnh phong bế vườn hoa, mà hẳn là một cái trăm hoa đua nợ đại võ đài. Tô Lạc câu nói sau cùng như là trọng truy đánh trống, rung động toàn trường. Dưới đài đầu tiên là một lát yên tĩnh, sau đó buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Rất nhiều người đứng lên là Tô Lạc vỗ tay, thậm chí có người hô to, nói hay lắm, đây mới thật sự là văn hóa tự tin. Ở đây người xem cũng có thật nhiều minh tinh, còn có người đại diện. Lúc này cũng bị Tô Lạc những lời này trùng kích đến. Tất cả đều giận dữ đứng người lên. Tô ủy viên nói không có sai a, làm sao? Chúng ta làm minh tinh liền sẽ không có văn hóa sao? cái kia Liễu Sắc Vi, ngươi là đến khôi hài sao? Ở đâu ra cảm giác ưu việt ta? Ỷ vào chính mình là văn học người, liền đứng tại lĩnh vực của mình, chỉ trích người khác vô năng. Huống chi, ngươi cho rằng văn học người bên ngoài, liền đều là tục nhân thôi, cho dù là tục nhân, lại có thể thế nào, chúng ta không có ưa thích văn hóa quyền lợi sao? Liễu Sắc Vi sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nàng ý đồ phản bác, nhưng phát hiện chính mình luận điểm đã bị Tô Lạc từng cái phá giải. Nhưng là hiện trường lại nên đón một sóng lớn phản bác luận cao trào. Đặc biệt là, được xưng là tục nhân nghề nghiệp thân phận. Hiện trường rất nhiều người đều sinh ra cộng minh. Trừ mấy cái cá biệt văn học người, ở đây ai không phải tục nhân. Liền ngay cả lúc này, người chủ trì cũng là một mặt vẻ kích động siết quả đấm. Càng là cầm lấy mịp rộ phồn hô, Liễu Sắc Vi tiểu thư, ngươi tự kiểm chế tài trí hơn người, vậy ta cũng muốn hỏi một chút, cha mẹ ngươi không có trải qua chuyện phòng the, sẽ sinh ra ngươi tới sao? Ngươi ăn không phải ngũ cốc hoa màu sao? Làm sao ăn vào trong miệng chính là ngũ cốc hoa màu, nói như thế nào nói lại là miệng phun hương thơm, tràn đầy hôi thối khí tức. Người chủ trì miệng, đây chính là không tha người. Vừa rồi Liễu Sắc Vi những lời này, đây chính là đắc tội tất cả mọi người a, đã trải qua Tô Lạc ngần ấy phát. Toàn trường không khí toàn bộ bị nhét lửa. Cái này Liễu Sắc Vi là ai a? Thì ra ta nghe nửa ngày cũng không nói gì, cũng cái gì cũng không có biểu đạt liền bị mắng. Thế giới người nhiều như vậy, có ai không phải tục nhân? Tục nhân liền không xứng nhiệm văn hóa. Nữ nhân này là từ đâu tới, đầu óc có bệnh đi, tam quan bất chính. Quả thực là nói chuyện giật gân a. Loại người này đầu óc không tốt. Xuống dưới, lăn xuống đi. Ngu xuẩn, có ngực không có não. Miệng làm sao hèn như vậy, cả nhà ngươi không phải tục nhân, ngươi không phải tục nhân sao? Có bản lĩnh ngươi chớ ăn cơm, đừng đi nhà vệ sinh a. Ngươi là tiên nữ, vậy cũng chớ hạ phàm, đừng tìm chúng ta tại một cái dưới bầu trời hô hấp không khí a. Ở đâu ra cảm giác ưu việt, thật sự là chết cười ta. Chương 368, phá hiểu lệnh, đây là tuyệt cú. Chương 368, phá hiểu lệnh, đây là tuyệt cú. Trong chốc ngắn này, rất nhiều người dẫn đầu, liền vang vọng toàn trường. Thật sự là Liễu Sắc Vi vừa rồi lời nói kia, trải qua Tô Lạc một phen giải thích cùng phản bác, cho thấy chí mạng lên án. Liền ngay cả lúc này, dưới đài ông Chí Đồng cũng như mày. Hắn làm sao có ngu xuẩn như thế học sinh? Đây không phải công nhiên khiêu khích tất cả mọi người sao? Đây là muốn gây nên nhiều người tức giận a, nguyên bản còn một mặt đắc ý Liễu Sắc Vi đạt được rất nhiều người duy trì, liền nghĩ rèn sắc khi còn nóng, nhất cử đem Tô Lạc đuổi xuống đài. Nhưng không có nghĩ đến, nàng vừa rồi mấy câu nói kia, trải qua Tô Lạc như thế một giải độc, đều đã có phản nhân loại tư tưởng. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người thiết sụp đổ. Đám người phía dưới càng là phẫn nộ đến cực điểm. Bao quát lúc này nền tảng live sở trệ ảm bên trong, đại lượng fan hâm mộ cũng đều phẫn nộ, nhao nhao phát biểu. Tại phát sóng trực tiếp trên màn hình, mưa đạn giống như thủy triều vào tới, cơ hồ mỗi một đầu đều mang đúng Liễu Sắc Vi mãnh liệt bất mãn cùng phê bình. Khán giả cảm xúc từ ban sơ chấn kinh cấp tốc chuyển biến làm phẫn nộ, bọn hắn không còn chỉ là bị động nghe giảng, mà là bắt đầu tích cực biểu đạt quan điểm của mình. Tố chất kém như vậy, còn dám nói mình là văn nhân, thật sự là cười đến rụng răng. Ai quy định chỉ có văn nhân mới có thể đàm luận văn hóa? Tam giáo cửu lưu bên trong cũng có vô số tài tử giai nhân. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cao cao tại thượng, xem thường người bình thường. Ngươi cũng là phụ mẫu sinh tục nhân một cái. Thủy Hử chuyện bên trong anh hùng hảo hán cái nào không phải xuất thân dân gian? Chuyện xưa của bọn hắn lưu truyền đến nay, chẳng lẽ không đáng tôn kính sao? Chúng ta những này tục nhân cũng có quyền lợi truy cầu văn hóa, thưởng thụ nghệ thuật, dựa vào cái gì bị người như ngươi kỳ thị? Loại này ngôn luận đơn giản phản nhân loại, đem người chia đủ loại khác biệt, quá buồn cười. Đám fan hâm mộ nhau nhau đứng ra là Tô Lạc biện hộ, đồng thời đúng Liễu Sắc Vi quan điểm tiến hành mãnh liệt phản bác. Có người trích dẫn cổ kim nội ngoại văn hóa tay cự phách, vạch ra rất nhiều vĩ đại tác phẩm đều là do cái gọi là thấp kém người sáng tác đi ra. Cũng có người chia sẻ cá nhân kinh lịch, giảng thuật chính mình như thế nào thông qua giải trí sản nghiệp tiếp xúc đến càng rộng khắp hơn văn hóa thế giới. Tô ủy viên nói đến quá tốt rồi, chân chính văn hóa hẳn là thuộc về tất cả mọi người, mà không phải số ít người độc quyền. Liêu tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm thấy mình so người khác cao một cấp bậc? Vậy ngươi vì cái gì không bay đến bầu trời đâu? Người chủ trì nói hay lắm, an ngũ cốc hoa màu người cũng có quyền lợi sáng tạo cùng hưởng thụ văn hóa, ngươi làm sao lại quên điểm này đâu? Ta cũng là cái phổ thông làm công tộc, nhưng ta cũng thích xem phim, nghe âm nhạc, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Khu bình luận trở thành một cái khác chiến trường, đám dân mạng ở chỗ này triển khai càng xâm nhập thêm biện luận. Có người sửa sang lại trong lịch sử nhiều vị xuất thân bình thường lại thành tiểu phi phạm văn hóa danh nhân án lệ, dùng để bác bỏ Liễu Sắc Vi thành kiến. Còn có người đưa ra liên quan tới văn hóa tính đa dạng cùng bao dung tính khắc sâu kiến giải, cương điệu mỗi cái cá thể đều có quyền lợi tham dự vào văn hóa sáng tạo cùng trong truyền bá đi. Liễu Sắc Vi quan điểm phản ứng nàng đối với xã hội giai tầng hiểu lầm, trên thực tế, văn hóa là đa nguyên, nó bắt nguồn từ sinh hoạt, phục vụ tại nhân dân. Chúng ta hẳn là tôn trọng mỗi người sức sáng tạo, vô luận hắn đến từ chỗ nào, tổng sự nghề nghiệp gì. Đây mới thật sự là văn hóa tự tin. Nữ nhân này đến cùng có tư cách gì đứng ở nơi đó nói này nói kia? Nàng cho là nàng là tiên nữ hạ phàm sao? Để cho chúng ta cùng một chỗ là văn hóa đa nguyên hóa phát ra tiếng, cự tuyệt bất luận cái gì hình thức kỳ thị. Theo thảo luận xâm nhập, trong phát sóng trực tiếp bầu không khí càng nhiệt liệt, càng ngày càng nhiều người xem gia nhập trận này liên quan tới văn hóa cùng thân phận nhận đồng lớn thảo luận. Lúc này Liễu Sắc Vi đứng tại trên sân khấu, đã trở thành tất cả mọi người lên án đối tượng. Từ ban đầu bá khí phát biểu, lạnh giọng chất vấn, đến bây giờ phương hướng chuyển biến, triệt để đánh mặt, sự kiện nên đón to lớn đảo ngược. Nàng cứ như vậy lúng túng đứng tại trên sân khấu, trong tay mịp rổ phồn trước rơi trên mặt đất. Đối mặt toàn trường chất vấn, nàng ấp úng một câu đều nói không ra. Đại não đã biến thành trống không. Mà lúc này Tô Lạc lại trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn không nói gì, vốn hẳn nên có thể một câu hóa giải loại cục diện lúng túng này, đó chính là đem đối phương đuổi xuống đài. Thế nhưng là Tô Lạc cũng không có làm như vậy, hắn muốn để đối phương trả giá đắt, vậy liền đem đối phương phơi tại trên sân khấu, để nàng trở thành tiêu điểm. Mà lúc này Liễu Sắc Vi nội tâm dày vò thật giống như kiến bò trên chảo nóng, cực độ dưới sự lo lắng, nàng vậy mà tại chỗ ngất đi. Muốn dùng cái này lừa dối vượt qua kiểm tra, hiện trường có nhân viên y tế sao? Xin đem người này đưa tiễn đài đi. Nàng đã nghiêm trọng váy giày đến ta. Thẳng đến lúc này Tô Lạc mới chậm rãi mở miệng. Nhân viên y tế cũng tới đến trên sân khấu, đem Liễu Sắc Vi bỏ vào trên cáng cứu thương, liền khiêng xuống sân khấu. Lúc này trên sân khấu liền vẹn vẹn chỉ còn lại có Tô Lạc một người. Hắn cầm bút lên cùng giấy, đã bắt đầu sáng tác. Toàn trường đều lâm vào trầm tĩnh, mỗi người đều đang quan sát hắn động tác tinh tế. Tại cái kia lập lòe trên sân khấu, ánh đèn tập trung tại Tô Lạc một người. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một vị xuyên qua ngàn năm thi nhân, trong tay nắm bút, trang giấy bày ra tại trước mặt trên bục giảng. Toàn trường tĩnh mịch tím mắng, chỉ có hắn ngòi bút cùng trang giấy ma sát phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Sau một lát, Tô Lạc ngừng trong tay động tác, ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng phía trước màn hình lớn. Trên màn hình dần dần hiện ra hắn vừa mới viết xuống thi tử, phá hiểu lệnh đứng ngạo nghệ thương khung kiếm chỉ trời cao phá cựu tiêu, phong vân biến sắc nhật mười lắc. Vạn mã buôn đằng đạp sơn hà, ngàn quân gầm thét chấn sóng mây. Cổ đạo gió tây ngựa gầy tê, trời chiều chiếu xéo anh hùng hảo. Một khúc hát vang kinh thiên địa, đứng ngạo nghệ thương khung cười hôm nay. Theo mỗi một chữ hành xuất hiện, Tô Lạc thanh âm cũng bắt đầu vang lên, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Hắn bắt đầu đọc diễn cảm bài thơ này, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo tiên quân chi lực, xuyên đấu không khí, thẳng tới đáy lòng của mỗi người. Kiếm, chỉ, trời cao, phá, cửu tiêu. Thanh âm của hắn trong đại sảnh quanh quẩn, mọi người tựa hồ có thể nhìn thấy một bức tranh. Một vị chiến sĩ anh dũng cầm trong tay bảo kiếm, xông phá trùng điệp chân trời, thẳng lên cửu tiêu, để trên bầu trời phong vân vì đó biến sắc, ngay cả nhật nguyệt giống như hồ tại khí thế của hắn bên dưới dao động. Khi Tô Lạc niệm đến câu thứ hai lúc, dưới đài khán giả đã không tự chủ được bị hấp dẫn, ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại trên màn hình lớn, lô thai lắng nghe Tô Lạc đọc diễn cảm. Theo Tô Lạc thanh âm, một cỗ lực lượng vô hình ở trong đám người lan tràn ra. Đến câu thứ ba, vạn mã buôn đằng đạp sơn hà, không khí hiện trường đạt đến một cái cao trào điểm, một chút kích động người xem bắt đầu nhỏ giọng cùng đọc, thanh âm tuy nhỏ, lại tràn đầy lực lượng. Đến thứ tư câu, ngàn quân gầm thét chấn sóng mây, toàn bộ sân bãi không khí đã hoàn toàn nhóm lửa. Không chỉ có là phổ thông người xem, liền ngay cả mấy vị đến từ Thanh Hoa Đại học giảng dạy ban giám khảo cũng bị cỗ này kích tình lây, gia nhập đọc diễn cảm hàng ngũ. Thanh âm của bọn hắn hùng hậu mà có học thức nội tình, là cái này rung động lòng người một màn tăng thêm mấy phần trang trọng cùng quyền uy. Cổ đạo gió tây ngựa gầy tê, trời chiều chiếu xéo anh hùng hảo. Lúc này, toàn trường người cơ hồ đều theo Tô Lạc cùng một chỗ đọc diễn cảm, mỗi người thanh âm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một dòng lũ lớn, vang vọng toàn bộ đại hội đường. Thanh âm kia không chỉ là văn tự truyền lại, càng là tình cảm cùng lịch sử cộng minh, là đối với trước kia tuế nguyện hoài niệm cùng đúng tương lai hy vọng. Đến lúc cuối cùng một câu một khúc hát vang kinh thiên địa, đứng ngạo nghệ thương khung cười hôm nay từ Tô Lạc trong miệng phun ra lúc, toàn bộ sân bãi đã sôi trào lên. Chương 369, cao tới 98.8 phân. Chương 369, cao tới 98.8 phân. Khán giả đứng dậy, tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô liên tiếp, phảng phất trong lòng mỗi người đều dấy lên đúng cổ đại anh hùng kính ngưỡng cùng đối tự thân tiềm lực tự tin. Mấy vị Thanh Hoa giảng dạy ban giám khảo cũng khó nén tâm tình kích động, trong mắt bọn họ lóe ra quan mang, cùng mọi người cùng nhau cao giọng đọc diễn cảm, đem cỗ này kích tình đẩy hướng cao chiều nhất. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình trệ, trong không gian tràn đầy kích tình cùng lực lượng. Tô Lạc không chỉ là tại đọc diễn cảm một bài thơ, càng là đang dùng hắn văn tự cùng thanh âm bệnh ra một cái hùng vĩ thế giới, một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, đều có thể cộng minh thế giới. Tại bài này phá hiểu lệnh đứng ngạo nghệ thương khung cảm nhiễm bên dưới, hiện trường mỗi người đều phảng phất trở thành lịch sử một bộ phận, cộng đồng chứng kiến một đoạn truyền kỳ sinh ra. Trang diện này rung động tuyệt luân, không chỉ có là một lần thi từ biểu hiện ra, càng là một trận tâm linh tẩy lễ, một lần vượt qua thời không tinh thần đối thoại. Theo một bài thi từ hiện trường bản gốc hoàn tất, vỗ tay như sấm nổ, phảng phất muốn đem toàn bộ hội quán đỉnh lều sốc lên. Đến từ văn nhân mặc khách loại kia phấn khởi cảm xúc cùng nhiệt hỏa, cũng rốt cục tại thời khắc này nên đón đại bạo phát. Thật giống như yên lặng vạn năm núi lửa bạo phát, giống như cái kia ngàn dặm vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện trường tràng diện đã triệt để bị dẫn bạo, rung động tuyệt luân. Bài này phá hiểu lệnh đứng ngạo nghệ thương khung phảng phất có một loại ma lực, chỉ cần xem qua một chút, liền có thể trong đầu bảy biện ra một vài bức sinh động hình ảnh, để cho người ta đắm chìm trong đó, khó mà quên. Liền ngay cả bình thường ổn trọng người chủ trì cũng khó nén tâm tình kích động, nắm chặt lấy nắm đấm, trong thanh âm tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết, đi theo khán giả cùng nhau đọc diễn cảm. Theo Tô Lạc chậm rãi đi xuống đài, toàn trường vẫn như cũ đắm chìm tại cái kia cô sục sôi bầu không khí bên trong, thật lâu không thể lắng lại. Người chủ trì hít sâu một hơi, ý đồ bình phục chính mình tâm tình kích động, cầm lấy microphone, thanh âm hơi run rẩy nói, cảm tạ Tô ủy viên cho chúng ta mang đến một bài như vậy rung động to lớn thi tử. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ là vì để cho phần này rung động càng thêm khắc sâu lạc ấn tại trong lòng của mỗi người, sau đó cao giọng lặp lại, phá hiểu lệnh. Lúc này, toàn bộ hội trường phảng phất còn quanh quẩn lấy vừa rồi đọc diễn cảm âm thanh, mọi người trong ánh mắt vẫn như cũ lóe ra cảm động cùng kính ý. Người chủ trì tiếp tục nói, ngay trước các vị ban giám khảo mắt, ta liền không nhiều làm đánh giá cho mời chúng ta ba vị ban giám khảo tiến hành chấm điểm. Ba vị ban giám khảo, bao quát vị kia đến từ Thanh Hoa Đại học thâm niên giảng dạy, ngồi tại bình thẩm trên đế, mang trên mặt phức tạp biểu lộ. đã có đúng bài thi từ này nghệ thuật giá trị tán thành, cũng có đối với nó đưa tới tình cảm cộng minh rung động. Bọn hắn trao đổi vài lần, tựa hồ cũng tại đối phương trong mắt thấy được đồng dạng cảm thụ. Cái này không chỉ là một lần đơn giản tranh tài, càng là một lần tâm linh xúc động, một lần văn hóa truyền thừa. Vị thứ nhất ban giám khảo đầu tiên phát biểu, thanh âm của nàng bình ổn mà tràn ngập lực lượng, phá hiểu lệnh đứng ngạo nghệ thương khung lấy khí thế bằng bạc, khắc sâu ý cảnh cùng mãnh liệt sức cuốn hút, thành công mà đem chúng ta đưa vào một cái cổ lão mà tráng lệ thế giới. Nó không chỉ có hiện ra thi nhân thâm hậu văn học bản lĩnh, càng là kích phát trong chúng ta tầm chỗ sâu đúng lịch sử kính ngưỡng cùng đúng tương lai ước mơ. Ta cho bài thơ này đánh 9.8 phần. Vị thứ hai ban giám khảo gật đầu biểu thị đồng ý, chính như đồng nghiệp của ta nói tới, bài thơ này không chỉ là văn tự tổ hợp, càng là một loại tinh thần biểu tượng. Nó để cho chúng ta cảm nhận được cổ đại anh hùng tinh hoài, đồng thời cũng khích lệ chúng ta tại trong xã hội hiện đại bảo trì phần kia dũng khí cùng tín nhiệm. Ta đồng dạng cho bài thơ này đánh 9.8 phần. Cuối cùng, vị kia đến từ Thanh Hoa Đại học giảng dạy ban giám khảo đứng lên, trong con mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang, phá hiểu lệnh một tờ, lấy ngắn gọn hữu lực ngôn ngữ miêu tả ra hùng vĩ tráng cảnh, mỗi một chữ đều giống như tạo hình tỉ mỉ bảo thạch, khảm nạm tại bài thơ này dàn khung bên trong. Nó không chỉ có là một bài thơ, càng là một bộ sử thi, là đối với Việt Nam văn hóa gửi lời chào. Ta tin tưởng, ở đây mỗi một vị người nghe đều sẽ nhớ kỹ giờ khắc này, nhớ kỹ bài thơ này mang đến rung động, ta cho điểm tối đa 10 phân. Theo ban giám khảo bọn họ điểm số từng cái công bố, toàn trường lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó hiện trường chấm điểm. Trên màn hình lớn Tô Lạc danh tự bên dưới, 98.8 phân, trực tiếp đem thanh máu kéo ra khỏi một đầu đại dương tuyến, đem những tuyển thủ khác điểm chuẩn toàn bộ đều dẫm tại dưới chân. Không chỉ có kéo cao hạn mức cao nhất, còn đổi mới đi chép một bài bản gốc thi tử, lấy được gần như điểm tối đa. Cái này tại giới trước thi tử trên đại hội, thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Nhưng là Tô Lạc lại làm được. Liền ngay cả lúc này, dưới đài ông chí đồng sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bốn cục tỉ thí, hắn đã thua mất một ván. Tiếp xuống ba cục, chính là quyết định thắng bại. Ta ngược lại thật ra không tin, trừ thi tử bên ngoài, ngươi còn có thể làm đến toàn năng. Bất luận là tuổi tác cùng nội tình, cùng ta so, ngươi còn nổi đầu. Ông chí đồng thật chặt siết quả đấm, trong mắt hiện ra phẫn hận. Về phần Liêu Sắc Vi, bởi vì lời nói của nàng cùng cử chỉ đưa tới ảnh hưởng trái chiều, dẫn đến nàng liên tiếp bị báo cáo. Trong nháy mắt liền đã mất đi tư cách dự thi, rất nhanh liền tới đến thứ nhì vòng đấu. So là chữ, văn tự cổ đại, so đến bất như cũ cũng là ý cảnh. Ván này, các đại câu lạc bộ văn học ủy viên cũng tất cả đều tùy theo lên đài. Từ thứ nhất tên đến thứ 10 tên, phân biệt đều là 85.5 phần, đây là điểm thấp nhất. Điểm cao nhất là 92.6 phần, là thuộc về bông trí đồng lấy xuống. Tô Lạc cũng kết thúc hắn thứ nhì cục. Mặc dù Tô Lạc văn tự cũng có phần mang cổ vận, nhưng là cùng ông chí đồng bọn người so ra, vẫn là chênh lệch một chút hương vị cùng ý cảnh. Dù sao văn tự là cần bản lĩnh, cần thời gian lắng đọng. Mặc dù trong lòng có ngàn vạn tài hoa, nhưng là Tô Lạc muốn lâm trận mới mài gươm, cũng đã không còn kịp rồi. Mà lại hắn cũng đã sớm nghĩ tới, ván này tất nhiên muốn thua, cho nên chỉ lấy được 88.8 phần. So sánh ông chí đồng, đích thật là thua. Đối với cái này, trên internet cùng hiện trường cũng đều đưa tới bản tán sôi nổi. Tại văn tự bản lĩnh bên trên, Tô ủy viên hoàn toàn chính xác không bằng ông giáo sư. Điểm này không gì đáng trách, tuổi tác bảy biển đâu. Ta nhìn ông ủy viên tựa hồ là bắt đầu phát lực, ngược lại là Tô ủy viên có chút hậu kình không đủ a. Sẽ không phải thứ ba cục cũng muốn thua. Thế nhưng là vừa rồi Tô ủy viên bản gốc thi từ thật tốt rung động, hoàn toàn có thể xếp vào sách giáo khoa. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là nghe nói, hiện trường cũng đã bắt đầu xếp vào sách giáo khoa, chỉ bất quá phải chờ tới họ phê lìn, đặt thành hợp tác, lấy được bản quyền mới được. Không thể không nói cái này Tô ủy viên, tuổi như vậy, liền có thể có được như vậy tài hoa, đã rất không dễ dàng. Tuy bại nhưng vinh a. Bất quá sau đó nhiều nhất xem chút có lẽ còn là ông giáo sư. Tất cả mọi người đang nghị luận. Trên internet bình luận cũng là như là dậy sóng bình thường. Nhấp nô không nớt. Hiện trường trong phát sóng trực tiếp, càng là có một mảnh mưa đạn đều đang ủng hộ Tô Lạc. Chỉ dựa vào một bài thi tử, hút fan vô số. Rất nhanh liền tới đến thứ ba vòng. So là vẽ, tranh chữ không phân biệt. Cái này vẽ, muốn so chữ càng thêm phức tạp. Phải dùng một bức họa, thể hiện ra mới có thể cùng nội tình. Bởi vì vẽ tranh thời gian muốn dài, cho nên tất cả dự thi diễn viên đồng thời lên đài. Chỉ cần hoàn thành hội họa, liền có thể tiến hành biểu hiện ra hiện trường cho điểm. Chương 370, Vương giáo sư vẽ đánh ra giá trên trời. Chương 370, Vương giáo sư vẽ đánh ra giá trên trời. Vị thứ nhất biểu hiện ra chính là đến từ Thành Châu Văn học xã ủy viên, hắn chậm rãi triển khai một bức tranh sơn thủy. Trong tấm hình, dãy núi liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ ở giữa, phảng phất đem người xem đưa vào một cái yên tĩnh mà sâu xa thế giới. Xa xa dãy núi tại trong tia nắng ban mai như ẩn như hiện, chỗ gần dòng suối róc rách chảy xuôi, trên mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mấy cái chim bay bay lượn trên bầu trời, cùng trong núi tùng bách tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức hài hòa tự nhiên bức tranh. Bức họa này ý cảnh sâu xa, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái rời xa huyên náo thế ngoại đảo nguyên. Sơn thủy ở giữa động tĩnh kết hợp, đã hiện ra thiên nhiên trắng lệ, lại để lộ ra một loại tĩnh mịch trí thơ. Khán giả ngưng thở, đắm chìm tại họa tác mang tới mỹ cảm bên trong, phảng phất có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy cùng chim bay kêu to. Vị thứ nhất ban giám khảo, bức họa này không chỉ có hiện ra họa sĩ đúng truyền thống tranh sơn thủy kỹ pháp thuần thục nắm giữ, càng thể hiện hắn đối với tự nhiên vẻ đẹp khắc sâu lý giải. Mây mù lượn lờ trong núi, cho người ta một loại siêu thoát trần thế cảm giác, phảng phất có thể khiến người ta quên mất hết thảy phiền não. Nhất là cái kia mấy cái chim bay, là toàn bộ hình ảnh tăng thêm một phần linh động khí tức. Vị thứ hai ban giám khảo, từ kết cấu bên trên nhìn, bức họa này phi thường cân bằng, núi xa, gần nước, tùng bách, chim bay, mỗi một cái nguyên tố đều vừa đúng dung nhập chính thể. Họa sĩ thông qua tinh tế tỉ mỉ bút pháp, thành công truyền đạt sơn thủy ở giữa hài hòa cùng yên tĩnh. Ý cảnh như thế này kiến tạo, chính là Việt Nam truyền thống hội họa theo đuổi cảnh giới tối cao. Vị thứ ba ban giám khảo, bức họa này để cho ta nhớ tới văn nhân cổ đại Mặc Khách dưới ngòi bút sơn thủy thơ. Họa sĩ không chỉ là miêu tả một bức mỹ lệ phong cảnh, càng là thông qua họa tác biểu đạt đối với tự nhiên kính sợ cùng yêu quý. Mây mù, dãy núi, dòng suối, chim bay, những nguyên tố này cộng đồng tạo thành một cái tràn ngập ý thơ thế giới, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến cổ nhân ngồi một mình ú hoàng bên trong, đánh đàn phục thét dài tình cảnh. Theo ba vị ban giám khảo lời bình kết thúc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhanh, vị này Thanh Châu văn học xã ủy viên, một bức bản gốc tranh sơn thủy, thu được 89.9 phần điểm cao. Sau đó chính là Long Châu một vị câu lạc bộ văn học ủy viên, cũng hoàn thành sáng tác. Là một bức hoa nguyên thương ứng hình. Ý cảnh càng sâu, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được trong bức họa này cái kia cũ cảm giác thê lương, phảng phất đặt mình vào trong đó. Ba cái ban giám khảo cũng cho ra độ cao đánh giá, cuối cùng được phân 90 phân. Vương Chí Đồng biết, không khí hiện trường lại lần nữa ấm lên ngay sau đó, Vương Chí Đồng cũng bắt đầu hắn sáng tác. Hắn lúc này lộ ra đặc biệt bình tĩnh, mỗi một cái động tác đều tràn đầy đại gia phong phạm. Dưới đài ba vị ban giám khảo cũng độ cao chú ý tới đến, phảng phất tại chờ mong một trận nghệ thuật tình yến. Trước đó nghe nói, Vương Chí Đồng giảng dạy tranh chữ nhất tuyệt. Một vị ban giám khảo thấp giọng nói ra. Không sai, một vị khác Thanh Hoa giảng dạy nói tiếp, đã từng có một bức hắn họa tác bán ra giá trên trời. Chuyện này xác thực nghe nói qua, vị thứ ba ban giám khảo gật đầu đồng ý, có thể nói tại tranh chữ giới, Vương giáo sư đã coi như là đỉnh lưu. Bất luận là chữ vẫn là vẽ, đều rất có ý cảnh. Vị thứ hai ban giám khảo tiếp tục tán thưởng, không chỉ là tự thân tài hoa, còn có tuế nguyệt lắng đọng, cùng đúng cổ văn hóa khắc sâu lý giải. Nhưng mà, chủ đề rất nhanh chuyển hướng Liêu Sắc Vi sự kiện. Chỉ tiếp giao ra Liêu Sắc Vi như thế một cái đồ đệ, mất hết mặt mũi, còn bị phong sát. Một vị ban giám khảo lắc đầu. Đệ tử tôi lại không liên quan lão sư sự tình. Thanh Hoa giảng dạy cải chính, là đệ tử chính mình phẩm hạnh không được. Vậy cũng đúng. Mặt khác ban giám khảo nhau nhau biểu thị đồng ý. Ngay tại ban giám khảo bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau thời khắc, trên đài sắp tác phẩm hoàn thành, Vương Chí Đồng bỗng nhiên hướng phía người chủ trì phất phất tay. Người chủ trì vội vàng chạy lên tiến đến, nhẹ giọng hỏi, "Vương giáo sư, có chuyện gì?" Vương Chí Đồng chỉ trên mặt bàn bức kia chưa hoàn thành vẽ, chậm rãi mở miệng, "Ta bức họa này còn không có vẽ xong, nhưng là hiện trường có thể tiến hành đấu giá. Giá thấp 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Người trả giá cao được." Người chủ trì nhẹ gật đầu, trong lòng minh bạch đây là hiện lộ rõ ràng một tên lão nghệ thuật gia giá trị bản thân cùng thực lực cơ hội tốt. Vương giáo thụ tranh chữ làm việc trong giới sớm đã nổi tiếng xa gần, thâm thụ tàng gia truy phủng. Tại chỗ đấu giá không chỉ có thể để thăng tranh tài nhiệt độ, càng có thể chứng minh nó tác phẩm giá trị. Nếu như tác phẩm không đáng tiền, cái gì đều đại biểu không được, thậm chí cũng không thể trở thành nghệ thuật gia. Người chủ trì âm thầm suy nghĩ, nhưng nếu như ngươi vẽ một bức họa có thể bán được mấy triệu, vậy ngươi chính là đại sư. Đây là bất thành văn thiết luật. Thế là, người chủ trì cầm lấy microphone, đi đến trước võ đài phương, háng giọng một cái, lớn tiếng tuyên bố, các vị người xem, sau đó chúng ta có một cái đặc biệt câu, Vương Chí Đồng giảng dạy sắp hiện ra trận đấu giá hắn vừa mới sáng tác bức họa tác này. Giá khởi đầu là 50 vạn nguyên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn nguyên, người trả giá cao được. Toàn trường lập tức sôi trào lên, khán giả nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, một số người lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tùy thời ra giá, một số người khác thì kích động đứng dậy, muốn rõ ràng hơn xem đến này tấm sắp bán đấu giá tác phẩm. Vương giáo thụ tranh chữ là nhất tuyệt, làm việc trong giới có tiếng, người chủ trì tiếp tục nói, mà lại cũng rất bị người truy sùng. Dạng này càng có thể hiện lộ rõ ràng một tên lão nghệ thuật gia giá trị bản thân cùng thực lực. Theo người chủ trì giới thiệu, trên màn hình lớn bắt đầu phát ra Vương Chí Đồng qua lại tác phẩm phấn khích đoạn ngắn, tiến một bước đốt lên người xem nhiệt tình. Đấu giá sắp bắt đầu, toàn bộ không khí của hội trường đạt đến một cái mới cao trào. Đấu giá bắt đầu hiện tại, để cho chúng ta chính thức bắt đầu đấu giá. Người chủ trì cao giọng tuyên bố, giá khởi đầu 50 vạn nguyên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn nguyên. Ai nguyện ý cái thứ nhất ra giá? Dưới đài lập tức có người giơ lên trong tay thẻ số, hô, 52 vạn. 52 vạn nhất lần. Người chủ trì lặp lại, còn có cao hơn sao? 54 vạn. Một thanh âm khác chuyển đến. 54 vạn nhất lần. Còn có cao hơn sao? Đấu giá cấp tốc cấm lên, giá cả một đường kéo lên. Mỗi một lần tăng giá đều nương theo lấy khán giả tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Vương Chí Đồng đứng ở một bên, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, phản phất đúng đây hết thẻ sớm đã tính trước. 80 vạn. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đưa tới toàn trường oanh động. 80 vạn nhất lần. Còn có cao hơn sao? Người chủ trì hưng phấn mà hỏi. 82 vạn. Lại một thanh âm chuyển đến, hiển nhiên là nhất định phải được. 82 vạn nhất lần. Còn có cao hơn sao? 90 vạn. Một người mặc tây trang nam tử trung niên đứng lên, ngữ khí kiên định. 90 vạn nhất lần. Còn có cao hơn sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi kế tiếp ra giá. Vài giây đồng hồ sau, không có người lại nhấc tay. 90 vạn lượng lần. Vẫn không có người ra giá. 90 vạn ba lần. Thành giao. Theo người chủ trì cuối cùng một tiếng tuyên bố, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Vương Chí Đồng mỉm cười hướng người xem gửi tới lời cảm ơn, trong tay nắm bút vẽ phảng phất trở nên càng thêm nặng nề. Cái này không chỉ có là đối với hắn nghệ thuật thành tựu tán thành, càng là đối với hắn nhiều năm lắng đọng cùng cố gắng tốt nhất hồi báo. Đấu giá sau khi kết thúc, không khí hiện trường vẫn như cũ tăng gọn. Khán giả nhao nhao thảo luận vừa mới phát sinh hết thảy, có người sợ hai thán phục tại Vương Chí Đồng nghệ thuật giá trị, có người thì làm có thể chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc mà cảm thấy vinh hạnh. Vương giáo sư vẽ, có danh tiếng tại cái này bảy biển đâu, 90 vạn giá cả hoàn toàn đáng giá. Một vị người xem hưng phấn mà nói. Chương 371, hữu nghị giá a. Chương 371, hữu nghị giá a. Đúng vậy a, dạng này tác phẩm nghệ thuật tại trên thị trường đã phi thường hiếm thấy. Một người khác phụ họa nói. Bất quá, Tô Lạc biểu hiện cũng không thể khinh thường, nhất là bài kia phá hiểu lệnh đơn giản để cho người ta rung động. Lại có người xem nâng lên Tô Lạc danh tự. Lúc này, Tô Lạc đứng ở phía sau đài, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn biết, tiếp xuống tranh tài sẽ càng thêm kịch liệt, nhưng hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều đem toàn lực ứng phó, hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Theo đấu giá khâu kết thúc, tranh tài tiến nhập thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Khán giả lợi dụng trong khoảng thời gian này giao lưu cảm thụ, thảo luận tiếp xuống tranh tài. Mà Tô Lạc thì thừa cơ điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến. Rất nhanh, người chủ trì lần nữa đi đến trước sân khấu, tuyên bố tranh tài đem tiếp tục tiến hành. Khán giả ánh mắt một lần nữa tập trung tại trên sân khấu, đang mong đợi vòng tiếp theo phân khích quyết đấu. Vương Chí Đồng họa tác lấy 90 vạn nguyên giá cả thành công đấu giá, không khí hiện trường đạt đến mới cao trào. Một cử động kia không chỉ có phô bày hắn tại tranh chữ giới cao thượng địa vị, cũng hiển nhiên là vì hướng Tô Lạc làm áp lực. Khán giả nghị luận ầm ĩ, không ít người cho là đây là Vương Chí Đồng cố ý biểu hiện ra cho Tô Lạc nhìn ý đang dùng thanh danh của hắn cùng thực lực đến chấn nhiếp đối thủ. Dưới đài Tô Lạc lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy, nhưng trong lòng sớm đã có tính toán của mình. Hắn biết, Vương Chí Đồng những cử động này là vì chèn ép tinh thần của hắn, nhưng Tô Lạc cũng không tính như vậy lùi bước. Tương phản, hắn quyết định đòn lại trả đòn, dùng phương thức giống nhau vừa đi vừa về ứng. Ngay tại Vương Chí Đồng hoàn thành đấu giá không lâu sau, Tô Lạc cũng bắt đầu biết. Hắn đi đến trước bàn của chính mình, cầm lấy bút vẽ, thần sát chuyên chú mà kiên định. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức bắt đầu sáng tác, mà là đột nhiên triệu hoán đến người chủ trì, nhẹ nhàng nói ra, "Xin giúp ta đem cái bản dài hơn, trang giấy cũng muốn dài hơn." Người chủ trì hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức an bài nhân viên công tác điều chỉnh cái bản cùng chuẩn bị càng lớn trang giấy. Chỉ chốc lát sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tô Lạc trước mặt trên mặt bàn bày khắp thật dài giấy tuyên, phảng phất làm một trận hùng vĩ sáng tác chuẩn bị kỹ càng. Tô Lạc lần nữa gọi lại người chủ trì, ngữ khí bình tĩnh nhưng kiên định nói, "Ta bức họa này cũng sẽ tiến hành đấu giá." Người chủ trì nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút do dự. Hắn thấp giọng hỏi, "Tô ủy viên, ta không có ý tứ gì khác, muốn đấu giá tranh chữ lời nói, đầu tiên muốn thành danh, làm việc trong giới nổi danh, cũng bị những cái kia cất giữ kẻ yêu thích bọn họ biết được, ít nhất cũng phải được xưng hô là đại sư, dạng này tranh chữ mới có thể bán xuất tiền. Đấu giá tại chỗ lời nói, nếu là bán không được đối với ngươi mà nói, có thể sẽ có tổn thương mặt mũi." Tô Lạc mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tự tin, "Yên tâm đi, những này ta đã sớm nghĩ đến, sẽ có người mua." Người chủ trì mặc dù không biết Tô Lạc là ở đâu ra tự tin, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, quyết định làm theo. Dù sao, trận đấu này không chỉ có là nghệ thuật bỏ sức, càng là một trận tâm lý chiến. Tô Lạc kiên trì có lẽ đúng là hắn không giống bình thường chỗ. Tô Lạc thâm hít một hơi, nâng bút chấm mực, bắt đầu hắn sáng tác. Động tác của hắn trôi chảy mà cấp tốc, mỗi một bút đều tràn đầy lực lượng cùng tình cảm. Khán giả ngưng thở, không chớp mắt nhìn chăm chú lên trên màn hình lớn hình ảnh dần dần triển khai. Theo Tô Lạc sáng tác dần dần chuẩn bị kết thúc, người chủ trì lần nữa đi đến trước sân khấu, trong tay cầm mịt rổ phồn. Hắn háng giọng một cái, thanh âm tại trong hội trường quen quần, "Các vị người xem, sau đó chúng ta có một cái đặc biệt không? Tô Lạc ủy viên cũng sắp hiện ra trận đấu giá hắn vừa mới sáng tác bức họa tác này." Vừa dứt lời, toàn trường lập tức lâm vào một mảnh xôn xao. Khán giả nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với quyết định này cảm thấy ngoài ý muốn cùng không hiểu. "Tô Lạc, hắn nổi danh sao?" Một vị người xem thấp giọng hỏi. "Đúng vậy à, Vương Chí Đồng giảng dạy vẽ có thể bán được 90 vạn, nhưng Tô Lạc một vị khác người xem lắc đầu, "Đây không phải loại người sao? Tranh chữ của hắn sẽ có người nào mua đâu?" Dưới đài Vương Chí Đồng nghe được tin tức này sau, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn khinh miệt liếc qua Tô Lạc, thấp giọng nói thầm, "Người trẻ tuổi, quá vọng động rồi, loại hành vi này sẽ chỉ làm ngươi tự rước lấy nhục." Đám người phía dưới cũng là ầm ĩ khắp trốn, có người duy trì, có người nghi ngờ, càng nhiều người thì là mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Lạc. Liền ngay cả ba vị ban giám khảo cũng đều nhịn không được thở dài, mặt lộ vẻ lo âu. Tô Lạc trước đó thi từ sắc thực rung động lòng người, nhất là bài kia phá hiểu lệnh để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng tranh chữ dù sao cần thời gian cùng tích lũy, hắn hiện tại danh khí còn chưa đủ. "Đúng vậy a, tranh chữ giới coi trọng chính là nội tình và danh dự. Tô Lạc mặc dù mới hoa hơn người, nhưng dù sao tư lịch còn thấp. Loại hành vi này quả thật có chút mạo hiểm. Bất quá, người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, nhưng cũng cần biết được xem xét thời thế. Hy vọng hắn lần này không cần bởi vì xúc động nhất thời mà ảnh hưởng tới hình tượng của mình." Đối mặt dưới đài một mảnh tiếng chất vấn, Tô Lạc y nguyên duy trì ung dung không đổi thái độ. Hắn đứng đang vẽ làm trước, mỉm cười, phảng phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy phản ứng. Hắn biết, giờ khắc này không chỉ có là đối với hắn nghệ thuật tạo nghệ khảo nghiệm, càng là đối với nội tâm của hắn tín niệm tiêu chiến. "Ta minh bạch mọi người lo lắng," Tô Lạc đối với mịt rộ phồn nói ra, thanh âm bình tĩnh mà kiên định, "nhưng ta tin tưởng, chân chính nghệ thuật không nên bị thanh danh trói buộc, bức họa này không chỉ là tác phẩm của ta, càng là một thời đại ảnh thu nhỏ. Ta tin tưởng, nó đáng giá bị càng nhiều người xem đến, bị càng nhiều người lý giải." Tô Lạc lời nói cũng không có lập tức lắng lại trên trận nghị luận, ngược lại đã dẫn phát càng nhiều thảo luận. Một chút người xem bắt đầu suy nghĩ, có lẽ Tô Lạc chân đích có đạo lý của hắn, một số người khác thì tiếp tục biểu thị hoài nghi, cho là đây là hắn một lần mạo hiểm đến thử. Nhưng mà, đương chủ bắt người lần nữa tuyên bố bắt đầu đấu giá lúc, tình huống đột nhiên phát sinh hy kịch tính biến hóa. Tô ủy viên cái này phục vụ còn chưa hoàn thành, giá quy định là 20 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, mấy tên người xem đứng lên, nhao nhao giơ lên trong tay thẻ số, Trần Thiên Hùng, 25 vạn. Trần Mỹ Kỳ, 30 vạn. Trương Vũ Hàm, 40 vạn. Tống Hồng Nhan, 60 vạn. Vương Tuấn Kiệt, 80 vạn. Mỗi một lần tăng giá đều nương theo lấy khán giả tiếng thán phục cùng vỗ tay, giá cả cấp tốc kéo lên. Rất nhanh, một bức nguyên bản không người hỏi thăm họa tác lại bị mang lên 1 triệu, 2 triệu, thậm chí đột phá 3 triệu. 350 vạn. Trần Thiên Hùng lần nữa nhấc tay. 4 triệu. Trần Mỹ Kỳ không cam lòng yếu thế. 450 vạn. Trương Vũ Hàm theo sát phía sau. 5 triệu. Tống Hồng Nhan cuối cùng gọi ra một cái con số kinh người. Dưới đại khán giả một mặt chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem những này không ngừng tiêu thăng giá cả. Bọn hắn vốn cho là bức họa tác này không có quá nhiều người cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới lại có người nguyện ý ra cao như vậy giá cả, hơn nữa còn là nhiều người như vậy tranh đoạt. Những người này là ai a? Làm sao hào phóng như vậy? Một vị người xem thấp giọng hỏi. Xem ra đều là Tô Lạc người đi, một vị khác người xem trả lời, xem ra hắn là thật có bối cảnh a. Theo thời gian trôi qua, chung quanh khán giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ, dần dần phát hiện những báo giá này người thân phận, bọn hắn tất cả đều là Tô Lạc dưới cờ nghệ sĩ của công ty cùng cao quản. Nguyên lai, like, đây là hữu nghị duy trì, là công ty nội bộ vì cho Tô Lạc giữ thể diện mà cố ý an bài. Chương 372, giá trị lần nữa tăng gấp đôi. Chương 372, giá trị lần nữa tăng gấp đôi. Có tiền thì ngon a. Một tên người xem khinh thường nói, quả nhiên lăn lộn ngành giải trí quá tục khí, đây không phải dùng tiền nện tên tuổi sao? Không sai, một tên khác người xem phụ họa nói, loại hành vi này để cho người ta cảm thấy quá dối trá. Nghệ thuật hẳn là dựa vào thực lực nói chuyện mà không phải dựa vào nhân mạch cùng tiền tài. Thấy cảnh này, Vương Chí Đồng trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Hắn nguyên bản liền đối với Tô Lạc hành vi cầm thái độ hoài nghi, hiện tại càng là cảm thấy mình lời nói vừa rồi đạt được nghiệm chứng. Tô Lạc quá tục khí, hắn nhỏ giọng lầm bầm đạo, xem ra ta nói không sai, khán giả đã toàn bộ đều công nhận ta lời nói này. Ba vị ban giám khảo cũng mặt lộ bất đắc dĩ, nguyên bản đối với Tô Lạc ký thác kỳ vọng bọn hắn, giờ phút này cũng không nhịn được lắc đầu. Thứ nhất ban giám khảo thâm niên học giả thở dài, nghệ thuật cần chân thành cùng tài hoa, mà không phải dựa vào nhân mạch cùng tiền tài đắp lên đi ra. Thứ hai ban giám khảo nghệ thuật nhà bình luận cũng biểu thị đồng ý, đúng vậy à, hành động như vậy quả thật làm cho người cảm thấy thất vọng. Tô Lạc trước đó thi từ sắc thực rung động lòng người, nhưng lần này biểu hiện quả thật có chút thất sách. Thứ ba ban giám khảo Thanh Hoa Đại học giảng dạy thì khẽ nhíu mày, người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, nhưng cũng cần biết được xem xét thời thế. Hy vọng hắn có thể từ đó hấp thụ giáo huấn. Theo giá cả tiêu thăng đến 5 triệu, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí dần dần trở nên lãnh đạm. Khán giả không còn giống trước đó kích động như vậy, ngược lại mang theo vẻ khinh bỉ cùng bất mãn. Bọn hắn bắt đầu thấp giọng nghị luận, đối với Tô Lạc cách nhìn cũng phát sinh cải biến. Nguyên lai like đây chính là cái gọi là nghệ thuật ra một tên người xem châm chọc đạo, thật là khiến người ta thất vọng. Nghệ thuật không nên trở thành thương nghiệp lẫn lộn công cụ, một tên khác người xem nói bổ sung, hành động như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy tục khí. Tô Lạc đứng ở trên này, nhìn xem dưới đài phản ứng, trong lòng không khỏi cảm thấy vẻ lúng túng. Hắn biết, Trần tổng bọn hắn dự tính ban đầu là vì giúp đỡ chính mình, nhưng loại phương thức này hiển nhiên hoàn toàn ngược lại. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng, nhưng dưới đài tiếng nghị luận ý nguyên rõ ràng có thể nghe. Chúng ta là không phải làm trở ngại chứ không giúp gì. Trần Thiên Hùng gãi đầu một cái nói, xem bộ dáng là đừng có lại ngậm giá tiền. Trần Mỹ Kỳ thở dài, chờ một lát Tô đại ca có thể hay không mắng chúng ta a? Hẳn là sẽ không, chúng ta cũng là tốt bụng a. Chỉ là những người xem này, tư tưởng cũng quá nhỏ hẹp đi, chúng ta chỉ là hữu nghị duy trì, cái này có lỗi gì? Hiện tại người a, quá ghen tị. Vương Tuấn Kiệt mấy người cũng tất cả đều nghị luận, nhưng cũng may không có tiếp tục báo giá. Hiện trường phần lớn người cũng tất cả đều đang đợi tất cả tuyển thủ dự thi tác phẩm sáng tác hoàn tất. Đặc biệt là Vương Chí Đồng, tất cả mọi người mong đợi nhất là tranh chữ của hắn hoàn thành một khắc này. Dù sao lấy 90 vạn giá cả bán đi, người đấu giá tiền đều bỏ ra, tự nhiên là không muốn mua tới tay vẽ căn bản không đáng số tiền này. Rốt cuộc, Vương Chí Đồng vẽ đã vẽ xong, chỉ gặp hắn phất phất tay. Người chủ trì liền cầm lên máy khắc, cũng để nhân viên công tác đi đến ngài đến, đem bức kia đã vẽ xong vẽ bỏ vào ba vị ban giám khảo trước mặt, mà lại thông qua màn hình lớn đã phô bày đi ra. Theo Tô Lạc họa tác đấu giá lấy một loại ngoài dự liệu phương thức kết thúc, không khí hiện trường một lần trở nên có chút lãnh đạm. Nhưng mà, đương ông Chí Đồng rốt cục hoàn thành tác phẩm của hắn, cũng ra hiệu người chủ trì đem họa tác biểu hiện ra lúc, toàn bộ hội trường trong nháy mắt bị nhen lửa. Ông Chí Đồng nhẹ nhàng phất phất tay, người chủ trì lập tức cầm lấy microphone, cao giọng tuyên bố, sau đó, mời mọi người thưởng thức ông Chí Đồng giảng dạy cuối cùng tác phẩm. Nhân viên công tác cấp tốc đi đến này, cẩn thận từng ly từng tí đem bức kia đã hoàn thành họa tác đặt ở ba vị ban giám khảo trước mặt. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn rõ ràng phô bày bức họa này toàn cảnh. Trong tấm hình, dãy núi liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ ở giữa, phảng phất đem người xem đưa vào một cái yên tĩnh mà sâu xa thế giới. Xa xa dãy núi tại trong tia nắng ban mai như ẩn như hiện, chỗ gần dòng suối róc rách chảy xuôi, trên mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mấy cái chim bay bay lượn trên bầu trời, cùng trong núi tùng bách tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức hài hòa tự nhiên bức tranh. Dưới đài khán giả ngưng thở, không chớp mắt nhìn chăm chú lên trên màn hình lớn hình ảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật, phảng phất có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy cùng chim bay kêu to. Bức họa này không chỉ có hiện ra Vương Chí Đồng thâm hậu hội họa bản lĩnh, càng truyền đạt ra một loại siêu thoát trần thế ý cảnh, để cho người ta cảm thấy tâm linh yên tĩnh cùng rung động. Làm người khác chú ý nhất là vị kia vừa mới lấy 90 vạn nguyên cạnh đến bức họa này người đấu giá. Hắn đứng ở trong đám người, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng thỏa mãn, phản phất nhặt được lợi ích to lớn. Trung quanh người xem nhau nhau căng tới ánh mắt hâm mộ, không ít người thấp giọng nghị luận, 90 vạn mua bức họa này thật sự là quá đáng giá. Ngươi nhìn cái kia sơn thủy cấp độ cảm giác, còn có mây mù quyết đại, đơn giản hoàn mỹ. Một vị người xem tán thán nói. Đúng vậy à, bức họa này giá trị tuyệt đối không chỉ 90 vạn, chí ít cũng phải 2 triệu trở lên. Một vị khác người xem phụ họa nói. Ba vị ban giám khảo cũng đối bức họa này cấp ra cực cao đánh giá. Vị thứ nhất ban giám khảo thâm niên học giả, bức họa này không chỉ có hiện ra bông giáo thụ đối với truyền thống tranh sơn thủy kỹ pháp thuần thục nắm giữ, càng thể hiện hắn đối với tự nhiên vẻ đẹp khắc sâu lý giải. Mây mù lượn lờ trong núi, cho người ta một loại siêu thoát trần thế cảm giác, phảng phất có thể khiến người ta quên mất hết thảy phiền não. Nhất là cái kia mấy cái chim bay, là toàn bộ hình ảnh tăng thêm một phần linh động khí tức. Vị thứ hai ban giám khảo nghệ thuật nhà bình luận, từ kết cấu bên trên nhìn, bức họa này phi thường cân bằng, núi xa, gần nước, tùng bách, chim bay, mỗi một cái nguyên tố đều vừa đúng dung nhập chính thể. Họa sĩ thông qua tinh tế tỉ mỉ bút pháp, thành công truyền đạt sơn thủy ở giữa hài hòa cùng yên tĩnh. Ý cảnh như thế này kiến tạo, chính là Trung Quốc truyền thống hội họa theo đuổi cảnh giới tối cao. Vị thứ ba ban giám khảo Thanh Hoa Đại học giảng dạy, bức họa này để cho ta nhớ tới văn nhân cổ đại Mạc Khách dưới ngòi bút sơn thủy thơ. Họa sĩ không chỉ là miêu tả một bức mỹ lệ phong cảnh, càng là thông qua họa tác biểu đạt đối với tự nhiên kính sợ cùng yêu quý. Mây mù, dãy núi, dòng suối, chim bay, những nguyên tố này cộng đồng tạo thành một cái tràn ngập ý thơ thế giới, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến cổ nhân ngồi một mình đũ hoàng bên trong, đánh đàn phục thét dài tình cảnh. Cuối cùng, ba vị ban giám khảo nhất trí cấp ra 92.8 phân điểm cao, tiến một bước khẳng định bức họa này nghệ thuật giá trị. Ngay tại cho điểm công bố không lâu sau, lại phát sinh một kiện làm cho người không tưởng tượng được sự tình. Một vị mặc tây trang tổng giám đốc đột nhiên đứng lên, nhấc tay ra hiệu, ta nguyện ý ra 2 triệu nguyên mua sắm bức họa này. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, khán giả nhao nhao quay đầu nhìn về phía vị này tổng giám đốc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ. Nhưng mà, người đấu giá hiển nhiên cũng không tính buông tay, hắn mỉm cười lắc đầu, kiên định nói, tạ ơn ngài nâng đỡ, nhưng bức họa này ta đã mua lại sẽ không lại chuyển nhượng. Tổng giám đốc đề nghị mặc dù không có thành công, nhưng một màn này lại làm cho không khí hiện trường đạt đến mới cao trào. Khán giả nhao nhao nghị luận, cho là cái này người đấu giá thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Rất nhiều người hối tiếc không thôi, hối hận chính mình lúc đó không có dũng khí tham dự cạnh tranh. Chương 373, có thể nói, không có chút nào chờ mong a. Chương 373, có thể nói, không có chút nào chờ mong a. Sớm biết dạng này, ta cũng hẳn là thử một chút. Một vị người xem tiếp nối nói. Đúng vậy a, khi đó tất cả mọi người không có sức, cho nên mới từ bỏ. Hiện tại xem ra, bức họa này thật là quá đáng giá. Một vị khác người xem phụ họa nói. Xác thực, rất nhiều người khi nhìn đến ông Chí Đồng họa tác sau khi hoàn thành, mới ý thức tới nó chân chính giá trị. Nhưng mà, lúc đó bởi vì trong lòng không có lực lượng, có thể là lo lắng giá cả quá cao, bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Bây giờ nhìn lấy người đấu giá một mặt kinh hỉ cùng thỏa mãn, nhìn lại bức họa kia hoàn mỹ hiện ra, tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được hối tiếc. Thật sự là rủ xuống đủ đông nhân lực, hối tiếc không thôi a. Một vị người xem thở dài, 90 vạn mua bức họa này, đơn giản chính là nhặt được cái đại tiện nghi. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, bức họa này còn không có sáng tác hoàn thành thời điểm lại bắt đầu cạnh tranh, kết quả thật như thế đáng tiền. Một vị khác người xem cảm khái nói. Theo ông Chí Đồng họa tác biểu hiện ra hoàn tất, không khí hiện trường y nguyên nhiệt liệt. Khán giả đối với kế tiếp tranh tài tràn đầy chờ mong, đặc biệt là mặt khác tuyển thủ dự thi tác phẩm. Mà ông Chí Đồng biểu hiện không thể nghi ngờ là trận đấu này tăng thêm rất nhiều điểm sáng, cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong hắn ở sau đó khâu bên trong biểu hiện. Cùng lúc đó, ông Chí Đồng lại cầm lên một bức họa. Đây là hắn thuận tay vẽ một bức thương ứng hình, cũng không có thông qua ban giám khảo lợi bình, mà là trực tiếp đưa cho vừa rồi cái kia cho ra 2 triệu giá cao lão bản. Các vị tổng giám đốc, nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu phấn khởi, cũng làm cho người chung quanh tất cả đều hâm mộ không được. Kể từ đó, ông Chí Đồng càng là đạt được hiện trường công nhận của tất cả mọi người. Đây mới thật sự là đại sư. Người chủ trì lần nữa đi đến trước sân khấu, cao giọng tuyên bố, cảm tạ ông Chí Đồng giảng dạy cho chúng ta mang tới này tấm kiệt tác. Sau đó, chúng ta đem tiếp tục thưởng thức mặt khác tuyển thủ dự thi tác phẩm, hy vọng mọi người tiếp tục bảo trì chú ý. Theo người chủ trì thanh âm rơi xuống, tiếp tục tranh tài tiến hành, khán giả ánh mắt một lần nữa tập trung tại trên sân khấu, đang mong đợi nhiều đặc sắc hơn trong máy mắt. Theo màn ảnh tập trung, mặt khác tuyển thủ dự thi cũng đều lần lượt hoàn thành sáng tác. Sau đó đem tác phẩm của bọn hắn thành giao đi lên, thông qua lớn video biểu hiện ra cho người xem, ba vị người xem thì dần dần lợi mình. Theo thứ tự là Long Châu, Thanh Châu, Hải Châu mấy vị ủy viên tác phẩm, lấy được 8.9 trở lên điểm cao. Nhưng tất cả đều ở vào 9.1 phía dưới. Cùng ông Chí Đồng vẫn tồn tại khoảng cách nhất định, mà lại cũng toàn bộ đều tiến hành đấu giá tại chỗ. Giá tiền cao nhất cũng bán đi 30 vạn giá cả. Đại bộ phận đều là mười mấy vạn mà thôi. Càng nhiều hơn chính là không người hỏi thăm. Cái này khiến ông Chí Đồng ở trong đám người càng là ga đứng một chân, độc lĩnh phong tao. Trên mặt cũng đầy là vẻ ngạo nhiên. Cơ hồ tất cả mọi người đã hoàn thành sáng tác đồng tiến đi cho điểm. Khán giả đã chờ mong vòng tiếp theo so tài. Thực sự thật có lỗi, quấy rầy mọi người một chút. Chúng ta Tô ủy viên còn tại sáng tác ở trong, mời mọi người lại kiên nhẫn chờ đợi một lát. Thật sự là hắn vẽ bức họa này quá lớn. Theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, phía dưới người xem bao quát ba cái ban giám khảo, lúc này mới đột nhiên thanh tỉnh lại nghĩ đến nguyên lai còn có một người không có hoàn thành sáng tác đâu. Đương nhiên đó là lúc này ở trên sân khấu vừa đi vừa về chuyển động Tô Lạc. Tô Lạc Như cũng tại hậu trường chuyên chú tiến hành hắn sáng tác. Bởi vì hắn trước đó yêu cầu tăng dài cái bàn cùng trang giấy, hiện tại hắn trước mặt bức họa kia đã trở nên dị thường to lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân khấu một bên. Này tấm to lớn họa tác không chỉ có là đối với hiện đại cùng truyền thống dung hợp, càng là một lần to gan nghệ thuật nếm thử. Chỉ gặp Tô Lạc trong miệng ngậm một cây bút, hai tay đều cầm lấy một cây bút, không ngừng mà trên giấy vẽ tô điểm, phát họa. Động tác của hắn trôi chảy mà cấp tốc, mỗi một bút đều tràn đầy lực lượng cùng tình cảm. Hắn khi thì đứng dậy, lui ra phía sau mấy bước xem kỹ hình ảnh chỉnh thể hiệu quả, khi thì lại cúi người xuống, cẩn thận miêu tả mỗi một chi tiết nhỏ. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại chuyên chú cùng kiên định, phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, ngoại giới hết thảy ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Tô Lạc ngón tay nhẹ nhàng chám lấy thuốc màu, sau đó cấp tốc đang vẽ bảy lên huy sái ra, sắc thái tại dưới ngòi bút của hắn dần dần giao hòa, tạo thành một loại đặc biệt đánh vào thị giác. Hắn thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế, khi thì xoay người, khi thì đứng thẳng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ ngồi xổm người xuống, từ khác nhau góc độ xem kỹ tác phẩm của mình. Mỗi một lần đặt bút đều giống như tại cùng họa tác tiến hành một trận im ắng đối thoại, ý đồ thông qua mỗi một bút truyền đạt ra nội tâm tình cảm cùng suy nghĩ. Làm cái quỷ gì a, lớn như vậy vẽ, sẽ không phải đang vẽ Thanh Minh Thượng Hà hình đi. Vậy còn không như dùng theo thủa tới càng thống khoái hơn, theo thủa cái mấy năm, chúng ta đợi hắn mấy năm sao? Làm cái gì yêu tiêu thần, đây chính là vì chiếm được ánh mắt đi, cái này vẽ, không phải càng lớn càng tinh, mà là chú trọng trong đó ý cảnh. Dựa vào hạ lưu thủ đoạn, loại người này, quá tục khí, chỗ hiện ra ý cảnh cũng bất quá đều là hơi tiền mà thôi. Một cái người đại diện công ty giải trí lão bản, hắn có thể vẽ cái gì vẽ? Sẽ không phải là một vị nào đó minh tinh gợi cảm chiếu đi. Ha 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 ha. Thật không có cái gì đều có thể lợi, trực tiếp chuẩn bị xuống một vòng tính toán. 4-2 thắng, hắn đã thua một ván, ván này khẳng định là muốn lật về đến. Nói đùa cái gì, cùng ông giáo thụ so, hắn hay là kém khoảng cách nhất định. Người chủ trì, còn phải đợi bao lâu a? Nhanh lên kết thúc đi. Chúng ta đối với hắn vẽ cũng không chờ mong. Trên khán đài rất nhiều người xem đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, càng là mở miệng thúc giục. Người chủ trì hoặc là phất tay ra hiệu an tâm chớ đổi. Sau đó quay đầu lại nhìn Tô Lạc một chút, phát hiện đối phương đã hoàn toàn lâm vào chuyên chú bên trong, căn bản không để ý tới xung quanh. Nhưng mà, Tô Lạc chuyên chú sáng tác lại vì tranh tài tăng thêm một vòng khác sát thái. Khán giả một bên thưởng thức những tuyển thủ khác tác phẩm, một bên thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc phương hướng, đang mong đợi hắn có thể mang đến một trận chân chính nghệ thuật thị yến. Theo thời gian trôi qua, Tô Lạc họa tác dần dần chuẩn bị kết thúc. Mỗi một lần đặt bút đều phảng phất tại là trận này nghệ thuật đỏ sức vẽ lên một cái càng thêm đặc sắc dấu chấm tròn. Cái này cũng trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý tựa hồ này tấm tác phẩm sắp hoàn thành. Theo Tô Lạc rốt cục hoàn thành hắn cự phúc họa tác, nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí đem này tấm to lớn tác phẩm đặt lên sân khấu. Bởi vì họa tác quá khổng lồ, bọn hắn thậm chí dùng dây thừng đem nó treo lên, treo ở chính giữa sân khấu. Trên màn hình lớn đồng bộ phô bày họa tác mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm mỗi một vị người xem đều có thể tinh tường nhìn thấy. Ba vị ban giám khảo cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước sân khấu, đi vào họa tác trước mặt cẩn thận quan sát. Cứ việc họa tác đã thông qua màn hình biểu hiện ra đến phi thường rõ ràng, nhưng ban giám khảo bọn họ hay là quyết định tự mình tới gần, lấy bảo đảm không bỏ sót bất luận cái gì chỗ rất nhỏ. Nhưng mà, đưa ban giám khảo bọn họ đến gần họa tác lúc, nét mặt của bọn hắn dần dần trở nên hoang mang cùng thất vọng. Bức họa này nhìn như đơn giản, mặc dù kích thước to lớn, nhưng ở bút mực cùng kết cấu bên trên cũng không có thể hiện ra đặc biệt đột xuất địa phương. Một chút người xem cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận, cho là bức họa này quá bình thường chỉ bất quá lớn một chút mà thôi. Chương 374, địa bối đa vẽ, các ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền? Chương 374, địa bối đa vẽ, các ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền? FZ bức họa này vị thứ nhất ban giám khảo thâm niên học giả nhẹ nhàng nói ra, sát thực rất lớn, nhưng tựa hồ không có chỗ đặc biệt nào. Vị thứ hai ban giám khảo nghệ thuật nhà bình luận nhẹ gật đầu, đúng vậy à, bút mực bên trên có vẻ hơi bình thản, kết cấu cũng không có quá nhiều ý mới. Vị thứ ba ban giám khảo Thanh Hoa Đại học giảng dạy cũng biểu thị đồng ý, xem ra bức họa này cũng không có chúng ta mong muốn xuất sắc như vậy. Dưới đài khán giả nghe được ban giám khảo bọn họ sơ bộ đánh giá, nhao nhao lộ ra biểu tình thất vọng. Rất nhiều người bắt đầu châu đầu ghé tai, thậm chí có người hô to, xin mời ông Chí Đồng đại sư đến lời bình đi. Tại người xem trong tiếng hô, ông Chí Đồng chậm rãi đi đến trước sân khấu, mang trên mặt một tia nụ cười cao ngạo. Hắn đứng đang vẽ làm trước, hai tay ôm ngực, quan sát tỉ mỉ lấy này tấm tác phẩm. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra, Tô Lạc ủy viên, ngươi bức họa này tại bút mực bên trên có vẻ hơi thô ráp, kết cấu bên trên cũng không có quá nhiều sáng tạo cái mới. Nhất là tại chi tiết xử lý bên trên, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Vương Chí Đồng tiếp tục vạch ra họa tác bên trong các loại khuyết điểm, trong thanh âm mang theo rõ ràng phê bình cùng kinh thường, tỉ như nói, nơi này đường còn không đủ trôi chảy, màu sắc quá độ cũng không đủ tự nhiên. Chỉnh thể đến xem, bức họa này cũng không có thể hiện ra trước ngươi thi từ bên trong loại rung động kia lực. Dưới đại khán giả nghe Vương Chí Đồng lời bình, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, cho là hắn phân tích phi thường đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường tràn đầy đối với Tô Lạc tiếng chất vấn, mọi người tựa hồ đã nhận định bức họa này cũng không đáng giá cao như vậy chờ mong. Ngay tại bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương lúc, Tô Lạc đột nhiên đứng dậy, mang trên mặt nụ cười tự tin. Hắn nhẹ nhàng đi tới trước sân khấu, ánh mắt kiên định nhìn xem Vương Chí Đồng cùng ba vị ban giám khảo. Các ngươi sai. Tô Lạc thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, các ngươi không có tư cách bình luận ta vẽ, bao quát các vị ở tại đây đều không có tư cách. Dưới đài một mảnh xôn xao, khán giả nhao nhao châu đầu ghé tai, không rõ Tô Lạc tại sao lại nói ra lời như vậy. Vương Chí Đồng sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên đối với Tô Lạc đáp lại cảm thấy ngoài ý muốn. Khẩu suất của ngôn. Vương Chí Đồng cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta những này ban giám khảo ngay cả một bức họa tốt xấu cũng nhìn không ra sao? Chỉ là cuồng vọng không có bản lĩnh, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, sẽ chỉ gây nên nhiều người tức giận. Tô Lạc lắc đầu, khóe miệng có chút dương lên, không phải là các ngươi nhìn không ra, mà là các ngươi căn bản nhìn không thấy bức họa này huyền cơ. Đừng ở cái kia ra vẻ cao thâm, cái này có huyền cơ gì có thể nói? Một chút liền có thể thấy rất rõ ràng. Vương Chí Đồng một mặt khinh thường nói, Tô Bỉ Viên, ngươi bức họa này đích thật là không có cái gì chỗ tinh diệu. Ba người chúng ta ban giám khảo tăng thêm vông giáo thụ nhất trí cho rằng bức họa này rất phổ thông. Bên trong một cái ban giám khảo cười nói, đúng lúc này, dưới đài người xem cũng tất cả đều nhịn không được, đã sớm nhìn Tô Lạc không vừa mắt. Lăn xuống đi, lăn xuống đi, đừng ảnh hưởng tranh tài, lăn xuống đi. Hiện trường tất cả hơn trăm người cùng kêu lên hô to, mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào đều căn bản là không có cách lại đứng tại trên sân khấu. Tô Lạc cũng không có bị những này tiếng chất vấn lay động, ngược lại khẽ cười nói, nếu tất cả mọi người cảm thấy ta vẽ không được há, cái kia không ngại để cho các ngươi tự tay hủy bức họa này, nhìn xem nó đến tột cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Khán giả ngây ngẩn cả người, không rõ Tô Lạc ý tứ. Tô Lạc nói tiếp đi, ta mời 10 danh quan chúng lên này, mỗi người cầm trong tay một chén nước, rồi về bức họa này. Nếu quả như thật như các ngươi nói tới, bức họa này không có chút giá trị, cái kia hủy nó cũng không sao. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, khán giả hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tiếp nhận cái này khiêu chiến. Cuối cùng, có 10 danh quan chúng đứng dậy, đi đến trước sân khấu. Người chủ trì cấp tốc gọi tới nhân viên công tác, cho mỗi người phân một chén nước. Những người xem này do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không chút do dự hướng phía họa tác rồi cho đi qua. Đương nước gặp được mặc một khắc này, kỳ tích phát sinh. Nguyên bản tất cả đều là nụ hoa hình ảnh, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Mỗi một đóa hoa đều trong nháy mắt này nở rộ, tạo thành bách hoa tranh diễm tráng lệ cảnh tượng. Ngũ thải ban lan đóa hoa ở trong nước nở rộ, phản phất mùa xuân đột nhiên giáng lâm, mang đến vô tận sinh cơ cùng mỹ lệ. Dưới đài khán giả trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Bọn hắn muốn cho là bức họa này không có chút giá trị, nhưng bây giờ lại thấy được một bức trước nay chưa có cảnh đẹp. Mỗi một đóa hoa đều sinh động như thật, phản phất tại trong gió khẽ đung đưa, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Là đặc thù mực nước gặp được nước thời điểm sinh ra hương khí cùng hòa tan. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, đưa ban giám khảo bọn họ cầm lấy kính lúc cẩn thận quan sát lúc, bọn hắn phát hiện càng nhiều làm cho người sợ hãi than chi tiết. Mỗi một đóa hoa cánh hoa, rễ cây, phía lá, thậm chí là trên rễ cây bỏ một cái tiểu trùng, đều bị vẽ đến cực kỳ kỹ càng. Thậm chí ngay cả trong nhụy hoa phấn hoa hạt tròn đều có thể thấy rõ ràng. Loại này thế giới vi mô tinh tế miêu tả, làm cho không người nào có thể tưởng tượng một người là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành dạng này một bức to lớn họa tác, hơn nữa còn có thể đạt tới như vậy tỉ mỉ trình độ. Hiện trường nên đón to lớn đảo ngược. Ba cái ban giám khảo tức thì bị rung động theo nhau gật đầu, trong mắt bắn ra vẻ phấn khởi. Tất cả đều cầm kính lút, tiếp tục tìm kiếm lấy chi tiết. Đồng phát biểu bọn hắn đánh giá. Vị thứ nhất ban giám khảo thâm niên học giả, trời ạ, phía trên này lại có nhiều như vậy nhỏ bé đồ án. Ta hoàn toàn không có chú ý tới. Vị thứ hai ban giám khảo nghệ thuật nhà bình luận, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tô Lạc ủy viên không gần như chỉ ở vĩ mô bên trên hiện ra hùng vĩ cảnh tượng, còn tại vi mô bên trên dung nhập nhiều như vậy chi tiết. Loại này song trọng cấp độ biểu hiện phương thức, thật sự là quá lợi hại. Vị thứ ba ban giám khảo Thanh Hoa Đại học giảng dạy. Bức họa này không chỉ là lớn, càng là tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trên đều hạ công phu. Tô Lạc ủy viên tài hoa thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Vừa rồi đích thật là mắt của ta kém cỏi. Theo ban giám khảo bọn họ tiếng thán phục, dưới đài khán giả cũng nhao nhao vây quanh, xuyên thấu qua kính lúp cẩn thận quan sát. Bọn hắn phát hiện, trong bức họa này không chỉ có 100 đóa nở rộ đóa hoa, còn có đếm không hết tiểu côn trùng, động vật cùng mặt khác chi tiết. Theo thống kê, trong bức họa này hết thảy vẽ lên 100 đóa hoa, 50 chỉ tiểu trùng, 20 con bướm, 10 con ong mật, cùng với khác vô số chi tiết. Dòng dã hơn nửa giờ, ban giám khảo bọn họ cùng khán giả đều đắm chìm tại đối với bức họa này thăm dò bên trong, tìm kiếm lấy mỗi một cái ẩn tàng chi tiết. Bọn hắn bị Tô Lạc sức sáng tạo cùng kỹ nghệ thật sâu tin phục, nhao nhao cảm thán bức họa này thần kỳ cùng mỹ diệu. Theo huyền cơ công bố, không khí hiện trường phát sinh hy kịch tính chuyển. Nguyên bản đối với Tô Lạc cầm thái độ hoài nghi khán giả, hiện tại nhao nhao cho hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Ban giám khảo bọn họ cũng một lần nữa xét lại bức họa tác này, đưa cho độ cao đánh giá. Vị thứ nhất ban giám khảo thâm niên học giả, bức họa này không chỉ có là đối với hiện đại cùng truyền thống dung hợp, càng là một loại hoàn toàn mới nghệ thuật biểu đạt. Tô Lạc ủy viên tài hoa làm cho người kính nghệ, cho nên ta chấm điểm 9.8 phân. Vị thứ hai ban giám khảo nghệ thuật nhà bình luận, Tô Lạc ủy viên sáng tác không chỉ là một bức họa, càng là một cái thế giới vi mô. Hiện tại trong thời gian có hạn hoàn thành phức tạp như vậy tác phẩm, làm người ta nhìn mà than thở. Ta cho 9.9 phân. Vị thứ ba ban giám khảo Thanh Hoa Đại học giảng dạy, bức họa này hiện ra một nhà nghệ thuật gia đối với chi tiết cực hạn truy cầu. Tô Lạc ủy viên tài hoa cùng sức sáng tạo, không thể nghi ngờ là đương kim giới nghệ thuật cơ bản. Nếu như có thể điểm tối đa, vậy ta cho điểm tối đa. Chương 375, ai cùng tranh phong, một bài tuế nguyệt như ca, kinh diễm ban giám khảo. Chương 375, ai cùng tranh phong, một bài tuế nguyệt như ca, kinh diễm ban giám khảo. Dê cuối cùng, này tấm bách hoa tranh diễm trở thành trận đấu này bên trong chói mắt nhất điểm sáng. Tô Lạc dùng tài hoa của hắn cùng sáng ý, không chỉ có thắng được ban giám khảo tán thành, càng chinh phục toàn trường người xem tâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch chân chính nghệ thuật không chỉ là mặt ngoài đẹp. Như vậy sau đó, đấu giá tiếp tục bắt đầu. Giá cả đã tăng lên tới 5 triệu. Phải chăng có người nguyện ý tăng giá, siêu việt phần này hữu nghị giá tiền đâu? Người chủ trì đã dựa theo Tô Lạc đề nghị, lần nữa khôi phục đấu giá tại chỗ. Trong chốc ngắn này, ở đây rất nhiều người xem đều đã ý thức được bức họa này giá trị. Mặc dù Tô Lạc không có danh khí, nhưng là thông qua lần này tham gia thi từ đại hội chỗ cầm tới thành tích, nhất định hắn sẽ thành văn đàn tân tinh. Đây chính là tuyệt hảo nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Không phải vậy đợi đến Tô Lạc triệt để tại văn đàn có được cực cao địa vị thời điểm, mà hắn vẽ tuyệt đối không còn là như vậy giá tiền. Ta ra 550 vạn, ta ra 6 triệu, 660 vạn, 7 triệu. Bức họa này liền xem như 8 triệu cũng đáng. 890 vạn. Theo người chủ trì thoại âm rơi xuống trong máy mắt, đầu ra âm thanh liên tiếp. Ở đây các phú thương thế nhưng là không ít, đều tranh nhau chen lấn thấy được cơ hội buôn bán muốn đem bức họa này mua lại. Chỉ là không đến 3 phút thời gian, giá cả liền đã từ cơ sở nhất 20 vạn, tiêu thăng đến 13 triệu. Cần biết, tại bức họa này còn không có thể hiện ra tuyển cơ thời điểm, rất nhiều người đều cho là ngay cả 20 vạn giá cả đều không đáng. Nhưng thể hiện ra huyền cơ cùng ảo diệu đằng sau, lại thêm Tô Lạc thành tích đã định hình, bức họa này giá cả trong nháy mắt lật ra hơn ngàn lần còn chưa hết. Xem ra trung bình là ta đánh giá thấp bức họa này giá trị. 10 phần sai, người đánh giá thấp không phải vẽ giá trị, mà là Tô ủy viên tài hoa. Ta làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, một người là thế nào có thể hoàn thành khổng lồ như vậy công trình, không có sai, đây chính là công trình nghệ thuật. Đúng vậy à, nếu như là 10 cá nhân hoặc là 20 cá nhân cộng đồng hoàn thành bức họa này chi tiết, cũng không có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo, có thể hết lần này tới lần khác chính là một người hoàn thành, mà lại là thời gian có hạn a. Trước đó vẫn luôn là đánh giá thấp Tô ủy viên tài hoa, từ tảng sáng làm cho thời điểm, ta đã cảm thấy người này không đơn giản, nhưng là tại hắn viết ra chữ, cầm tới điểm thấp thời điểm, lại cảm thấy hắn rất bình thường. Cuối cùng biết hắn vì sao có thể trở thành ủy viên không có có chút tài năng, làm sao có thể được mời tới tham gia giải thi đấu. So sánh xuống, chỉ sợ hiện tại ông giáo sư cũng xa xa không đạt được Tô ủy viên loại trình độ này, cái này không chỉ có là văn đàn giết ra tới một con hắc mã, mà là chân chính tân tinh. Quả nhiên, trường giang sóng sau đè sóng trước. Lúc này hiện trường hướng gió đã triệt để thay đổi. Không còn có người đối với Tô Lạc tài hoa sinh ra chất vấn, tương phản lại là tán thành, thậm chí đã đem hắn cùng ông Chí Đồng làm lên tương đối, mà kết quả cuối cùng lại là ông Chí Đồng cũng không đạt được dạng này trình độ. Về phần lúc này ông Chí Đồng, sắc mặt hết sức khó coi. Mắt thấy bức họa kia bị người hơn 10 triệu mua đi, không chỉ là bởi vì bức họa này đến cỡ nào đáng tiền, mà là hiện tại Tô Lạc tên tuổi đã hoàn toàn đem hắn cho hút tới. 4 cục 3 thắng. Hiện tại Tô Lạc đã thắng 2 ván, cuối cùng 1 ván, cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh thi từ giải thi đấu liền tới đến vòng thứ 4. Lần này ông Chí Đồng đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Mỗi người đều sẽ hiện trường trình diễn một bài cổ âm nhạc, đồng thời muốn am hiểu cổ nhạc khí. Một vòng này, ông Chí Đồng cũng sớm đã không kịp chờ đợi để nhân viên công tác đem hắn đàn tranh đưa lên. Đưa ông Chí Đồng ngồi tại đàn tranh trước thời điểm, toàn trường đều yên tĩnh. Cái kia đàn tranh, tốt nhìn quen mắt a. Tựa như là một thanh rất cổ lao đàn tranh, giá trị liên thành a. Dưới đài người xem đều đã nhìn ra mánh khóe. Trên đài ba cái ban giám khảo càng là một mặt chấn kinh. Tất cả đều đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng thanh kia đàn tranh. Truyền thuyết, thanh này đàn tranh là đại tống một vị cung đình nhạc sĩ tâm huyết kết tinh, đàn thân do chân quý giả gỗ lim chế tạo thành. Trải qua vô số năm tuế nguyệt tẩy lễ, vật liệu gỗ đã bày biện ra thâm thúy màu hổ phách, phản phất mỗi một tấc hoa văn đều như nói cổ lão cố sự. Dây đàn thì là dùng một loại sớm đã thất truyền tơ tầm chức tạo kỹ thuật chế thành, nghe nói có thể phát ra so bất luận cái gì hiện đại vật liệu càng thêm thanh tịnh, thanh âm du dương. Càng làm người khác chú ý chính là, đàn tranh trên bảng khảm nạm lấy một bức tinh mỹ phù điêu, miêu tả là văn nhân cổ đại nhã sĩ tại sơn thủy ở giữa đánh đàn ngắm cảnh hình ảnh. Nó công nghệ sự tinh tế, để cho người ta khó mà tin được đây là xuất từ mấy trăm năm trước công tượng chi thủ. Đương tam đại ban giám khảo ánh mắt chạm tới thanh này đàn tranh lúc, trong ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cấp tốc bị hứng thú nồng hậu cùng kính ý thay thế. Ban giám khảo một trong Lý lao sư càng là nhịn không được đứng dậy, cẩn thận chu đáo cái này hiếm thấy chân bảo. Thanh này đàn tranh lai lịch không nhỏ. Lý lao sư từ đáy lòng cảm thán nói, há lại chỉ có từng đó a, tuyệt thế chân bảo. Một vị khác ban giám khảo lão sư cũng là một mặt khiếp sợ nói ra, xuất từ đại tống, cung đình nhạc sĩ. Mà lại vị này cung đình nhạc sĩ, càng là lúc đó đại tống nổi danh âm nhạc đại sư. Theo ba vị ban giám khảo độ cao tán thưởng, dưới đài khán giả đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt rung động, trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, mọi người tựa hồ cũng cảm nhận được cái này văn vật mang đến lịch sử trọng lượng. Vương Chí Đồng đứng ở nơi đó, trên mặt mang một nụ cười đắc ý, hắn biết rõ thanh này đàn tranh phân lượng, cũng minh bạch trong tay mình nắm giữ không chỉ có là nhạc khí, càng là một đoạn vượt qua ngàn năm văn hóa truyền thừa. Chỉ dựa vào thanh này đàn tranh ra sân, hắn liền đã thắng một nửa. Đèn tụ quang bên dưới, ba vị ban giám khảo tiếng than thở còn tại trong không khí quanh quẩn, dưới đài khán giả cũng chưa từ vừa rồi trong rung động hoàn toàn khôi phục lại. Vương Chí Đồng đứng ở nơi đó, đàn tranh hoành đặt trước, trên mặt của hắn ý nguyên treo một màn kia tự tin mà tươi cười đắc ý, hắn biết rõ, thanh này tên là Phượng Minh đàn tranh không chỉ có là một kiện nhạc khí, càng là một đoạn lịch sử, một loại văn hóa biểu tượng. Theo toàn trường an tĩnh, Vương Chí Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi đem ngón tay thon dài đặt ở trên dây đàn. Cái thứ nhất âm phù êm ái vang lên, tựa như sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương sớm, ôn hòa mà không chướng mắt. Âm phù này tựa hồ có sinh mệnh của mình, nó ở trong không khí quyết tán ra đến, nhẹ nhàng xúc động lòng của mỗi người dây. Sau đó, càng nhiều âm phù như suối nước giống như tuôn ra, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một cái hài hòa mà phức tạp giai điệu. Thủ khúc này, Vương Chí Đồng mệnh danh là Tuế Nguyệt Chi Ca. Mỗi một cái âm phù đều là đối quá khứ thời gian hồi ức, là đối với những cái kia đã tan biến nhưng vĩnh viễn khắc trong tâm khả mỹ hảo sự bật gửi lời chào. Hắn diễn tấu xảo diệu kết hợp truyền thống cùng sáng tạo cái mới, đã có đàn tranh trong âm nhạc trang nhã cùng thâm thúy, lại dung nhập âm nhạc hiện đại nguyên tố, khiến cho cả thủ khúc đã cổ láo lại mới lạ, tràn đầy cấp độ cảm giác. Đang diễn tấu trong quá trình, Vương Chí Đồng thủ pháp lộ ra cao siêu mà tinh tế tỉ mỉ. Ngón tay của hắn như là linh động tinh linh, tại dây đàn ở giữa nhảy vọt. Khi thì nhẹ phẩy, khi thì nặng phát. Mỗi một lần đụng vào đều tinh chuẩn không sai, phản phất cùng đàn tranh ở giữa có một loại vô hình ăn ý. Chương 376, một người, hoán đổi hai loại nhạc khí tự nhiên. Chương 376, một người, hoán đổi hai loại nhạc khí tự nhiên. Hắn thông qua khác biệt chỉ pháp biến hóa, hiện ra phong phú âm nhạc tình cảm, có lúc là du dương nguyện chuyển, giống như là giảng thuật một đoạn ôn nhu tình yêu cố sự. Có lúc là sụp sôi bành trướng, phản phất tái hiện cổ đại trên chiến trường kim qua thiết mã, có khi lại là yên tĩnh chí viễn, tựa như đưa thân vào giữa rừng núi thanh tuyền bên cạnh, lắng nghe tự nhiên thanh âm. Theo giai điệu tiến lên, tuế nguyệt chi cao ý cảnh càng sâu xa. Các thính giả phảng phất bị đưa vào một cái thời không giao thoa thế giới, trước mắt hiện ra một vài bức sinh động hình ảnh. Trong cung đình văn nhân nhã sĩ tại dưới ánh trăng đánh đàn, các binh sĩ ở trên chiến trường anh dũng giết địch, sơn thủy ở giữa ẩn sĩ ngồi một mình đàn đấu. Những hình ảnh này đan vào một chỗ, tạo thành một bức hùng vĩ lịch sử bức tranh, làm cho lòng người chỉ hướng về. Đến lúc cuối cùng một cái âm phủ dần dần tiêu tán ở trong không khí, toàn bộ hội trường lâm vào một lát lặng im. Sau đó, tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi. Đây quả thật là quá đặc sắc. Một vị tuổi trẻ người xem đứng dậy, hai tay giơ cao, ta xưng là thần khúc. Vương giáo sư không hổ là văn học biết hội trưởng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Một vị khác người xem cảm thán nói, dạng này diễn tấu thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Ba vị ban giám khảo tại trong tiếng vỗ tay cấp tốc nhìn thoáng qua nhau, sau đó cấp ra bọn hắn cho điểm cùng ngắn gọn lời bình. Lý giáo thụ đầu tiên phát biểu, Vương tiên sinh, ngài diễn tấu hiện ra phượng minh đàn tranh đặc biệt mỹ lực, đem lịch sử cùng hiện đại kết hợp hoàn mỹ 9.5 phân, phi thường xuất sắc. Trương lão sư nói tiếp, ngài đối với tình cảm cùng ý cảnh nắm chắc làm cho người khác sâu ấn tượng, Tuế Nguyệt Chi Ca đúng là một bài rung động lòng người tác phẩm. Đồng dạng 9.5 phân. Trần đạo cuối cùng tổng kết, ngài diễn xuất không chỉ có phô bày cao siêu kỹ nghệ, còn dẫn đầu chúng ta xuyên qua thời không, cảm thụ cổ đại văn hóa vận vị 9.5 phân, chờ mong càng nhiều tác phẩm xuất sắc. Tại trải qua hiện trường người xem chấm điểm. Cuối cùng thứ tư cục, Vương Chí Đồng lấy được 96 phân. Điểm số này, cơ hồ đã ở vào vô địch tồn tại. Rất khó tăng lên. 4 cục 2 thắng, ván này hắn cũng thắng chắc. 4 cục thắng 2 ván. Cùng Tô Lạc đánh một phát lực lượng ngang nhau. Sau đó liền nhìn Tô Lạc, tại trận này nhạc cổ điển ở trong có thể hay không cầm tới một cái cao hơn hắn thành tích. Vương Chí Đồng đã đứng dậy, sau đó hướng phía dưới ban giám khảo cùng người xem bái. Xuống đài thời điểm vừa lúc cũng nhìn thấy Tô Lạc. Hiện tại xem ra hẳn là thế hòa không phân thắng bại. Nếu như ngươi còn không phục, ta và ngươi ở giữa có thể lại tăng thêm một ván. So một lần cờ vây, Vương Chí Đồng trên khuôn mặt đã lộ ra khiêu khích chi sắc. Xem ra ngươi rất có tự tin, nhưng ta cảm thấy ngươi không có cơ hội. Tô Lạc so với hắn càng thêm cuồng vọng. Hay là ngạo nghễ đứng dậy, hướng phía trên đài đi đến. Ngay sau đó, phía sau hắn còn đi theo Trần Mỹ Kỳ bọn người. Trên tay mỗi người đều bưng lấy khác biệt cổ nhạc khí. Cái này tựa hồ là quần thể diễn tấu tư thế. Dưới đài người xem cũng đều bị một màn này sợ ngây người. Trong phát sóng trực tiếp các loại bình luận cũng là nhấp nô. Ta làm sao đem quên đi, Tô ủy viên bản thân liền là chơi âm nhạc. Bọn hắn đều là ngôi sao giải trí, ca hát khiêu vũ chơi âm nhạc là bọn hắn cường hạng. Cái này đều đem nhà mình nghệ nhân đưa đến trên đài, chơi hoa thật à? Sẽ không phải muốn hát ca khúc được yêu thích. Các ngươi có thể hay không không giới đen, người ta rõ ràng cầm đều là nhạc cổ điển khí, ai nói cho các ngươi biết ngôi sao giải trí liền không thể yêu thích nhạc cổ điển. Vừa rồi các ngươi là lộ ra mặt bị đánh không đủ đau đúng không? Lại là một đám hát tử đi ra giơ chân. Hát tử bọn họ đừng phun ra, các ngươi đáng giá bị yêu. Hát tử nên về các ngươi phi châu đi. Cái này đều đã đến thứ tư vòng, sẽ không thật đúng là có người đang chất vấn hoài nghi Tô ủy viên tài hoa đi. Chết cười ta một đám hề, còn ở nơi này giới đen, thu bao nhiêu tiền a? Tô ủy viên thế nhưng là cứng rắn phái thực lực văn học người, các ngươi tại chửi bới thời điểm, lương tâm không đau. Một bài thi từ tảng sáng, một bức bách hoa tranh diễm hình, chẳng lẽ còn không đủ rung động sao? Bớt ở chỗ này phun phần được không? Lúc này mưa đạn, hướng gió đã hoàn toàn định trụ, không còn là nghiêng về một bên, mà là lúc có người đi ra giới đen thời điểm, trong nháy mắt liền sẽ bị đè xuống đất ma sát. Rất hiển nhiên, đã trải qua ba vị trí đầu cục, Tô Lạc đã có được hắn văn học fan hâm mộ, mà lại tất cả đều đang cực lực ủng hộ. Lúc này Tô Lạc đã đi tới trên sân khấu. Tô Lạc mang theo tất cả nghệ nhân, đầu tiên là hướng phía dưới người xem thật sâu bái. Thanh âm của hắn thông qua mịt rộ phồn truyền khắp toàn bộ hội trường, ôn nhu mà kiên định, hôm nay một bài bản gốc làn điệu, tuyết gặp rơi vào phạm trần đưa cho mọi người, hy vọng các vị có thể ưa thích. Thủ khúc này dùng đến một cắt tha, thì ba cùng đàn tranh, còn có kèn hạt mò nỉ cả, cây sáo, hồ lô tia các loại nhiều loại nhạc khí. Thủ khúc này cũng là ta mang theo công ty của chúng ta nhân viên, tập thể sáng tác. Theo Tô Lạc tiếng nói rơi xuống, dưới đài rất nhiều người xem đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có thể đem nhiều ngày như vậy Vương Thiên Hậu tất cả đều gom lại cùng một chỗ, trình diễn một bài từ khúc, đối với khán giả tới nói là một cái cự đại phúc lợi. Ở đây cũng không thiếu có truy tinh quân thể, đặc biệt là phát sóng trực tiếp, đã đột phá 30 vạn người lần. Trời ạ, đây không phải là Vương Tuấn Kiệt sao? Một bài trừ ma thật để cho ta mê muội. Vương Tuấn Kiệt đạn một cắt ha, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Ngươi nhìn Trần Mỹ Kỳ là thổi hồ lô tia đâu? Trương Vũ Hàm mặc một thân cổ phục, đàn tấu tỉ bà, rất có một bộ vương chiêu quân dáng vẻ, quá đẹp. Không nghĩ tới đàn tấu đàn tranh lại là Tô ủy viên. Giống như không chỉ là đàn tấu đàn tranh, một mình hắn thế mà khống chế hai kiện nhạc khí, ngươi nhìn cái kia cây sáo ngay tại tay hắn bên cạnh. Thật tốt chờ mong a. Quần thể diễn tấu nhất định sẽ rất rung động. Trong phát sóng trực tiếp mưa đạn giống như thủy triều vào tới, hiện trường cũng là một mảnh nóng nảy. Cái này cũng không khỏi để dưới đài Bông Chí Đồng nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Hắn vốn cho là mình đã chiếm cứ thượng phong, nhưng Tô Lạc một cử động kia hiển nhiên để hắn cảm nhận được áp lực. Mà giờ khắc này, trên đài mọi người đã chuẩn bị xong. Tô Lạc ngồi tại đàn tranh trước, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên dây đàn, phản phất cùng nhạc khí hòa làm một thể. Đặng Tranh Kỳ người mặc một bộ màu tuyết trắng cổ trang, huyền chuyển nhảy múa, tuyết trắng cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, loại kia tuyệt mỹ khí chất trong nháy mắt vào lúc này thể hiện ra ngoài. Trên sân khấu không đã nổi lên nhân công đông tuyết, tạo nên một loại như mộng ảo không khí. Mở màn giai điệu chính là lúc này Tô Lạc thổi lên du dương tiếng địch. Tiếng địch kia như là xuyên qua thời không tinh linh, êm ái phiêu đang ở trong không khí, mang theo một cỗ tiên hiệp khí tức, đập vào mặt. Khán giả phảng phất bị đưa vào một cái cổ lao thế giới, trước mắt hiện ra một vài bức mỹ lệ hình ảnh. Ngay sau đó, Vương Tuấn Kiệt một cắt tha âm thanh chậm rãi gia nhập, mang đến mấy phần hiện đại nguyên tố, cùng cổ lao giai điệu đan vào một chỗ, tạo thành đặc biệt hài hòa. Trần Mỹ Kỳ hồ lô kia tiếng như khóc như tố, phản phất tại giảng thuật một cái xa xôi cố sự, Trương Vũ Hàm tiếng tỳ bà thì như suối nước len keng, thanh tịnh êm tai, là cả thủ khúc tăng thêm một phần linh động. Tô Lạc ngón tay nhẹ nhàng kích thích đàn tranh dây đàn, tiếng đàn du dương, tựa như dòng nước róc rách, cùng tiếng địch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, hắn vậy mà đồng thời khống chế hai kiện nhạc khí, tại đàn tranh trong khe hở, hắn còn thỉnh thoảng cầm lấy bên cạnh cây sáo, thổi ra càng thêm du dương giai điệu. Loại này nhiều nhạc khí hoán đổi không chỉ có phô bày hắn cao siêu kỹ nghệ, càng làm cho khán giả cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chương 377, lần này fan hâm mộ thế nào? Điên rồi. Chương 377, lần này fan hâm mộ thế nào? Điên rồi. Theo âm nhạc tiến lên, Đặng Tranh Kỳ vũ đạo cũng càng lưu mỹ động lòng người. Nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy ý thơ, phản phất tại cùng âm nhạc đối thoại. Nàng khi thì nhẹ nhàng xoay tròn, khi thì đứng im nhìn chăm chú, mỗi một cái tư thái đều phản phất tại giảng thuật một cái truyền thuyết cổ xưa bên trong cố sự. Trên sân khấu đông tuyết bay là tả, phản phất vì nàng phủ thêm một tấm lụa mỏng, tăng thêm càng nhiều cảm giác thần bí. Ánh đèn dần dần tối xuống, chỉ để lại vài buộc ánh sáng dịu dịu đánh vào trên sân khấu, tạo nên một loại mông lung mỹ cảm. Khán giả hoàn toàn đắm chìm tại trận này nghe nhìn thịnh yến bên trong, phản phất đưa thân vào một cái cổ lão tiên cảnh, cảm nhận được âm nhạc cùng vũ đạo mang tới vô tận mị lực. Theo âm nhạc dần dần đạt tới cao trào, mặt khác đám nghệ nhân cũng nhao nhao gia nhập vào. Vương Tuấn Kiệt một cắt tha âm thanh trở nên càng thêm sục sôi, Trần Mỹ Kỳ hồ lô tia tiếng như khóc như tố, Trương Vũ Hàm tiếng tỉ bạ như suối nước len keng. Tô Lạc đàn tranh cùng cây sáo âm thanh thì đan vào một chỗ, tạo thành hoàn mỹ hài hòa. Toàn bộ sân khấu phảng phất biến thành một cái âm nhạc hải dương, mỗi một cái âm phủ đều trên không trung nhảy vọt, mang cho khán giả trước nay chưa có rung động thể nghiệm. Vốn cho là từ khúc đã kết thúc, trong lúc đột nhiên, du dương tiêu địch hợp tấu âm thanh vang lên lần nữa, trong nháy mắt chuyển khắp toàn trường. Thanh âm kia phảng phất mang theo một cỗ lực lượng vô hình, đem trước tiên hiệp chi cảnh thoải mái lâm ly cùng tiêu sái đẩy hướng mới cao phong. Mỗi một cái âm phủ đều như là thanh phong quất vào mặt, nhu hòa mà hữu lực quét sạch trái tim tất cả mọi người linh, phảng phất mỗi người đều cảm nhận được trong lòng đối với hiệp khí thế giới của mình. Đương nhiên đó là lúc này Tô Lạc thổi lên cây sáo, mà Tống Hồng Nhan người mặc một bộ xích hồng sắc váy dài, trần trụi hai chân, tựa như từ trong tranh đi ra tiên tử bình thường, nhẹ nhàng xuất hiện tại trên sân khấu. Trong tay nàng nắm một chi tiêu, chậm rãi đi đến Tô Lạc trước mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra một loại không cách nào nói rõ an ý cùng thâm tình. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất hóa thân thành một đôi thần tiên hiệp nữ, cộng đồng diễn lại một đoạn rung động lòng người giai điệu. Theo tiêu địch hợp tấu triển khai, toàn bộ sân khấu phảng phất bị một loại lực lượng thần bí bao phủ. Tô Lạc tiếng địch thanh tịnh du dương, tựa như trong núi thanh tuyển, chảy xuôi tại tim của mỗi người ruộng. Tống Hồng Nhan tiếng tiêu thì trầm thấp huyền chuyển, như khóc như tố, phảng phất tại giảng thuật một cái cổ lão mà động người cố sự. Cả hai giai điệu đan vào một chỗ, tạo thành hoàn mỹ hài hòa, phảng phất là giữa thiên địa đối thoại, mang cho khán giả trước nay chưa có rung động thể nghiệm. Dưới đài khán giả hoàn toàn đắm chìm tại trận này âm nhạc thịnh yến bên trong, phảng phất đưa thân vào một cái cổ lão thiên cảnh, cảm nhận được âm nhạc cùng tình cảm hoàn mỹ dung hợp. Rất nhiều người nhắm mắt lại, lặng lặng lắng nghe cái này mỹ diệu giai điệu, tùy ý trong lòng tình cảm theo âm phụ chập trùng. Có ít người thậm chí lệ nóng doanh trọng, bị cố này mãnh liệt cộng minh trô đả động. Theo tiêu địch hợp tấu tiến lên, âm nhạc tiết tấu dần dần tăng tốc, cảm xúc cũng càng sục sôi. Tô Lạc cùng Tống Hồng Nhan diễn tấu càng ngày càng ăn ý, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất mang theo một loại lực lượng vô hình, trực kích khán giả ở sâu trong nội tâm. Phối hợp của bọn hắn hoàn mỹ như vậy, phảng phất sớm đã tâm ý tương thông, không cần ngôn ngữ liền có thể ngầm hiểu. Ánh đèn đột nhiên trở nên nhu hòa, trên sân khấu đông tuyết bay là tả, phảng phất là một đôi này thần tiên hiệp lữ phụ thêm một tấm lụa mỏng, tăng thêm càng nhiều cảm giác thần bí. Khán giả vỗ tay cùng tiếng hoan hô liên tiếp, phảng phất toàn bộ hội trường đều bị cỗ này âm nhạc lực lượng chỗ nhóm lửa. Rất nhiều người đứng lên vỗ tay, trong mắt lóe ra kích động và mang, phảng phất tại chứng kiến một trận vĩ đại nghệ thuật kỳ tích. Trong phát sóng trực tiếp mưa đạn càng là giống như thủy triều vào tới, vô số người xem nhắn lại biểu đạt chính mình cảm động cùng rung động, quá đẹp. Đơn giản giống đưa thân vào thế giới tiên hiệp. Tô Lạc cùng Tống Hồng Nhan đơn giản chính là thần tiên hiệp nữ. Tiêu địch hợp tấu thật sự là quá tuyệt vời, đều nổi da gà. Loại cảm giác này, chỉ có tại hiện trường mới có thể cảm nhận được. Thật bị cảm động khóc, quá êm hay. Dưới đài khán giả phảng phất bị đưa vào một cái thế giới hoàn toàn mới, mỗi một cái giác quan đều bị cỗ này âm nhạc lực lượng tiếp xúc động. Bọn hắn cảm nhận được là không chỉ là lỗ tai nghe được mỹ diệu giai điệu, càng là sâu trong tâm linh cộng minh cùng cảm động. Rất nhiều người tại trong âm nhạc tìm tới chính mình đã từng trong giấc mộng hiệp khí thế giới, cảm nhận được loại kia tự do, thoải mái cùng vô câu vô thúc tình cảm. Dắt tay sư muội sông sáo giang hồ, hào hùng cả đời. Một vị tuổi trẻ người xem kích động nói, ta chưa từng có nghe qua đẹp như vậy âm nhạc, phản phất đem ta dẫn tới một cái chưa từng thấy qua thế giới. Một vị khác người xem thì cảm thán nói, loại cảm giác này quá kỳ diệu, phản phất ta chính là cái kia trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính, ngay tại kinh lịch một trận kinh tâm động phách mạo hiểm. Còn có một vị người xem biểu thị, Tô Lạc cùng Tống Hồng Nhan phối hợp quả thực là không chê vào đâu được, bọn hắn diễn tấu để cho ta cảm nhận được chân chính nghệ thuật mị lực. Ngươi chẳng lẽ còn không biết bọn hắn là tình lữ sao? Chuyện này đã sớm công khai. Đúng thế, đúng thế, trước lúc này liền đã biết hai người bọn họ ân ái quan hệ. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Như thế một đôi trai tài gái sắc tình lữ. Mà lúc này Tô Lạc đã dắt Tống Hồng Nhan tay nhỏ, sau đó hướng phía dưới đài vâng vâng nhất cử. Trong mấy mắt, một động tác này dẫn nộ toàn trường. Tất cả tình lữ cũng đều tại thời khắc này ôm nhau, cảm nhận được tựa như đến từ thần tình yêu chúc phúc, thét lên reo hò. Nguyên bản một cái văn đàn thịnh hội, lúc này phảng phất trở thành truy tinh hiện trường. Mà giờ khắc này tục vui chính là bọn hắn muốn đổi tinh. Văn đàn, một viên từ từ bay lên cự tinh. Trận này tiêu địch hợp tấu không chỉ có là tranh tài tăng thêm một vòng khác sắc thái, càng làm cho mỗi một vị người xem cảm nhận được âm nhạc cùng tình cảm kết hợp hòa mỹ. Tô Lạc cùng đoàn đội của hắn dùng một trận rung động lòng người diễn xuất, lần nữa đã chứng minh thực lực của mình cùng tài hoa. Ba vị ban giám khảo từ trên chỗ ngồi đứng lên, mang trên mặt khó mà che giấu rung động cùng tán thưởng. Vị thứ nhất ban giám khảo thâm niên học giả, Tô Lạc cùng Tống Hồng Nhan tiêu địch hợp tấu, đem chúng ta đưa vào một cái cổ lão mà thần bí thế giới tiên hiệp, tình cảm cung ý cảnh chiều sâu dung hợp 9.9 phân. Vị thứ hai ban giám khảo nghệ thuật nhà bình luận, bọn hắn ăn ý phối hợp, không chỉ có là âm nhạc thị yến, càng là tâm linh tẩy lễ. Cao Thủy Bình diễn tấu hiện ra cá nhân tài hoa cùng đoàn đội hợp tác, 9.9 phân. Vị thứ ba ban giám khảo Thanh Hoa Đại học giảng dạy, sáng tạo cái mới tính diễn dịch truyền thống nhạc khí, hiện đại cùng cổ điển hoàn mỹ dung hợp, siêu việt thời đại nghệ thuật mỹ lực, 9.9 phân. Người chủ trì cao giọng tuyên bố, cảm tạ ba vị ban giám khảo phấn khích lời bình. Tô Lạc ủy viên cùng Tống Hồng Nhan tiểu thư tiêu địch hợp tấu thắng được 9.9 phân điểm cao. Ngay sau đó phía dưới người xem bắt đầu cho điểm. Theo trên màn hình lớn Tô Lạc danh tự con bên dưới, số lượng phơi bày ra, 99.7 phân, lịch sử điểm cao nhất. Mà dưới lại, Vương Chí Đồng sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, phản phất cũng đã gần muốn chảy ra nước. Thi tử giải thi đấu hết thảy bốn cục, Tô Lạc chính là thắng ba cục. Cái này nào có khả năng so sánh? Thân là văn học người giảng dạy, lại bị một người mới đè xuống đất ma sát. Lần này người xem đến cùng là thế nào? Điên rồi sao? Chương 378, Vương Chí Đồng cam bái hạ phong. Chương 378, Vương Chí Đồng cam bái hạ phong. Hắn mới là một cái chân chính văn học. Trong văn học thái đầu. Cũng tại lúc này, người chủ trì đi tới trên đài, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Lần này văn học giải thi đấu, cuối cùng tổng điểm thống kê quán quân công bố. Tại cái kia mi hoàng một khắc, người chủ trì thanh âm phảng phất mang theo thiên quân chi lực, quen quần tại toàn bộ hội trường. Lần này văn học giải thi đấu cuối cùng quán quân được chủ là đến từ Thiên Châu Câu lạc bộ văn học Tô Lạc. Vừa dứt lời, toàn bộ Thiên Châu Câu lạc bộ văn học khu vực trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tất cả xã viên bọn họ từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu vui sướng cùng tự hào. Đặc biệt là khi thấy Tô Lạc danh tự xuất hiện tại trên màn hình lớn, nương theo lấy lịch sử điểm cao nhất ghi chép, loại tâm tình kích động kia càng là đạt đến đỉnh điểm. Đứng tại phía trước nhất Thiên Châu Câu lạc bộ văn học xã trưởng Lưu Văn Ngọc, trong mắt lóe ra lệ quang, hai tay giơ cao khỏi đầu, dẫn theo toàn thể thành viên cùng nhau la lên, Tô Lạc và Tuế, Tô Lạc và Tuế. Cái này không chỉ có là đối với Tô Lạc cá nhân thành tựu chúc mừng, càng là đối với Thiên Châu Câu lạc bộ văn học nhiều năm qua yên lặng cày cấy tán thành. Đây là Thiên Châu Câu lạc bộ văn học thành lập tới nay lần thứ nhất đoạt được dạng này quán quân, giờ khắc này, bọn hắn không chỉ có là Tô Lạc cảm thấy kiêu ngạo, càng thêm toàn bộ câu lạc bộ tranh giành một hơi. Tam đại ủy viên hội các thành viên đồng dạng tâm tình kích động, bọn hắn cùng phổ thông xã viên bọn họ cùng một chỗ, dùng hết toàn lực la lên Tô Lạc danh tự, trong thanh âm tràn đầy kính ý cùng duy trì. Mỗi một lần la lên đều giống như tại hướng thế giới tuyên cáo, Thiên Châu Câu lạc bộ văn học có được vô cùng cường đại thực lực cùng vô hạn tiềm lực. Bọn hắn biết, quán quân này không chỉ là một trận tranh tài thắng lợi, nó tượng trưng cho một khởi đầu mới, một cái thuộc về Thiên Châu Câu lạc bộ văn học thời đại mới. Theo tiếng hoan hô không ngừng tăng vọt, trên sân khấu Tô Lạc mỉm cười tiếp nhận phần vinh dự này. Trong tay hắn nắm chắc là tinh diệu văn tâm thưởng tòa này cúp do tinh mỹ thủy tinh điêu khắc thành, kỳ hình trạng giống như một viên sáng chói ngôi sao, khảm nạm tại thư quyển phía trên, ngụ ý văn học ngôi sao tại tri thức trên bầu trời lập lòe. Cúp cái bệ có khắc lịch đại lấy được thưởng người danh tự, bây giờ Tô Lạc danh tự cũng bị khắc họa trên đó, trở thành vĩnh hằng một bộ phận. Viên này hào quang vinh quang không chỉ có thuộc về Tô Lạc, cũng thuộc về toàn bộ Thiên Trung văn học xã. Thành phố khác khu câu lạc bộ văn học xã trưởng bọn họ còn có ủy viên cũng tất cả đều nhao nhao lên đài cùng Tô Lạc bắt tay, cũng nhao nhao đưa lên chúc phúc cùng chúc. Chỉ có ông Chí Đồng ngồi tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Thậm chí ngay cả quý quân giải thưởng đều không có đi lĩnh, mà là để câu lạc bộ văn học xã trưởng đi nhận. Nếu như lúc này lên đài, không khác chủ động đem mặt đụng lên đi để cho người ta đánh. Thi từ đại hội bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người tại ủng hộ hắn. Dù là cùng Tô Lạc định ra đồ ước, hắn cũng có được tất thắng quyết tâm. Thế nhưng là đến cuối cùng, hay là bại trận, thua rối tinh rối mù. Đây đối với ông Chí Đồng tới nói, đơn giản chính là một đả kích trầm trọng. Đả kích đến hắn cái này thân là giảng dạy nguyên bản ngông nên, cũng tại thời khắc này còn xuống dưới. Hiện tại nếu là vụ trộm chạy đi nói, không đến mức bị Tô Lạc bắt lấy, để hắn thực hiện đồ ước. Vụ cá cược này càng là hai lần vũ đủ. Nhưng là Vương Chí Đồng cũng không hề rời đi. Mặc dù hắn ham danh lợi, nhưng cũng có thuộc về văn nhân ngông nên. Liên đợi đến Tô Lạc tìm đến mình tính sổ sách. Đợi đến trao giải kết thúc về sau, Tô Lạc ánh mắt cũng rơi vào dưới đại Vương Chí Đồng trên thân. Không chỉ có là hắn, Trần Thiên Hùng mấy người cũng đều hướng phía Vương Chí Đồng nhìn lại. Gia hỏa này, từ ban đầu bị rồ lọc gỉnh bên trên quấy rối, các loại châm chọc khiêu khích, lấy văn nhân giảng dạy tư thái, tùy ý chửi bới Tô Lạc, cũng vì vậy mà để điện tàng bên trong Long Quốc chương trình tạm ký này nhận lấy rất lớn trùng kích. Chuyện này cơ hồ tất cả mọi người biết, Tô Lạc cùng Vương Chí Đồng ở giữa là tồn tại ân oán cùng xung đột, mà lại lần này, tại tham gia thi từ đại hội trước đó, hai người bọn họ cũng hạ rất lớn đồ ước. Nếu như Vương Chí Đồng thua, muốn làm lấy mặt của mọi người cho hắn xin lỗi. Nếu là Tô Lạc thua, liền muốn rời khỏi văn đàn. Cũng là tại thời khắc này, đã đến khi thực hiện lời hứa. Tô Lạc hướng phía dưới đài đi đến, mà Vương Chí Đồng cũng chậm rãi đứng dậy, khắp khuôn mặt là nghiêm túc nghiêm túc. Rốt cuộc đã tới, Tô Lạc làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha mình? Nghĩ như thế nào cũng sẽ không. Nhưng là Vương Chí Đồng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, thua thì thua, nên xin lỗi vẫn là phải xin lỗi. Mặt cũng sớm đã liền ném qua, cũng không kém lần này. Đương Tô Lạc đi vào Vương Chí Đồng trước mặt thời điểm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Vương giáo sư, không nghĩ tới hay là ta thắng? Chắc hẳn ngươi cũng không có nghĩ đến. Dù sao ở trong mắt ngươi, ta bất quá chỉ là một cái tục đến nhà giải trí lão bản. Ta muốn đi vào văn đàn, đối với văn nhân mặc khách tới nói chính là một loại vũ nhục, đúng không? Tô Lạc có chút hít mắt. Đến lúc này, ngươi nói cái gì đều là đúng. Ta cũng không có cái gì có thể tranh biện. Vương Chí Đồng thản nhiên nói. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Xin hỏi. Nếu như là ta thua lời nói, liền muốn làm tròn lời hứa, rời khỏi văn đàn. Ngươi sẽ để cho ta thực hiện đổ ước thật rời khỏi diễn đàn sao? Nghe tới Tô Lạc hỏi thăm lúc, Vương Chí Đồng lâm vào do dự. Bởi vì trước lúc này, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới Tô Lạc sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một lát suy nghĩ, hắn liền chậm rãi ngẩng đầu lên, lắc đầu nói ra, ta sẽ không để cho ngươi làm tròn lời hứa, càng sẽ không để cho ngươi rời khỏi văn đàn, đó cũng không phải bởi vì ta thua, mới cho như ngươi loại này đáp án, càng không phải là đang lấy lòng, cũng không phải muốn người buông tha cho ta. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì, ngươi có tài hoa, ngươi so ta có tư cách hơn tại cái này văn đàn, phát triển Long Quốc văn hóa. Mà lại bản thân ngươi là làm lưu lượng giải trí truyền thông lấy chuyên ngành của ngươi, có thể đem Long Quốc văn hóa phát triển càng thêm rộng rãi thậm chí toàn thế giới. Nếu là đổi lại trước đó đối với ngươi ấn tượng, ta hận không thể tự mình đem ngươi đá ra văn đàn, nhưng là hiện tại, ta sẽ không làm như vậy, ngươi tại văn đàn cống hiến muốn so ta lớn, hiện tại như vậy, tương lai cũng là. Nghe được ông Chí Đồng fan này lời từ đáy lòng, Tô Lạc trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Có thể làm cho chính mình đã từng đối thủ địch nhân đến tán đồng chính mình, đây mới là lớn nhất thắng lợi. Có thể làm cho đối thủ của mình cam nguyện cúi đầu xuống, tự nguyện thần phục. Đây mới là thủ đoạn, mà không phải một vị trả thù, phát tiết nhất thời cảm xúc. Cảm tạ ông giáo sư tán thành. Như vậy giữa chúng ta đổ ước, cũng chỉ tới mới thôi. Ngươi tại văn đàn bên trong cũng có đầy đủ lực ảnh hưởng cùng thân phận, ta không có khả năng thật để cho ngươi công khai xin lỗi, tìm thời gian cùng một chỗ ngồi xuống uống chút trà, ngươi có thể cho chúng ta công ty tham gia qua cái kia ngăn chương trình tạp kỹ nghệ nhân xin lỗi, cũng đã đủ rồi. Để lại một câu nói đằng sau, Tô Lạc liền quay người rời đi, cho thấy đầy đủ rộng lớn lòng dạ, cùng cách cũng cho ông Chí Đồng lưu lại mặt mũi. Chỉ bất quá đương Tô Lạc đi đến hội quán cửa ra vào lúc, đột nhiên, trên sân khấu mịt rộ phồn truyền đến thanh âm vang lên. Mọi người chờ một chút. Theo thanh âm quen thuộc vang lên, giờ khắc này ánh mắt mọi người cũng tất cả đều hướng phía trên sân khấu nhìn. Bao quát Trần Thiên Hùng, Tô Lạc bọn người cũng đều trên mặt vẻ nghi hoặc, bởi vì thanh âm này là ông Chí Đồng phát ra tới. Chương 379, về nhà, tiếp phụ mẫu. Chương 379, về nhà, tiếp phụ mẫu. Ông giáo sư muốn làm gì nha? Ta nghĩ đến trước đó ông giáo sư không phải cùng Tô ủy viên từng có một vụ cá cược sao, nếu như hắn thua, liền muốn công khai cho đối phương xin lỗi. Ông giáo sư nói được thì làm được, nhất ngôn cửu đỉnh, là cái nam nhân. Đúng vậy à, đây chính là rất có mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, thân là văn học giảng dạy, đi công khai xin lỗi, thật muốn nổi lên rất lớn dũng khí. Sẽ không phải thật là Tô ủy viên để hắn làm như thế. Vừa rồi đều đã nói qua bất ở chỗ này giới đen, làm sao ngươi biết là Tô ủy viên để hắn làm như thế, cho dù là Tô ủy viên ý tứ, cái kia lại thế nào, lúc đầu đổ ước chính là công khai. Ta cũng không có nói cái gì, ngươi làm gì nhằm vào ta? Ta chính là tại nhằm vào ngươi, cũng là bởi vì loại người như ngươi, bên trong đi phỏng đoán người khác dụ ý, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, đi chỉ trích người khác. Chẳng lẽ ta giảng dạy không nên xin lỗi sao? Vừa mới bắt đầu đen Tô ủy viên người cũng là các ngươi, hiện tại duy trì Tô ủy viên cũng là các ngươi, một đám cỏ đầu tường, hoàn toàn không có ý thức của mình, thật sự là đáng thương. Người kia còn muốn nói tiếp chút gì, muốn phản bác. Người chung quanh ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy bất thiện. Im miệng đi. Âm dương quái khí, ngươi không bị mắng đều do. Vừa rồi phản đối Tô ủy viên người sẽ không phải cũng có người một phần đi. Một đám không có chấp niệm cùng danh giới cuối cùng cỏ đầu tường. Lập tức, đám người chung quanh lên mà công chi. Không khí hiện trường cũng đều cực kỳ mẫn cảm. Nhưng phần này mẫn cảm là chính nghĩa. Không có người còn dám nói ra một chút có quan hệ với chân ngoại ly gián, hoặc là tại ác ý phỏng đoán người khác dụng ý hắc tử, cũng liền vào lúc này sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Cái kia muốn phản bác người cũng đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này trên đài, Vương Chí Đồng sắc mặt cực độ nghiêm túc. Quấy rầy mọi người một đoạn thời gian, ta có mấy câu muốn nói. Ta muốn nói chính là, tại tham gia giải thi đấu trước đó, ta vẫn luôn đối với Tô ủy viên tồn tại thành kiến, càng là tại truyền thông công khai lấy văn nhân thân phận đi chế rêu đối phương tục khí. Ở chỗ này ta thâm biểu ấy nấy, cho Tô ủy viên xin lỗi. Nói đến đây thời điểm, Vương Chí Đồng ánh mắt hướng phía cửa ra vào phương hướng nhìn lại, sau đó thật sâu bái. Không đợi đám người kịp phản ứng, Vương Chí Đồng lần nữa cầm lấy microphone. Trước đó truyền thông bên trên, bởi vì ta một chút ngôn luận không thích đáng, cho Tô ủy viên mang đến rất lớn phiền não cùng tổn thất. Bởi vì ta cá nhân tính cách nguyên nhân, đi ác ý phỏng đoán người khác dụng ý, dẫn đến một cái rất tốt chương trình tạp kỹ tại rạp chiếu phim bị hạ đỡ. Dù vậy, cái này chương trình tạp kỹ vẫn tại đài truyền hình đăng nhiều kỳ diễn chuyên bá, tỷ lệ người xem vẫn luôn tại sáng tạo cái mới cao. Là ta dùng thái độ hoài nghi, đi lợi bình tiết mục này, hơn nữa còn cố ý tại công cộng bình đài chiếm dụng tài nguyên, vì chính mình truyền thông tài khoản hút fan, có lưu lượng. Bởi vậy, ta lần nữa phải hướng toàn bộ Thiên Không công ty giải trí xin lỗi. Hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của các người, ngày sau, ta sẽ làm gương tốt, sẽ không ở truyền thông bên trên tại phát ngôn bừa bãi. Nói đến đây, Vương Chí Đồng lần nữa không người xuống, hướng phía Tô Lạc đám người phương hướng bái. Cũng là tại cái này một cái. Tô Lạc trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhìn về hướng Trần Thiên Hùng bọn người. Trần Thiên Hùng mấy người cũng lẫn nhau đối mặt một chút. Tô Lạc trực tiếp mang người rời đi. Trần Thiên Hùng thì là nhận lấy nhân viên công tác đưa tới microphone. Vương giáo sư, chúng ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ngươi không phải thánh hiển, ai có thể không qua. Nhưng là ngài biết được ân oán không phải là xanh đỏ đen trắng, chúng ta Thiên Không công ty giải trí nguyện ý cùng ngài hòa giải, hy vọng ngày sau có cơ hội có thể mời được ông giáo sư đến chúng ta công ty giải trí tham gia hàng một tiết mục. Đây cũng là chúng ta Tô tổng ý tứ, ngài cũng không cần quá mức tự trách. Trần Thiên Hùng một phen trong nháy mắt đưa tới toàn trường vỗ tay. Hiện ra công ty cách cục cùng rộng lượng. Đồng thời một phần này vỗ tay cũng là đưa cho ông giáo sư, cũng không có đang bị người truy phủng đồng thời mất phương hướng tâm trí, quên đi bản nguyên. Theo Trần Thiên Hùng đi vào trên sân khấu, cùng ông Chí Đồng giảng dạy lẫn nhau nắm tay, sau đó ông. Trước đó tất cả ân oán cũng rốt cục tại lúc này vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đi ra hội trường một khắc này, Tô Lạc trên khuôn mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lần này thi từ đại hội, cầm tới quan quân, không chỉ là cá nhân vinh quang, bởi vì toàn bộ Thiên Châu câu lạc bộ văn học tăng gạch thêm ngói. Mắt thấy Lưu Văn Ngọc đái lấy câu lạc bộ văn học thành viên tất cả đều ủng hộ mà đến, phấn khởi đám người bọn họ tất cả đều vây quanh Tô Lạc. Ninh Châu những cái kia câu lạc bộ văn học thành viên đi ra thời điểm tất cả đều cúi đầu một mặt hâm mộ nhìn lên trời Châu câu lạc bộ văn học thành viên. Nguyên bản, phần vinh quang này hẳn là thuộc về bọn hắn. Nếu như Tô ủy viên không hề rời đi, mà là lưu tại Ninh Châu tiếp tục làm tiểu tác phẩm văn xuôi bộ trưởng, bọn hắn tiểu thuyết bộ trang web cũng sẽ không vì vậy mà tổn thất đại lượng người sử dụng. Đến mức hiện tại muôn hoa đua thắm quế hồng, Ninh Châu tiểu thuyết mạng bộ hiện tại đã lưu lượng ngã vào thung lũng. Một bước sai từng bước sai. Lúc trước bọn hắn liền không nên tin vào Lý Thiên Quân, lại thêm Chu chủ nhiệm âm thầm cản trở, quả thực là bước đi Tô ủy viên. Đối với toàn bộ Ninh Châu tới nói tổn thất to lớn. Tô ủy viên, mọi người chuẩn bị cho ngươi rượu ăn mừng. Chúng ta hiện tại liền một bước đi qua đi. Lưu Văn Ngọc diện mang dáng tươi cười, rất là mong đợi hỏi. Tốt. Ta cũng muốn cảm tạ mọi người. Tô Lạc Cương gật đầu đáp ứng. Điện thoại đúng lúc này vang lên. Hắn cầm lấy xem xét lại là mẫu thân Lý Tú Anh đánh tới. Tô Lạc đội vàng đi ra đám người đi tới an tĩnh vị trí, sau đó tiếp lên điện thoại. Nghe tới mẫu thân thanh âm lo lắng lúc, Tô Lạc nhíu mày. Mẹ, ta đã biết, ngươi đừng lo lắng. Ta hiện tại liền chạy trở về. Cúp điện thoại đằng sau, Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Trong nhà bên kia đã xuất hiện vấn đề. Vừa vặn cũng có một đoạn thời gian không có trở về nhìn cha mẹ. Vừa vặn lần này đem bọn hắn nhận lấy, và ở phòng ở mới bên trong. Rất nhanh, Tô Lạc các loại Tống Hồng Nhan lúc đi ra, liền cùng nhau lái xe, thẳng đến quê quán Trần Gia Câu mà đi. Trần Gia Câu khoảng cách Thiên Châu, có đại khái 300 nhiều cây số. Lái xe nói gần nửa ngày như vậy đủ rồi. Ở trên đường thời điểm, Tống Hồng Nhan nghe ca khúc, khắp khuôn mặt là mong đợi dáng tươi cười. Đây đã là nàng thứ nhì lần gặp cha mẹ chồng. Lần này đi có lẽ nên đem việc hôn nhân định ra tới. A Lạc, ngươi có một đoạn thời gian không có trở về đi. Liền không có ý định, mang về một chút đặc sản trở về sao? Tống Hồng Nhan mở miệng hỏi. Ngươi không nói ta còn thực sự đem quên đi, nhưng là bây giờ ra nội thành A. Ngươi nếu là không mệt nói, chúng ta lại quay đầu trở về. Tô Lạc một mực tại nhìn ngoài cửa sổ, hồi tưởng đến hồi nhỏ chẳng cảnh. Nghe được Tô Lạc lời nói, Tống Hồng Nhan trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta đã sớm chuẩn bị xong, đều ở phía sau chuẩn bị dương đâu. Tô Lạc nghe chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lấy tay nhẹ nhàng chạm đến một chút Tống Hồng Nhan gương mặt. Chương 380, điều thân thích. Tới cửa đòi nợ. Chương 380, điều thân thích. Tới cửa đòi nợ. Tạ ơn. Cùng ta còn như thế khách khí. Đây là lễ phép A. Ta cần chính là lễ phép sao? Đó là cái gì? Đây là hai người lẫn nhau đối mặt, sau một lát tất cả đều nở nụ cười. Chờ lần này trở về, đem phụ mẫu thu xếp tốt. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tô Lạc đống nhiên nói nghiêm túc. Ánh mắt cũng nhìn chăm chú phía trước. Không trốn tránh. Không trốn tránh. Triệt để quên Lục Giao Giao. Cái kia, nếu là chưa quên lời nói, ta trở về tìm nàng. Muốn chết là ngươi. Ngươi dám. Tống Hồng Nhan khi đến vươn tay ngay tại Tô Lạc trên cánh tay hung hăng méo một cái, đau Tô Lạc trực nếp miệng. Đây cũng là hắn đáng đợi, ai bảo miệng hắn tiện đâu. Hai người một đường cười cười nói nói. Khoảng cách Trần Gia Câu cũng là càng ngày càng gần. Mà lúc này Trần Gia Câu, Tô gia trong đại viện, đứng đầy người. Liền ngay cả trên đầu tường đều nằm sấp, một đám hải tử cùng phụ huynh đang nhìn náo nhiệt. Trong sân khi thì cũng truyền tới một trận tiếng mắng. Chỉ gặp Tô Kiến Lâm ngồi chồm hổm trên mặt đất bẹp bẹp hút thuốc, nhìn qua sầu mi khổ kiểm. Lý Tú Anh thì là đứng ở một bên yên lặng không nói lời nào. Mà một cái trung niên nữ nhân béo, mang theo con của mình, ngay tại trong đại viện công khai chỉ trích. Thôn trưởng ở một bên nghe được cũng thẳng lắc đầu. Ta nói đại ca, ngươi cũng quá bất tức đi. Con của ngươi tại trong đại thành thị hưởng phúc, ngươi ở nhà còn làm khổ. Ha ha, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, giọt kia mồ hôi rơi trên mặt đất đều có thể quẳng thẳng cánh. Làm gì nhất định phải cùng ta tranh láo ra từ đâu? Mà lại ngươi đừng quên, trước đó ngươi còn thiếu nhà chúng ta 6 vạn khối tiền, đến bây giờ đều không có còn, ngươi không phải nói con của ngươi ở trên trời châu tiền đồ sao? Vậy sao ngươi không đi theo đi qua hưởng phúc? Ngươi nói ngươi, lớn tuổi như vậy, liền nhất định phải mặt mũi này không thể, ta thế nhưng là cũng sớm đã nghe ngóng, nhà các ngươi Trần Lạc sớm đã bị người ta đá đi ra hơn nữa còn ly hôn. Hiện tại chỉ sợ ngay cả cái công việc đàng hoàng đều không có. Đừng trách ta trở mặt vô tình, ngươi thiếu nhà chúng ta 6 vạn khối tiền, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cho, nếu không, nhà các ngươi những cái kia liền toàn bộ về nhà chúng ta. Tô Mỹ Hà hai tay chống nạnh, hiển nhiên một bộ mẫu giả xoa dáng vẻ, mười dặm tám thôn người phụ cận, vậy nhưng đều biết nàng rất đưa hãn, cũng không ai dám trêu chọc. Cho dù đại ca của hắn, Tô Kiến Lâm, bị như vậy nói móc, cũng không có nói thêm cái gì. Lao Tô A, ngươi nhìn này làm sao xử lý, thực sự không được ngươi liền đi trong trấn một chuyến, đem tiền lấy ra cho đẹp hà đi. A Lạc trước đó đánh trở về nhiều tiền như vậy, ngươi cũng cho tới bây giờ không động tới, ngươi luôn nói gặp được sự tỉnh thời điểm lại đi hoa. Hiện tại cũng gặp được chuyện, ngươi còn do dự cái gì? Lý Tú Anh lấy tay nhẹ nhàng đẩy một chút Tô Kiến Lâm. Ngươi biết cái gì, bé con lời ít tiền dễ dàng sao? Có thể không động hắn tiền liền bất động tiền của hắn. Những số tiền kia liền chừa cho hắn lấy tại thành gia dùng. Đến bây giờ hắn ngay cả đứa bé đều không có, cũng không có lập gia đình, về sau chỗ cần dùng tiền phần lớn là. Tô Kiến Lâm nói đến đây thời điểm liền đứng dậy mười phần quật cường. Sau đó nhìn về hướng Tô Mỹ Hà. Đẹp Hà, ngươi đừng có lại ở Mỹ, đại ca thiếu tiền của ngươi, sẽ không quyết nợ. Đại ca ngươi ta là cái gì là người, ngươi hẳn là rõ ràng. Trước đó hoàn toàn chính xác ở chỗ của ngươi cầm 6 vạn khối tiền, càng về sau ta lại cho ngươi 3 vạn, còn lại 3 vạn, ta tranh thủ tại cuối năm thời điểm cho ngươi đục lên. Ngươi mau dẫn lấy hổ tử về nhà đi, đừng để trong thôn ngoài thôn chế dê ước. Tô Kiến Lâm mở miệng thuyết phục. Phải biết tính cách của hắn, tính tình cũng là mười phần nóng nảy. Hắn chưa từng có thấp như vậy 3 lần 4 cầu hơn người. Từ lúc biết nhi tử ly hôn đằng sau, hắn thẳng tắp 20 nhiều năm sống lưng liền triệt để cong xuống dưới. Chuyện này cũng ở trong thôn truyền ra ngoài, để hắn cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Chế dê ước, xem ai cho cười. Ta nói đại ca ngươi có hay không làm rõ ràng ta là tới đòi nợ ngươi, là thiếu nợ tiền này đều đã thiếu nhiều năm như vậy ngươi có trả hay không, đến cùng là ai mất mặt. Còn có ngươi trước đó nói trả ta 3 vạn khối tiền, ta làm sao không biết nhớ kỹ có việc này. Tô Mỹ Hà hai tay chống nạnh, một bộ rất ngang ngược dáng vẻ. Mắt thấy đối phương không thừa nhận cái này 3 vạn khối tiền, Tô Kiến Lâm cũng có chút gấp. Đây chính là hắn mệnh gần chết, hơn nửa năm tại công trường, 6 tháng cuối năm trở về trồng trọt, lúc này mới tích lũy được. Cũng bởi vì kiếm cái này 3 vạn khối tiền, chân đều nện gãy, nuôi trọn vẹn non nửa năm, lúc này mới hòa hoãn tới. Đẹp Hà A, đây chính là 3 vạn khối tiền A, ngươi không thể không nhận nợ. Lúc đó ta đi nhà các ngươi, liền đem tiền phóng tới nhà các ngươi cửa ra vào, mà lại ta nhìn thấy nhà các ngươi hổ tử đi ra đem tiền cầm đi vào. Tô Kiến Lâm mở to hai mắt nhìn, mở miệng nói ra. Cái gì? Phóng tới nhà chúng ta cửa? Ta nói đại ca ngươi không có nói đùa sao, thả ta cửa nhà còn không bị người cho trộm đi A. Ngươi nói là hổ tử cầm, có cái gì chứng cứ A, có ta cho ngươi mở biên lại sao? Tô Mỹ Hà rất rõ ràng là không nhận nợ. Chọc tức lấy Tô Kiến Lâm con mắt trợn to nhưng lại cầm đối phương không có cách nào. Hắn cô muội muội này từ nhỏ đã rất tùy hứng. Mẫu thân đi sớm, mà lúc kia phụ thân đều tại đội sản xuất làm công. Là hắn kẻ làm ca ca này một mực tại chiếu cố muội muội, từ nhỏ chiếu cố đến lớn. Đẹp Hà, một đại ca cũng không phải người nói láo a, ngươi hiểu rõ nhất hắn. Hắn đến chết vẫn sĩ diện, thiếu nhà các ngươi số tiền này, cả ngày lẫn đêm đều ngủ không tốt, thà rằng đi công trường rời gạch, 6 tháng cuối năm lại trở về trồng trọt, mệt mỏi đau thắt lưng bệnh đều phà bảo, tại công trường còn nện đứt chân. Chính là vì sớm một chút trả lại ngươi tiền. Cái kia 3 vạn khối tiền là ta tự tay bao đại ca ngươi, chính là cho ngươi đưa đi, ngươi không thể không nhận nợ à? Ngươi nếu là không nhận nợ lời nói, còn để cho chúng ta hai cái sống thế nào? Lý Tú Anh cũng đứng dậy, nhìn rất là ủy khuất. Càng là vội vàng mở miệng giải thích. Ai ui, ta nói đại tẩu, vậy ngươi lời này là có ý gì? Đại ca của ta là cái trung hậu đàng hoàng người, vậy ngươi trong trong ngoài ngoài nơi này có ý tứ là nói ta không nói đạo lý thôi. Ta cầm tiền của các ngươi, cứng rắn nói không có còn, chiếm các ngươi tiện nghi lớn như vậy. Thật sự là trò cười. Tô Mỹ Hà khoanh tay, một mặt khinh thường nói. Mẹ! Ta nhớ được lần trước đại bá đến chúng ta tại cửa ra vào thả một bao giấy ra châu, hay là ngài để cho ta mở cửa lấy đi vào đây này. Ngươi không phải nói đại bá trên thân bẩn, không để cho hắn vào phòng nghỉ ngơi thôi. Đúng lúc này, đứng ở bên cạnh hồ tử, ngu ngu ngốc ngốc mở miệng nói ra. Một câu nói kia, trong nháy mắt để Tô Mỹ Hà sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng bưng kín nhi tử miệng. Nói mỏ gì đâu. Xoay mặt Tô Mỹ Hà vừa nhìn về phía Tô Kiến Lâm. Vậy được, nếu đại ca ngươi đều nói rồi, trả ta 3 vạn khối tiền, món nợ này ta nhận. Vậy còn dư lại 3 vạn đâu, lại giải quyết như thế nào? Ta lần này đến không thể để cho ta trắng tay không trở về đi, cho dù ta không muốn lợi tức, bản này kim ngươi có phải hay không cũng hẳn là đưa ta. Tô Mỹ Hà thái độ rất là kiên quyết nói ra. Chương 381, tình thương của cha như núi. Chương 381, tình thương của cha như núi. Hôm nay vô luận như thế nào, nàng cũng phải đem tiền muốn trở về. mà mục đích cũng chỉ có một, để đại ca giao ra năm đó phụ thân lưu lại. Cái này 3 vạn khối tiền ta nói, cuối năm nay khẳng định trả lại cho ngươi, nguyên bản cái mạng già này ta cũng sẽ đem tiền này lấy cho ngươi trở về. Đẹp hà, xem ở chúng ta huynh muội ở giữa giao tình phân thượng, lại cho đại ca một đoạn thời gian. Tô Kiến Lâm mở miệng nói ra. Khó mà làm được, trước đó cho vay ngươi, đây còn không phải là xem ở nhà các ngươi Tô Lạc ở trong thành phố lẫn vào cũng không tệ lắm, tìm cái minh tinh làm lão bà. Hiện tại nhà ngươi Tô Lạc đồ không ai muốn, người vợ siêu sao cũng cho hắn đạp, đòi tiền không có tiền, chỉ sợ mình tại trong thành phố đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta có thể tin bất quá nhà các ngươi, sớm làm hôm nay đem tiền trả lại ngươi nếu là không có tiền cũng được, vậy ta trước hết đem các ngươi nhà vậy cái kia con trâu cho dắt đi, sau đó ngươi tại khế đất thượng thăm cái chữ, đem năm đó lao bà lưu lại đưa cho ngươi hiện tại cho ta. Ngươi chừng nào thì có tiền, đất này lúc nào cho ngươi thêm. Đừng trách ta không nể tình, nhà ai còn không có cái khó đọc tình à, đại ca, ta đã đối với ngươi rất tốt. Nghe được Tô Mỹ Hà lời nói, Tô Kiến Lâm một mặt khó có thể tin. Đều đến lúc này, nếu là hắn lại không minh bạch lời nói, vậy nhưng thật sự là kẻ ngu. Sớm mấy năm hắn cô muội muội này liền nhớ thương mảnh đất kia, không nghĩ tới, lúc trước cho vay chính mình cũng là vì mảnh đất này. Thế nhưng là mảnh đất kia là phụ thân lưu cho mình, làm sao lại giao cho nàng? Huống chi lúc trước phụ thân lưu lại tiền cùng là muội muội Tô Mỹ Hà tự chọn tiền. Nhưng lúc này lại còn không lên tiền, Tô Kiến Lâm lộ ra cực kỳ trầm mặc. Xem ra, muội muội hôm nay không cầm tới hoặc là không cầm tới tiền, khẳng định là không có ý định rời đi. Nhiều như vậy các hương thân còn tại nhìn xem náo nhiệt. Tô Kiến Lâm ngồi chồm hổm trên mặt đất túi đầu không nói thêm gì nữa. Hổ tử a, đi đem chuồn bò bên trong lưu khiên đi ra. Thấy cảnh này, Tô Mỹ Hà hướng phía nàng nhi tử ngốc kia hô một tiếng. Tốt, mụ mụ. Hổ tử liền quay người hướng phía chuồn bò đi đến, sau một lát liền nắm một cái đại nưu, phía sau còn đi theo một cái ngẽ con. Đại nưu muốn rời khỏi, ngẽ con theo sát ở phía sau. Thấy cảnh này, Lý Tú Anh đã không nhịn được tại chỗ liền khóc lên. Đẹp hà, ngươi đem lưu khiên đi chúng ta đất này còn thế nào chúng a? Cũng không thể để cho ngươi đại ca lôi kéo cày a. Van cầu ngươi đẹp hà, lại thư thả chúng ta một đoạn thời gian, thiếu tiền của ngươi nhất định sẽ trả bên trên. Lâm Tú Anh cơ hồ đã dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra. Khó mà làm được a, đại tẩu, ta thư thả thời gian của các ngươi đã đủ nhiều. Lúc nào cắm đất đến nổi, châu này các ngươi liền dắt trở về. Tô Mỹ Hà nói đến chỗ này thời điểm, đã quay người chuẩn bị lôi kéo châu đi. Kiến Lâm, ngươi ngược lại là nói một câu. Cái kia châu đều bị dắt đi lưu còn có cái gì dùng, lấy ngươi bây giờ thân thể không có khả năng xuống đất cày đất ta. Lý Tú Anh nhìn thấy đằng sau rất là lo lắng. Cái kia đại nưu né con thế nhưng là nhà bọn hắn mệnh căn tử. Trơ mắt liền bị người dắt đi. Đừng đề cập lòng có nhiều đau. Chớ ồn ào, có gì có thể nhao nhao dắt đi liền dắt đi. Tô Kiến Lâm chậm rãi đứng lên, cả người lộ ra dị thường mỏi mệt. Lưng của hắn có chút còng lấy, phản phất thừa nhận vô hình trọng áp. Trong ánh mắt của hắn đã mất đi ngày xưa kiên nghị, thay vào đó là một loại cảm giác bất lực thật sâu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy không chỉ là châu bị dắt đi thất lạc, cũng không phải muội muội Tô Mỹ Hà lén khóc lời nói mang tới thương tâm, mà là nàng trước mặt mọi người sốc lên hắn không muốn nhất đối mặt nội tình, nhi tử ly hôn sự tình. Tô Kiến Lâm một mực là cái người cứng rắn, vô luận trong sinh hoạt gặp được bao lớn khó khăn, hắn luôn luôn thẳng tắp sống lưng, cố gắng duy trì lấy tôn nghiêm của mình. Nhưng mà, giờ phút này, hắn cảm thấy mình thế giới phảng phất tại trong nháy mắt sụp đổ. Người trong thôn ánh mắt, tiếng nghị luận, thậm chí trong không khí mỗi một tia gió, đều phảng phất tại nhắc nhở lấy hắn cái này không cách nào xóa đi sỉ nhục. Cả một đời có khí phách Tô Kiến Lâm, tại thời khắc này rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Trong viện đứng đầy người, các thôn dân nhao nhao xuống lại tới, tò mò nhìn chăm chú lên một màn này. Có người thấp giọng nghị luận, có người chỉ trỏ, còn có người mang theo đồng tình ánh mắt nhìn Tô Kiến Lâm một nhà. Tô Mỹ Hà đứng ở trong đám người ở giữa, trên mặt mang vẻ đắc ý dáng tươi cười, phản phất nàng đã thắng được trận tranh chấp này. Mà Lý Tú Anh thì tại một bên thút thít, bất lực mà nhìn xem trượng phu cùng muội muội ở giữa giằng co. Các ngươi nhìn, Tô Kiến Lâm nhi tử ly hôn, lần này thật đúng là mất thể diện. Một cái thôn dân nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy à, chuyện lớn như vậy, thế mà bị Tô Mỹ Hà trước mặt mọi người nói ra, Tô Kiến Lâm lần này thật là thật mất mặt. Một cái khác thôn dân phụ hòa nói. Tô Kiến Lâm nghe những tiếng nghị luận này, trong lòng càng nặng nề. Hắn biết, trong thôn dư luận một khi hình thành, sẽ rất khó cải biến. Hôm nay phát sinh hết thảy, sẽ trở thành các thôn dân trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, mà hắn cùng người nhà cũng sẽ bởi vậy lưng đeo áp lực nhiều hơn. Ngay tại Tô Kiến Lâm cảm thấy không gì sánh được lúc tuyệt vọng, nơi xa truyền đến một trận ô tô thanh âm. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua đám người khe hở, nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi lái vào thôn. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Tô Lạc cùng Tống Hồng Nhan gương mặt. Bọn hắn hiển nhiên cũng chú ý tới trong viện tình huống dị thường, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tô Lạc sau khi xuống xe, bước nhanh đi hướng cửa viện, ánh mắt đảo qua đám người, cấp tốc khóa chặt phụ thân thân ảnh. Hắn nhìn thấy phụ thân cái kia mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, trong lòng căng thẳng, lập tức bước nhanh hơn. Cũng nhìn thấy một bên vênh váo tự đắc chính dắt châu đi nhị cô Tô Mỹ Hà, còn có con của hắn Hổ Tử. Cha, đây là có chuyện gì? Tô Lạc lo lắng hỏi, trong thanh âm mang theo rõ ràng lo lắng. Tô Kiến Lâm không có trả lời, chỉ là cúi đầu, yên lặng không nói. Hắn không muốn để cho nhi tử biết đây hết thảy, càng không muốn để nhi tử bởi vì việc này cảm thấy khó xử. Nhưng Tô Lạc đã từ chung quanh trong tiếng nghị luận đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mẹ, ngươi thế nào? Tô Lạc quay đầu nhìn về phía mẫu thân Lý Tú Anh, phát hiện nàng đang khóc thút thít, bất an trong lòng càng sâu hơn. Lý Tú Anh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem nhi tử, nhẹ nhàng nói ra, ngươi nhị cô, nàng đem Lưu Khiên đi còn nói muốn đổi. Mà lại, Nàng trước mặt mọi người nói ngươi ly hôn sự tình cha ngươi cái này nhất thời nghĩ quẩn, ở nơi đó phục vụ. Nghe được nơi này thời điểm, Tô Lạc hơi khẽ to mày. Cha mẹ, ta mỗi tháng không phải cho các ngươi thu tiền sao? Thiếu nhị cô nhà tiền, làm sao còn không có còn? Tô Lạc rất là nghi ngờ hỏi. Còn không phải cha ngươi đau lòng ngươi, nói ngươi kiếm tiền không dễ dàng, đem ngươi đánh trở về tiền đều tồn lấy đâu, một phân tiền cũng không có động đậy. Nói là chuẩn bị đem số tiền kia tích trữ đến, tại ngươi cần thời điểm cho ngươi về sau, ngươi dù sao cũng phải lập gia đình à, thành ra liền muốn mua phòng ốc. Ta và cha ngươi không có bản sự, cũng không có gì có thể giúp ngươi, chỉ cần có thể không liên lụy ngươi liền tốt. Mắt thấy Tô Kiến Lâm không nói lời nào, bên cạnh Lý Tú Anh liền bụng mặt khóc nói ra. Chương 382, tiền trả, thân thích liền gây mất. Chương 382, tiền trả, thân thích liền gây mất. Nghe được nơi này thời điểm, Tô Lạc cả người con mắt đỏ bừng, cảm xúc sụp đổ, cảm nhận được tình thương của cha y mắng, là yêu thâm trầm như vậy. Vậy ta chân của ba là chuyện gì xảy ra a? Ta đem tiền đánh trở về cho các ngươi, chính là muốn cho các ngươi hưởng phúc, không muốn để cho các ngươi mệt nhọc. Tại sao lại chạy tới công trường nữa nha? Tô Lạc mở miệng lần nữa hỏi. Ai có thể khuyên động đến cha ngươi, nhất định phải đi kiếm tiền, nói là chờ ngươi về sau ngươi nếu là thành hôn mua phòng không có tiền sửa sang, cũng có thể tại ngươi dùng tiền thời điểm lấy ra. Cha ngươi cả đời mạnh hơn chỉ là lần này, không đợi Lý Tú Anh nói xong, Tô Kiến Lâm đột nhiên đứng lên, nhanh im miệng đi lao thao cái không xong. Tô Kiến Lâm quay đầu đi chỗ khác, nhìn qua vẫn như cũ rất quả cường. Thẳng đến lúc này, Tô Lạc cuối cùng là minh bạch. Cha, ta là con trai của ngài, mà lại đã lớn lên trưởng thành. Ngài nuôi ta lớn, ta nuôi ngài, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Húng chi con của ngươi ta hiện tại không thiếu tiền, càng không thể để cho ngươi thụ lớn như vậy bị khuất. Từ giờ trở đi, là chúng ta lão Tô ra sự, ta đến kháng. Chứ tự nhiên biết lúc trước phụ thân bởi vì chính mình không ít vay tiền. Có là đến trường dùng. Có là bởi vì ban đầu ở Lục Giao Giao cuộc sống gia đình sống phí đều bị quản chế, chính xác tới nói là bị hắn cái kia nhạc mẫu cho cắt xén. Hắn lại không tốt ý tứ tìm Lục Giao Giao muốn, cũng chỉ có thể cùng phụ mẫu nói. Nhớ tới lúc trước chính mình là ngu xuẩn cỡ nào. Phụ mẫu vất vả cả một đời, còn ở tại nông thôn trồng trọt, làm lấy trên thế giới này khó nhọc nhất làm việc. Mà chính mình thật giống như tới cửa con rể, tiến vào Lục Gia. Hắn thật là không có tiền đồ, không có thể làm cho phụ thân mẫu thân hưởng phúc còn chưa tính. Kết quả là còn muốn bọn hắn lấy lại tiền. Nghĩ đến đây Tô Lạc nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu tự trách. Hắn đông nhiên xoay người, nhìn về hướng nhị cô Tô Mỹ Hà. Nhị cô, khẳng định là không thể cho ngươi, đó là gia già của ta lưu lại. Châu này ngươi cũng không thể dắt đi, hiện tại liền cho ta đưa trở về. Tô Lạc vẻ mặt thành thật nói ra. Ôi uy, tên tiểu tử thối nhà ngươi, khẩu khí thật lớn. Ngươi nói không được thì không được a. Vậy các ngươi ngược lại là trả tiền a, làm gì còn muốn quỵt nợ không trả a, muốn hay không điểm mặt. Tô Mỹ Hà trong nháy mắt liền lấy ra mẫu dạ xoa phần kia sức mạnh, nhìn cũng là 10 phần nhu hãn. Húng chi nhà các ngươi thiếu không chỉ là ta một người tiền, trong thôn này già trẻ cũng đều không ít cho vay nhà các ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi rất lớn người, ở trong thành lăn lộn lâu như vậy, một chút tiền đều không có kiếm ra đến trả để cho ngươi cha mẹ đi theo ngươi bị tội. Tì Minh Tinh làm lão bà đi, ngươi còn đi cho người ta làm nô tài, một phân tiền đều không có lăn lộn đến, còn để trong nhà đi theo lấy lại. Hiện tại lăn lộn không xong trở về ngươi một cái tiểu ma cả đông, hiện tại còn dám bắt đầu dạy dỗ ta. Nghe được Tô Mỹ Hà lời nói, bên cạnh Tống Hồng Nhan vừa muốn mở miệng lý luận, lại bị Tô Lạc cho ngăn trở xuống tới. Hồng Nhan, ngươi đi đem xe bên trên túi du lịch lấy xuống. Tô Lạc nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tống Hồng Nhan nhẹ gật đầu liền hướng phía ô tô đi đến. Mà lúc này, xung quanh rất nhiều các thôn dân đều vây quanh chiếc kia bảo thời tiệp đang sôi nổi nghị luận. Đây là xe gì a? Cái này lao Tống gia tiểu tử mở ra tốt như vậy xe sao? Đây chính là bảo thời tiệp a, mấy triệu đâu? Mắc như vậy a? Không phải nói hắn ở bên ngoài không có lăn lộn tốt, bị cái kia người vợ siêu sao cho từ bỏ. Vậy cái này nữ hài là ai vậy? Dáng dấp xinh đẹp như vậy, sẽ không phải cũng là Minh Tinh đi? Không biết a. Nhìn xem tư thế lao Tô nhà tiểu tử này tựa hồ là lăn lộn tốt, chờ một lát mau đem tiền muốn trở về. Mấy cái thôn dân tất cả đều đang nghị luận. Còn có mấy cái vừa về thôn người trẻ tuổi, trong nháy mắt liền nhận ra chiếc xe này giá trị. Nên nói ra giá trị mấy triệu thời điểm, xung quanh cũng là một tràng tốt lên. Tô Mỹ Hà nhìn thấy đằng sau hơi nhíu lên lông mày, trong lòng suy nghĩ tiểu tử ngươi thuê cái xe trở về liền muốn hù dọa đến ta sao? Nhị cô, thiếu tiền của ngươi, ta một phần không kém trả lại cho ngươi. Ngươi nói đi, thiếu nhà ngươi bao nhiêu tiền? Cả gốc lẫn lãi. Tô Lạc trên mặt nổi lên băng lãnh. Nghe được Tô Lạc những lời này, Tô Mỹ Hà khoanh tay một mặt khinh thường. Nghe ngươi khẩu khí này, hôm nay là đều có thể cho trả. Ta nói thế nào ngươi ở trong thành phố lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta có thể nói cho ngươi a, Tô Lạc, ngươi nhưng phải đem lời nói chuẩn, không phải vậy hôm nay châu này, ta nhất định phải dắt đi. Kém một phân tiền đều không được. Tô Lạc chỉ là hừ lạnh một tiếng. Liên nhìn thấy Tống Hồng Nhan đã dẫn theo túi du lịch đi tới. Tô Lạc nhận lấy túi du lịch, sau đó trở lại bên cạnh cối đá trước, tiện tay liền đem cái túi bỏ vào phía trên, cũng kéo ra khóa kéo. Lập tức bên trong hiện ra đỏ rực tiền mặt. Tất cả đều là một bó lại một bó trang rất chỉnh tề. Cái này một cái cự đại túi du lịch đủ để chứa 170 vạn tiền mặt. Khi thấy bên trong bảy biện ra tới tiền mặt lúc, Tô Mỹ Hà mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin. Ta lại nói chuẩn, thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ta hôm nay toàn bộ cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, 6 vạn khối tiền vốn một phần đều không có, yêu cái nào cáo đi, hôm nay ngươi nếu dám đem như kiến đi, ta lập tức liền báo động. Ta hảo ý trả tiền, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bởi vì ta hiểu rất rõ nhị câu ngươi là hạng người gì, có tiện nghi liền chiếm vào chỗ chết chiếm. Tô Lạc lạnh lùng nói. Tốt ngươi cái danh con, làm sao nói chuyện với ta đâu? Cũng không biết ngươi là tại cái kia trộm được tiền đi, ta còn không dám muốn đâu. Tô Mỹ Hà mở miệng mắng lên. Lại tại lúc này, ngươi cái tên con kiếp, cho thể diện mà không cần đồ vật, ngươi mắng nữa một câu nhìn xem. Ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Rốt cục đã chịu bao nhiêu năm Tô Kiến Lâm rốt cục bạo phát, cầm lên một thanh xẻng sắt, liền hướng phía Tô Mỹ Hà xung đi qua. Một màn này trực tiếp đem Tô Mỹ Hà dọa đến chạy chối chết, ở trong sân bốn chỗ phi nước đại. Tô Kiến Lâm huy động thủng sắt lớn liên tiếp đập mấy lần, dọa đến Tô Mỹ Hà đều cha gọi mẹ. Lý Tú Anh sợ náo ra chuyện, vội vàng đem trượng phu ngăn lại. Tô Mỹ Hà thì đứng ở trong sân miệng lớn thở hào hển khí thô. Tô Kiến Lâm, ngươi cái hang ổ vô dụng, nợ tiền không trả ngươi còn lý luận, thế mà còn muốn đánh người. Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu là không trả tiền, ta không chỉ có muốn đem châu của ngươi dắt đi, nhà các ngươi địa giã phải thuộc về ta. Ta còn không tin không có vương pháp. Tô Mỹ Hà còn đang kêu gào lấy. Ngươi cái không có lương tâm bạch nhãn làng, ta từ nhỏ đem ngươi kéo xuống lớn, huynh trưởng như cha, ngươi chừng nào thì ta đây đại ca để vào mắt. Ngoại nhân chế giễu ta còn chưa tính, ngay cả ngươi cũng tới khi dễ ta. Con của ta kiếm lời mỗi một phân tiền đều là sạch sẽ, ngươi nếu là xen vào nữa không nổi miệng của ngươi, ta hôm nay liền cho ngươi xé nát hắn. Tô Kiến Lâm tức giận nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tuyệt không cho phép người khác vu hãm con của mình. Đó là niềm kiêu ngạo của hắn. Nhị cô, xem ra tiền này ngươi là không muốn. Lúc này Tô Lạc cũng lấy ra hai xấp tiền mặt bỏ vào gờ dạ phịt bên trên. Cái này tiền mặt lực trùng kích hay là rất lớn. Tô Mỹ Hà nhìn thấy đằng sau liếm môi một cái. Ai nói không cần, nhà các ngươi thiếu ta, ta làm gì không cần. Ngươi cho rằng ta ngốc à? Trước đó mượn nhà các ngươi 6 vạn, cả gốc lẫn lãi, làm sao cũng phải 8 vạn đi. Tô Mỹ Hà thừa cơ công phu sư tử ngoạm. Mặc kệ đối phương là từ đâu lấy được tiền. Tiền vốn cùng lợi tức nàng đều muốn thu. Chương 383, xếp hàng trả nợ. Chương 383, xếp hàng trả nợ. Vạn liên 8 vạn. Bất quá trước lúc này, ta nghe ta cha mẹ nói, trong thời gian này trả lại cho ngươi 3 vạn. Đi đến cái này 3 vạn ứng nên trả lại ngươi 5 vạn. Ngươi nếu là không nguyện ý, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Đừng nghĩ lấy khi dễ cha mẹ ta là người thành thật, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, đây đều là nhị câu ngươi dạy vậy ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Nếu không ngươi liền xem như đi cáo ta, ta cũng cùng ngươi thưa kiện đánh tới đáy, thẳng đến ngươi đem cái này 6 vạn khối tiền toàn tiêu xài, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi, ta cũng không có cái gì tổn thất. Nghe tới Tô Lạc lời nói này đằng sau, Tô Mỹ Hà do dự một lát. Nhìn Tô Lạc như thế có lực lượng, tựa hồ tiểu tử này là thật phát đạt. Nếu là thật cùng hắn đấu, thật đúng là đấu không lại. Nghĩ đến đây mà, Tô Mỹ Hà nội tâm phẫn nộ cũng bị ép xuống. 5 vạn liền 5 vạn, sớm làm đem tiền trả lại. Về sau à, cũng không tiếp tục cho vay các người, hai chúng ta nhà liền đoạn tuyệt quan hệ, về sau ai cũng đừng băng lai. Tô Mỹ Hà rất là kiên định. Cái kia tốt, ta cũng liền không gọi ngươi nhị cô. Tô Mỹ Hà, đến đem tiền đem đi đi. Nói đến chỗ này thời điểm, Tô Lạc lại lấy ra mấy đại tiền mặt, vừa vặn 5 vạn khối. Tô Mỹ Hà lúc này mới đi qua, vươn tay liền muốn lấy tiền, lại bị Tô Lạc ngăn trở. Biên lai đâu, phiếu nợ đâu? Hồng Nhan, đem giấy bút cho nàng. Tô Lạc cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Mỹ Hà. Sau đó Tống Hồng Nhan liền đem giấy bút gửi đi qua. Hừ, Tô Mỹ Hà chỉ là hừ lạnh. Một tiếng, vì cầm tới tiền hay là ngoan ngoãn viết xuống biên lai cũng đem phiếu nợ cũng đem ra, cùng nhau xếp tại Tô Lạc trước mặt. Lần này Tô Lạc mới buông lỏng ra che tiền mặt tay, làm cho đối phương đem tiền lấy đi. Cuối cùng đem tiền cầm tới tay Tô Mỹ Hà trên mặt mới lộ ra dáng tươi cười. Các vị các hương thân, thực sự xin lỗi rồi. Ta trong khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài bận bịu sự nghiệp, cũng không biết trong nhà bên này tình huống, trước đó cũng hỏi qua cha mẹ ta, bọn hắn lo lắng ta, liền không có đem trong nhà tình huống nói cho ta biết. Trước đó nhà ta thiếu các vị tiền, đều đem phiếu nợ lấy tới đi, thiếu bao nhiêu tiền. Ta hôm nay cùng nhau trả hết nợ. Theo Tô Lạc những lời này vang lên. Sau đó liền nhìn thấy thôn trưởng dẫn đầu kêu một tiếng. Người ta Tô gia tiểu tử kiếm tiền, ở bên ngoài phát tài, trở về cho chúng ta trả nợ. Tranh thủ thời gian đều đến đây đi, đều đứng xếp hàng, đường loạn A. Có thôn trưởng như thế dẫn đầu, rất nhiều thôn dân tất cả đều chạy tới, mà lại đều đứng xếp hàng, rất có quý củ, cũng không có ồn ào. Thôn trưởng càng là đưa qua, một tấm 8.000 đồng tiền phiếu nợ cũng là lúc trước Tô Lạc quản gia bên trong đòi tiền thời điểm, phụ thân kiên trì đi mượn. Trần bà bá, cái này 8.000 khối tiền mượn có 3 năm cảm ơn ngươi a. Cái này 15.000 khối tiền ngươi nhận lấy, còn lại liền xem như là lợi tức. Trần Lạc rút ra một sấp tiền mặt, sau đó lại điểm ra 5.000 khối tiền, tất cả đều nhét vào thôn trưởng Trần bá bá trong tay. Không không không, khó mà làm được, ta là thôn trưởng càng không thể mang đầu này. Ban đầu là cha ngươi tìm tới ta, nhà các ngươi khó khăn, ta liền mượn tiền cho các ngươi nhà, thật không nghĩ qua một cái lợi tức. Tiền này ngươi mau thu hồi đi. Thôn trưởng Trần Bá Bá lại lắc đầu nói. Bởi vì hắn là thôn trưởng, nếu như hắn thu lời nói, cái kia những thôn dân khác chẳng phải là cũng muốn thu. Vậy cỡ nào bao nhiêu tiền a? Chỉ là lợi tức đều muốn hủ chết cá nhân. Cái này lao Tô nhà vừa có chút khởi sắc, lao đại ở bên ngoài kiếm tiền. Bọn hắn có thể cầm lại tiền vốn, liền không có ý nghĩ khác. Khó mà làm được à, Trần Bá Bá, lợi tức này nếu là không cho, trong lòng ta băn khoăn. Cha ta bên này cũng khẳng định mắng ta không hiểu chuyện. Vô luận như thế nào lợi tức này ngài đều được nhận lấy, huống chi ngài lại là trưởng bối, ta nhiều năm như vậy chưa từng trở về, ngài coi như là ta cho ngài lễ vật được không? Đương Tô Lạc nói đến chỗ này thời điểm, Tống Hồng Nhan trên mặt nụ cười nói ra, đúng vậy à, Trần bà bá, ngài là thôn trưởng, ở trong thôn cũng đức cao vọng trọng. Tô Lạc hiện tại không thiếu tiền, cảm tạ ngài cũng không kịp, tiền này ngươi nếu là không thu, hắn khẳng định lại phải tự trách. Đừng bởi vì chút tiền ấy có ngăn cách, ngươi nhận lấy hắn mới cao hứng. Lại nghe được Tống Hồng Nhan như thế một thuyết phục, Trần thôn trưởng cảm thấy không thu cũng không được. Tốt tốt tốt, các ngươi vợ chồng trẻ này à, thật đúng là biết ăn nói miệng nhỏ cái kia ngọc nha. Ta đều nhận, coi như các ngươi những này nhỏ vãn bối cho ta hiếu tâm. Đại gia hỏa đều nhìn à, người ta lão Tô nhà hài tử có bản lĩnh, giảng lương tâm, làm việc đó cũng là có lý có cứ, ta muốn mượn người ta 8.000 khối, người ta trả ta 15.000 khối. Lão Tô, về sau hữu dụng tiền địa phương trả lại tìm ta à, ai bảo ngươi nhi tử có tiến bộ như vậy. Trần bá bá như thế vừa mở trò đùa, thôn dân chung quanh cũng tất cả đều cười theo. Trang diện trong nháy mắt liền náo nhiệt. Tô Kiến Lâm trên mặt cũng rốt cục tại thời khắc này gặp được ánh nắng ấm áp. Nhiều năm như vậy vẫn luôn tại trong khói mù. Hắn không dám cười. Bởi vì Lao Tô nhà cũng không có gì việc vui đáng giá hắn cười. Lớn nhất kiêu ngạo, đó chính là hắn nhi tử Tô Lạc. Chỉ cần nhi tử có tiền đồ. So cái gì đều mạnh. Lý Thúc Thúc, đây là 15,000 khối tiền, tiền 47.000, còn lại đều là lợi tức. Ngài cất kỹ. Vũ Thúc Thúc, nơi này là 3 bạc khối, tiền 47.000, còn lại coi như là lợi tức. Ngài thân thể này thật đúng là cứng rắn a, không hổ là cùng cha ta, là chúng ta thôn lúc trước nhất tráng lao lực. Lúc này Tô Lạc một bên phát ra tiền, vừa cùng các thôn dân trò chuyện. Trong cả viện mặt đều là một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng. Mỗi người đều có lợi tức, đây chính là lương tâm. Cầm tới lợi tức những thôn dân kia cũng đều cười đến không ngậm miệng được, hướng về phía Tô Lạc giơ ngón tay cái lên đầu. Mà lại tất cả đều vây quanh lôi kéo Tô Kiến Lâm đi vào ngồi xuống một bên tán dương lấy Tô Kiến Lâm sinh ra một đứa con trai tốt. Lúc này Tô Kiến Lâm trên mặt đã triệt để bị dáng tươi cười sở chiếm cứ. Nhiều năm như vậy bốn lên eo, khổ mặt, rốt cục tốt rồi. Đặc biệt là khi thấy con trai mình ngay tại phát tiền tư thế kia, thật là quá có phái đoàn. Hắn kẻ làm lão tử này đều 10 phần hâm mộ. Lý Tú Anh càng là vui đến phát khóc, vội vàng đi giết gà, dự định hôm nay mở tiệc chiêu đãi trong thôn lão thiếu gia môn. Mấy cái phụ nữ cũng nhao nhao đều theo sau hỗ trợ. Hôm nay đối với Tô gia tới nói, đây chính là ngày vui. Nhi tử tiền đồ về nhà, áo gấm về quê. Hơn nữa còn mang đến một cái so đại minh tinh xinh đẹp hơn con dâu. Mà đứng tại cửa đại viện một mực không hề rời đi Tô Mỹ Hà đương nhìn thấy Tô Lạc mang theo cái túi một mực tại phát tiền, như thế mất một lúc liền đã phát ra ngoài 20 vạn hơn. Mà trên thực tế đại bộ phận đều là lợi tức, cho không lợi tức. Nghe được người chung quanh nghị luận, nàng càng là một mặt khiếp sợ, biết Tô Lạc một túi kia chí ít có 3 triệu tiền mặt. Nội tâm cái kia mới tiếp, không được, tuyệt đối không được. Ngay cả ngoại nhân đều có thể chiếm được tiện nghi, nàng cái này thân thích xác thực một chút chỉ riêng đều không có dính vào. Đợi đến đều phát xong tiền đằng sau, Tô Lạc nhìn xem trong túi còn có chí ít 269 vạn tiền mặt, lúc này mới kéo lên khóa kéo. Lại tại lúc này, Tô Mỹ Hà chạy tới. Chương 384, nổi giận phụ thân. Chương 384, nổi giận phụ thân. Á Lạc, xem ra ngươi thật sự là phát đạt. Ngươi cho ngoại nhân đều cho nhiều như vậy lợi tức, làm sao cho nhà chúng ta cứ như vậy thiếu? Ta có thể nói cho ngươi a, ta là ngươi nhị cô, ngươi chiếu cố người khác cũng phải chiếu cố ta à? Không phải vậy chuyển đi người khác sẽ mắng ngươi không có lương tâm bạch nhãn lang. Nếu không ngươi cho ta đụng cái cả, lại cho ta cầm 5 vạn, dù sao ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy. Tô Mỹ Hà đứng tại cối đá bên cạnh, vậy mà bắt đầu đạo đức bắt góc. Là tham lam dục vọng, để hắn bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà tìm đến Tô Lạc tham. Ngươi nói cái gì? Ai là ta nhị cô? Ngươi a? Vị này Tô Mỹ Hà đồng chí, ngươi có phải hay không có chút dễ quên à, nhưng là ta có thể nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua, tiền này còn song sau, hai chúng ta nhà quan hệ cũng liền triệt để đoạn tuyệt vãng lai. Cái này không chỉ có là ý nghĩ của ngươi, ta cũng là nghĩ như vậy, bao quát cha mẹ ta cũng nghĩ như vậy. Xem ở hương thân hương lý phân thượng, nhà ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi, ngươi có thể lưu lại ăn cơm, nhưng không thể đánh bao. Tô Lạc đốt lên một điếu thuốc lá, thật sâu hít một hơi nhiều hứng thú nhìn xem Tô Mỹ Hà. Nghe được Tô Lạc cái kia mang theo giọng giễu cợt, Tô Mỹ Hà không kiềm được. Tốt ngươi cái khinh bỉ, liên thân thích ngươi cũng không nhận. Sớm biết ngươi là tính tình, lúc trước liền không nên đem tiền cho các ngươi mượn nhà. Tô Mỹ Hà hai tay chống nạnh, cái kia cố bưu hạn sức lực lại nổi lên. Ngài nếu là không nói, ta còn quên đề, mấy năm qua này phụ thân ta không ít giúp các ngươi nhà làm việc nhà nông. Ngài trong miệng quan hệ thân thích, chính là lợi dụng cái này mấy vạn khối tiền, tới dọa ép phụ thân ta, tại nhà các ngươi làm xong việc nhà nông, ngay cả bữa cơm đều không kịp ăn, trực tiếp cũng làm người ta về nhà có đúng không? Cha ta là người trung thực, không nguyện ý so đo những này, cũng biết thiếu các ngài tiền là một cái nhân tình, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, là phụ thân ta lại làm cha lại làm mẹ, từ nhỏ đem ngươi chiếu cố đến lớn. Hắn có thể từng quản ngươi muốn qua nhân tình. Hãy nói một chút ta, là một cái văn bối, đem ngài để ở nhà ăn cơm, mà không phải đem ngươi đuổi đi ra, đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ đi, đừng quên trước đó, ngươi còn muốn đem châu nhà ta cho dắt đi. Lúc kia ngươi tại sao không có nghĩ tới, chúng ta là thân thích a? Đương Tô Lạc nói đến đây thời điểm, trên mặt đã lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn thực sự không nghĩ ra, đều là một cái phụ mẫu sinh, vì cái gì phụ thân như vậy giữ gìn liên hệ máu mủ, mà hắn cái này nhị cô, nhưng lại máu lạnh như vậy vô tình. Phải biết, nhị cô nhà gia đình điều kiện hay là rất không tệ. Cái này mấy vạn khối tiền với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không nhiễu. Thú hổ, phụ thân trước đó đã trả lại cho bọn hắn 30.000 khối tiền, nhị cô thế mà còn muốn dự định bị nợ. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi bây giờ phát chút ít tài, lục thân không nhận. Về sau a, ngươi sớm muộn cũng phải bại quang, không có cái gì tiền đồ. Đây là lại dựa vào cái phú bà, lại làm tiểu bạch kiểm đi. Lao Tô nhà mặt đều bị ngươi cho mất hết. Tô Mỹ Hà tức hồn hển, mắt thấy không chiếm được lợi lộc gì, liền chửi ầm lên. Nguyên bản còn tại chiêu đài thôn trưởng Tô Kiến Lâm đã sớm nghe được không thích hợp, vừa nghe đến nhi tử bị chửi, hắn đạo văn xẻng sắt liền lao đến, giống như chiến thần phụ thể, mặt mũi tràn đầy đều là ngọn lửa tức giận. Tô Mỹ Hà, ta để cho ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng, hôm nay không phải xé nát miệng của ngươi không thể. Ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy. Mắt thấy Tô Kiến Lâm một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, Tô Mỹ Hà bị giật nảy mình, đội vàng túm lên nàng nhi tử liền hốt hoảng thoát đi sân nhỏ. Tô Lạc thấy thế cũng đội vàng xuống tới, cũng đem phụ thân túm trở về. Cha, đừng tìm nàng chấp nhặt sinh khí không đáng. Nhanh lên trở về đi, nhiều khách như vậy đâu. Hôm nay là ngày tốt lành, nhi tử cho ngài mang về tiền, đủ ngài tuổi già hưởng phúc, không cho ngài mất mặt đi. Tô Lạc gãi đầu một cái nói, tiểu tử ngươi a, liền biết khoe khoang, nhiều tiền như vậy lấy ra làm gì? Biết ngươi kiếm tiền, nhưng cũng không dễ dàng, có số tiền này, ở trong thành phố mua phòng nhỏ tốt bao nhiêu. Tranh thủ thời gian cầm lấy đi tồn ngân hàng. Tô Kiến Lâm quay đầu nhìn thấy con trai mình đằng sau, nguyên bản lửa giận cũng tiêu tan. Nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu kiêu ngạo, nhưng là ngoài miệng vẫn còn tại cậy mạnh. Tô Lạc lại đem hắn lôi đến một bên, sau đó đem dây lưng lôi đến trước mặt hắn. Mở ra đằng sau nhìn thấy bên trong tràn đầy tiền mặt. Tô Kiến Lâm còn dùng tay nói một chút, "Chịm, thật rất nặng. Trong này chứa thế nhưng là tiền mặt, cho dù là xi măng, hắn một tay cũng có thể cầm lên đến. Nhưng đổi lại tiền mặt đằng sau, Tô Kiến Lâm lại cảm giác được không gì sánh được nặng nề, thật giống như một tòa kim sơn ngân sơn. Đây là bao nhiêu tiền a?" Hồi lâu sau, Tô Kiến Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin nhìn xem nhi tử hỏi. 3 triệu, không nhiều không ít. Bỏ đi còn cho các hương thân còn thừa lại 200 vạn hơn đâu. Cho nên à, cha, lần này ta trở về là tới đón ngươi cùng ta mẹ về trong thành phố Hưng Phúc. Tô Kiến Lâm nghe chút lại lắc đầu. Ta và mẹ của ngươi có thể không đi, chúng ta đời này tại nông thôn quen thuộc xã này bên trong hương thân nhiều náo nhiệt, vừa đến trong thành phố ai cũng không biết. Mua cái đồ ăn đều phải tốn tiền. Không đi không đi, ngược lại là tiểu tử ngươi, tranh thủ thời gian tìm bạn gái mới là chuyện đứng đắn, ta và mẹ của ngươi đều chờ đợi ôm cháu trai. Bất luận nam hài nữ hài, chỉ cần các ngươi sinh một cái, ta và mẹ của ngươi liền cho ngươi chiếu cố, sau đó các ngươi đi làm việc sự nghiệp. Hiện tại vô luận ngươi đang bận cái gì, đều đem sự nghiệp thả một chút. Tô Kiến Lâm lời nói thâm thiế nói ra. Cha, bạn gái ta mang về nhà. Hồng Nhan, lần trước các ngươi cũng đã gặp. Tô Lạc rất là nói nghiêm túc. Mà lại lúc này Tống Hồng Nhan đang cùng mẫu thân cười cười nói nói, bận trước bận sau thậm chí còn đang giúp bận làm lấy cơm. Ngươi còn muốn gặp ta, lần trước chúng ta cũng cảm giác được không đúng, các ngươi căn bản không phải tình lữ quan hệ. Làm điểm cái gì đều kỳ quái. Lần này mang về lại là lừa gạt mẹ ngươi cùng ta. Tiểu tử ngươi thật đúng là cho là ta nhìn không ra à, có phải hay không các ngươi trong thành phố làm những cái kia cái gì thuê bạn gái yêu tiêu thân, người ta điều kiện tốt như vậy, thế nào liền coi trọng ly hôn ngươi đây. Rất rõ ràng Tô Kiến Lâm là ôm lấy hoài nghi, cũng không phải là xem thường nhi tử, mà là hắn cảm thấy không quá phù hợp logic. Người ta trong thành thị tiểu cô nương dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, gia đình điều kiện lại tốt, người theo đuổi kia còn không đồng nhất bó lớn a, thế nào liền nhìn chúng nhi tử đâu. Trước đó nhi tử có tài hoa, tìm một cái xinh đẹp cô vợ trẻ, đến kết quả cuối cùng thế nào, còn không phải ly hôn. Nghe được lời của phụ thân, Tô Lạc cảm giác được một trận dở khóc dở cười. Ta nói cha, ngài đều vượt qua trình thám rồi, chi tiết quan sát còn rất đúng chỗ a. Có một số việc ta không biết nên làm sao cùng ngài giải thích, nhưng con trai của ngài ta hiện tại thế nhưng là thật là bạn. Nhìn thấy số tiền này không có, còn chưa đủ con của ngươi ta một phần bạn tài sản, chỉ bằng điểm này, nhi tử cho ngài tìm ưu tú hơn cô vợ trẻ, đây còn không phải là rất đơn giản. Ngài nếu là thực sự không tin, ta hiện tại liền chứng minh cho ngài nhìn. Tô Lạc tuét miệng nói ra.